Chương 192, tốt kiểm tình, lần nữa trưởng thành ma khí. Chương 192, tốt kiểm tình, lần nữa trưởng thành ma khí ửng. Mặc dù thu hồi đối bắt đầu nguyên phân thân tâm thần khống chế, nhưng lúc này Hứa Thái Bình vẫn như cũ có thể xuyên thấu qua bắt đầu nguyên phân thân hai con ngươi rõ ràng nhìn thấy bốn phía tình hình. Thậm chí ngay cả Đao Quỷ lấy tự thân thần hồn chi lực sở cảm ứng đến bốn phía khí cơ, cũng như cũ có thể bị Hứa Thái Bình cảm ứng được. Liên tựa như là hắn tự thân tại dùng thần hồn cảm ứng những này khí cơ đồng dạng. Tại phát hiện điểm này về sau, Hứa Thái Bình cảm thấy kinh hỉ nói, như vậy ta chẳng phải là có thể lấy người đứng xem ánh mắt nhìn thấy cùng cảm nhận được Đao Quỷ tiền bối tại xuất đao trước sau, đối với cái này cụ thể phách điều động, cùng tại chân nguyên thần hồn vận dụng phía trên bất luận cái gì một tia nhỏ bé biến hóa. Nếu thật có thể như thế, vậy kế tiếp chính là một lần tuyệt hảo quan sát cơ hội. Mà trừ điểm này bên ngoài, giờ phút này nằm tại trong quan tài, mười phần khó được có suy nghĩ thời gian Hứa Thái Bình, lập tức lại phát hiện một chuyện khác. Đó chính là, ở trên người có thần tàng chi lực tình hình dưới, nên không cần chấn ma quan phong ấn, hắn chân thân cùng bắt đầu nguyên phân thân liền có thể đứng ở cùng một mảnh thiên địa. Thậm chí là cùng bắt đầu nguyên phân thân cùng nhau ra tay. Vừa nghĩ đến đây, Hứa Thái Bình không khỏi có chút hối hận nói, nếu sớm chút nghĩ tới chỗ này, ta chân thân kỳ thật liền có thể cùng Huyền Chi pháp sư cùng nhau đi tới Thiên Phật Quốc. Lấy hắn hoang sư thân thể tốc độ chạy, một ngày một đêm thời gian, nên liền có thể đến Thiên Phật Quốc. Kể từ đó, vô luận là bắt đầu nguyên phân thân cùng Đông Phương Nguyệt Kiện thành công hay không, đều có thể mượn dùng Khốn Long Tháp cùng Trạm Long Địa, trực tiếp trở lại Thiên Phật Quốc. Đến lúc đó, liền không cần phải lo lắng nhanh sàng động cùng Quỷ Bộc Lục phu nhân truy sát. Bất quá lập tức, Hứa Thái Bình liền lại lắc đầu nói, hiện tại hối hận đã vô dụng. Hắn một mặt tiếp tục cảm ứng Đao Quỷ tiếp quản sau cô kia bắt đầu nguyên phân thân biến hóa, một mặt tại trấn ma quan bên trong lẩm bẩm nói, ngược lại là có thể dùng chân thân, sớm vì thoát đi nơi đây, làm chút chuẩn bị. Đối mặt sau khi tỉnh dậy âm thần túc kiểm bậc này tồn tại, coi như hắn chân thân có thể ra tay, tác dụng kỳ thật cũng không lớn. Vừa nghĩ đến đây, hắn lập tức hướng Đông Phương Nguyệt Kiện truyền âm nói, Đông Phương cô nương chờ một chút thi triển một họa khai thiên chi lực lúc, đem cái này cô quan tài dựng thẳng lên đứng ở quan tài phía sau. Đông Phương Nguyệt Kiện nghe vậy, chỉ cho là Hứa Thái Bình là muốn cho nàng dùng cái này quan tài đen làm thuẫn, bảo hộ tự thân, thế là cái gì cũng không có hỏi, trực tiếp đi đến quan tài đen phía sau, cũng truyền âm tạ nói, đa tạ Thái Bình đạo giải. Mà liên tại Đông Phương Nguyệt Kiện nói lời cảm tạ tiếng vang lên đồng thời, Đao Quỷ bắt đầu điều động Hứa Thái Bình bắt đầu nguyên phân thân bên trong chân nguyên khí huyết, cũng hướng phía trước bước ra một bước, cung chân bày ra rút đao chi tư. Mẹn mẹn chỉ là bày ra rút đao chi tư một cái động tác như vậy, Hứa Thái Bình liền cảm ứng được bắt đầu nguyên phân thân chân nguyên trong cơ thể cùng khí huyết chi lực cùng thần hồn chi lực không dưới trăm loại biến hóa. Nếu không phải hắn thần hồn chi lực không yếu, đoán chừng quang chỉ là cảm ứng cái này mấy trăm loại biến hóa mang tới thần hồn ba động, liền đủ để cho hắn thần hồn bị hao tổn. Giờ khắc này, hắn sâu sắc cảm nhận được Đao Quỷ mạnh mẽ đồng thời, cũng lý giải thần hồn cộng minh chi cảnh đáng ngưỡng mộ. Bởi vì lúc trước trên kiếm khôi hội, kiếm thánh A Mông không tiếc đánh cược tính mệnh một kiếm kia lúc, này chân nguyên khí huyết cùng thần hồn chi lực, chí ít sinh ra gần vạn loại phức tạp biến hóa. Nếu là bình thường dưới tình hình, khổng lồ như vậy xung kích phía dưới, nguyên thần của hắn nói không chừng đều muốn vỡ ra. Nhưng lúc đó ngộ nhập thần hồn cộng minh chi cảnh hắn, đúng là một hơi toàn bộ tiếp nhận. Mà lại đối với những biến hóa này, cho đến ngày nay Hứa Thái Bình cũng rõ ràng ghi khắc, liền tựa như khắc vào trong thần hồn đồng dạng. Không hề nghi ngờ, thần hồn cộng minh, không thẹn với dưới gầm trời này cường đại nhất truyền công pháp môn. Đương nhiên, cho dù là Hứa Thái Bình, đối với loại trạng thái này cũng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Tựa như là giờ phút này, hắn liền không có bất luận cái gì đi vào thần hồn cộng minh chi cảnh dấu hiệu. Ầm ầm. Đúng lúc này, một trận mãnh liệt rung động âm thanh, đột nhiên tại tòa này to lớn sơn cốc quanh quẩn. Hứa Thái Bình lúc này lại phân ra một đạo tâm thần, xuyên thấu qua bắt đầu nguyên phân thân đôi mắt, quét mắt trong sơn cốc tình hình. Chỉ thấy trong sơn cốc, đang bị Lục Phu Nhân Hàn Ý băng phong song đầu mà thân thể bên trên, đột nhiên tản mát ra từng đợt khí tức cực kỳ kinh khủng ba động. Mà chính là cỗ này khí tức khủng bố ba động, dẫn tới sơn cốc mặt đất không ngừng rung động. Hứa Thái Bình thấy thế, lúc này cao mày nói, vẹn vẹn cách một ngày, Ngọc Dương Tử ma khí biến thành cỗ này ma thân lực lượng, không ngờ vượt qua bình thường võ thần cảnh võ phu. Tại cảm ứng được cỗ này ma thân khí tức, còn tại không ngừng kéo lên về sau, bọn họ lập tức lại bổ sung, chiếu dưới mắt tốc độ này, chỉ sợ tăng lên tới đại thánh cảnh, cũng vẹn vẹn là vấn đề thời gian. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, chỉ thấy kia bị băng phong lấy xong đầu ma, vẹn vẹn là hai tay khẽ trống, trung quanh hắn kia từ hàn khí ngưng kết mà thành mấy trượng dày băng cứng liền vang một tiếng vỡ vụn ra. Phong ấn bị phá trong nháy mắt, liền gặp kia song đầu ma thân, đột nhiên hóa thành một đầu hai đầu cự dao. Hai đầu cự dao kia thân thể khổng lồ, cơ hồ chiếm cứ gần phân nửa sân gốc. Đồng thời, chỉ thấy trong đó chỉ có một con mắt đầu thù luồng, mở ra miệng lớn gào thét một tiếng nói, chỉ là hàn khí, như thế nào vây nốt ta? Tiếng gầm gừ vang lên đồng thời, liền gặp kia độc nhãn đầu thù luồng ngửa đầu hướng lên trời, không ngừng phun ra từng khỏa nóng rực hỏa cầu. Rầm rầm rầm. Điếc hai tiếng xe gió bên trong, từng khỏa hỏa cầu thật lớn, tựa như mưa kia điểm giống nhau từ trên trời giáng xuống. Thấy cảnh này, Quỷ Bộc Lục phu nhân thần sắc bình tĩnh vẫn như cũ. Nàng chỉ đem tay vừa nhấc, một đạo từ hàn khí ngưng tụ mà thành thật dày tường băng, liền tựa như một tòa hình cung mái vòm đưa nàng cùng sau lưng tế đàn toàn bộ bao phủ trong đó. Ầm. Tuy ý hỏa cầu kiếp như thế nào không ngừng rơi xuống, cái này đạo từ hàn băng ngưng kết mà thành mái vòm, cũng không thấy bất luận cái gì vỡ vụn vết tích. Bất quá kia rơi vào trong sơn cốc hỏa cầu, cũng không có như vậy dập tắt, mà là hóa thành hừng hực liệt diễm, càn quét cả tòa sơn cốc. Trong sơn cốc không đầu quỷ, lập tức tất cả đều bị liệt diễm làm cho lui trở về Lục phu nhân bên cạnh. Không có không đầu quỷ dây dưa, kia hai đầu ma giao một viên khác đầu lâu, bắt đầu tiếp tục không ngừng phun ra ma khí, không chút kiêng kỵ điểm hóa thi thể vì ma vận. Trong lúc nhất thời, từng đầu không sợ chân hỏa ma vật từ liệt diễm bên trong đứng lên. Lục phu nhân thấy thế, âm thanh lạnh lùng nói, một đầu ma vật, đúng là có thể gọi ra chân hỏa, thật là có chút hiếm lạ. Nói đến đây lúc, nàng đột nhiên khỏe miệng có chút giơ lên, nụ cười giảo hoạt nói, vừa vặn chủ ta thiếu một đầu tọa kỵ, cuối cùng này một đạo chủ ta chân thần chi lực, liền ban thưởng tại ngươi đi. Nói xong lời này, liền gặp Lục phu nhân tay giơ lên, một sợi kim mang tùy theo tại nàng lòng bàn tay dâng lên. Mà cơ hồ là tại kia lòng bàn tay cái kia đạo kim mang xuất hiện trong nháy mắt, này bên cạnh hơn trăm đầu không đầu quỷ, đúng là cùng nhau té ngựa trên mặt đất, không lúc đích. Liền tựa như đã ngủ mê man đồng dạng. Xa xa hai đầu ma dao, dường như cũng cảm ứng được cái này sợi kim mang đáng sợ, lúc này liều lĩnh vung vẩy dao đuôi, hướng phía Lục phu nhân đỉnh đầu hắn khí mái vòm nện xuống. Ầm ầm. Tại cái này một đuôi nện xuống đồng thời, đạo đạo chân ý như là sóng nước, tại kia cái đuôi lớn bốn phía khuyết tán ra tới. Chương 193, Trạm Tốc Kiểm, vỡ vụn kim sắc kén tầm chương 193, Trạm Tốc Kiểm, vỡ vụn kim sắc kén tầm Hứa Thái Bình chỉ tùy ý nhìn lướt qua, liền phát hiện đầu này cái đuôi lớn bên trên, bị thực hiện chí ít 7 đạo chân ý thậm chí trong đó một đạo, cực khả năng vẫn là thần ý phát giác được điểm này Hứa Thái Bình, trong lòng sợ hai nói, ngắn ngủi một ngày một đêm thời gian, cái này Ngọc Dương Tử hai đạo ma khí chiến lực, không ngờ khôi phục lại bị phong ấn trước trình độ. Bởi vì từng cùng cái này hai đạo ma khí giao thủ qua, cho nên Hứa Thái Bình mới có thể cảm ứng được như thế rõ ràng. Ầm. Trong tiếng nổ, Ngọc Dương Tử ma khí biến thành hai đầu ma dao long dao đuôi, lại chỉ một kích liền đem kia hàn khí ngưng kết hàn băng mái vòm đánh nát. Bốn phía kia hừng hực chân hỏa liệt diễm, tùy theo giống như thủy triều tuôn hướng quỷ bộ Lục phu nhân cùng tế đàn. Oeng. Một cái mắt, bao quát Hứa Thái Bình tại bên trong đám người, đều bị kia chân hỏa liệt diễm nuốt hết. Giờ khắc này, Hứa Thái Bình không thể không ở trong lòng lại một lần nữa cảm thán quy tàng chi nhận mạnh mẽ. Bởi vì cho dù là chân hỏa, cũng không có cách nào thương tới hắn kia phân thân cùng Đồng Phương Nguyệt Kiện mảy may. Có quy tàng thần tàng chi lực tại, thân ở hừng hực liệt diễm bên trong hai người, cùng ngâm mình ở trong nước ấm không có gì khác nhau. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Là mảnh thiên địa này bị liệt diễm bao phủ lúc, Hứa Thái Bình mới có thể rõ ràng nhìn thấy, Lục phu nhân trong tay kia sợi kim sắc sợi tơ, trong nháy mắt từ nàng lòng bàn tay bắn ra, thẳng tắp xông ra đoàn kia liệt diễm, cũng xuyên qua song đầu ác dao kia hai viên cực đại đầu lâu. Mặc dù Ngọc Dương Tử ma khí biến thành hai đầu ác dao, trước đó đã tại thân thể cùng đầu lâu bốn phía, liên tiếp bày ra mấy đạo chân ý cùng thần ý, nhưng tại đối mặt cái này kim sắc sợi tơ lúc, những này thần ý cùng chân ý không chịu nổi một kích. Đủ để thấy, cái này kim sắc sợi tơ chi đáng sợ. Bất quá đáng sợ hơn chính là, kia Ngọc Dương Tử hai đầu ma dao bị cái này căn kim sắc sợi tơ bắn thủng đầu lâu trong nháy mắt, này thân thể khổng lồ phía trên lập tức hiện ra lít nha lít nhít kim sắc chú văn. Chờ cái này kỳ dị kim sắc chú văn hoàn toàn bao trùm hai đầu ma dao thân thể về sau, kia hai đầu ma dao nguyên bản cao cao nâng lên đầu lâu, đột nhiên phanh một tiếng, cùng nhau rơi đập trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sơn cốc mặt đất lại là một trận mãnh liệt rung động. Cùng Lục phu nhân bên cạnh những cái kia không đầu quỷ giống nhau, cái này Ngọc Dương Tử ma khí biến thành hai đầu ma dao, cũng ngủ thật say. Sở dĩ như thế xác định bọn chúng là thiếp đi mà không phải bất tỉnh quyết, đó là bởi vì khi chúng nó đến cùng về sau, Hứa Thái Bình có thể cảm ứng rõ ràng đến thần hồn của bọn nó khí tức vẫn như cũ còn tại vận chuyển. Đó lấy, cũng chỉ thấy Lục phu nhân thân thể trực tiếp tung bay đến kia hai đầu ma giáo trước mặt. Sau đó, chỉ thấy kia Lục phu nhân giống như là tại trấn an sủng vật của mình bình thường, vươn tay ra, vô cùng êm ái vô vô ma giao đầu lâu, sau đó mỉm cười nói, "Ngủ đi, trận này mộng đẹp qua đi, người ta liền đều là chủ ta dưới trướng một vị thần sứ." Đông Phương Nguyệt Kiện đang nghe Lục phu nhân lời này về sau, đột nhiên mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ nói, may mà không có chủ động cùng kia quỷ bộ Lục phu nhân giao thủ, không phải vậy giờ phút này ngủ ở nơi đó, chỉ sợ sẽ là chúng ta. Hứa Thái Bình còn chưa mở miệng, cũng chỉ nghe khống chế hắn bắt đầu nguyên phân thân ra quỷ, xong Đông Phương Nguyệt Kiện cười lạnh nói, ngươi sợ là liền nằm xuống tư cách cũng không có. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình lúc này trong lòng siết chặt, truyền âm ra quỷ, tiền bối, ngươi nói như vậy, sẽ tại Đông Phương cô nương trước mặt bại lộ ngươi. Lấy thần hồn của Đông Phương Nguyệt Kiện chi lực, tất nhiên có thể từ đao quỷ trong lời nói phát giác được dị dạng. Đao quỷ nghe vậy, lúc này nhíu nhíu mày, ngựa khí cứng nhắc bù một chút, ta là nói, chúng ta cũng không có tư cách. Đông Phương Nguyệt Kiện mặc dù đối Đao quỷ giọng nói chuyện có vây khốn nghi ngờ, bất quá dưới mắt tình hình, nàng cũng không có thời gian nghĩ lại, thế là mỉm cười gật đầu nói, Thái Bình đạo trưởng ngươi nói không sai, chúng ta chút tu vi ấy chiến lực, kia Lục phu nhân sợ là không lọt nổi mắt xanh. Nói đến đây, nàng nhíu nhíu mày, ngựa khí ngưng trọng nói, bất quá, nếu là chúng ta không thể ở sau đó một đao kia bên trong, chấn nhiếp kia âm thần tốc điểm, tiếp xuống sắp sửa đối mặt đối thủ, liền lại nhiều một đầu hai đầu ma dao. Đao quỷ một mặt điều chỉnh tự thân khí tức, từng mặt vô biểu lộ nói, như cho nó đầy đủ trưởng thành thời gian cùng tu sĩ thi thể, cái này hai đầu ma dao đáng sợ, chỉ sợ muốn so kia Lục phu nhân cùng âm thần càng sâu. Lời này, không chỉ là nghe được Đông Phương Nguyệt Kiện trong lòng run lên, ngay cả nằm tại trong quan tài Hứa Thái Bình chân thân, cũng lập tức rơi vào trầm mặc. Bởi vì đúng như là Đao quỷ nói tới như vậy, như bỏ mặc cái này hai đạo ma khí tiếp tục trưởng thành, Ngọc Dương Tử Cực có thể sẽ mượn sát hoàn hồn mượn từ cái này hai đạo trưởng thành ma khí, đào thoát Thanh Huyền Tông trấn áp cùng phong ấn. Trong lúc nhất thời, trên trận bầu không khí lần nữa khẩn trương lên. Ầm ầm long. Nhưng mọi người ở đây trong lòng nặng nề lúc, trên tế đài viên kia kim kén, đột nhiên lại một lần nữa mãnh liệt chấn động lên. Mặc dù cái này kim kén đã nhiều lần phóng xuất ra rung động chi lực, nhưng không giống chính là, lần này rung động chi lực không phải là dần dần giảm nhỏ, mà là tại không ngừng tăng lên. Oeng. Tại cái này đáng sợ rung động chi lực xung kích phía dưới, sơn cốc bốn phía ngọn núi, thậm chí cũng bắt đầu xuất hiện đổ sụp đất lở dấu hiệu. Không chỉ là bốn phía ngọn núi, Tế đàn kia ở trung tâm, bao trùm âm thần túc kiểm to lớn kim sắc kén tạm, cái này lúc cũng vỡ ra một cái khe. Thấy thế, Đao Quỷ lúc này trầm giọng nói, vật kia sắp tỉnh tiểu nha đầu, ngươi mau mau chuẩn bị sẵn sàng. Mặc dù Đông Phương Nguyệt Kiệt đối với tiểu nha đầu xưng hôn này cảm thấy 10 phần kinh ngạc, nhưng âm thần túc kiểm thức tỉnh sắp đến, nàng cũng không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, thế là thần tình nghiêm túc gật đầu nói, Thái Bình đạo trưởng xin yên tâm, ta tùy thời đều có thể thi triển một họa khai thiên chi lực. Nói lời này đồng thời, Đông Phương Nguyệt Kiệt lấy ra phù bút, cũng đem còn lại mấy viên địa quả hạt sen tất cả đều nhét vào trong miệng, để phòng thần hồn chi lực tiêu hao quá kịch, không kịp bổ sung. Buồn tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Đao Quỷ thấy thế nhẹ gật đầu. Chợt, cũng chỉ nghe vang một tiếng, một đạo từ khí tức cường đại dẫn động mãnh liệt khí lãng, đột nhiên từ Hứa Thái Bình kia bắt đầu nguyên trên phân thân khuyết tán ra tới. Nếu không có chấn ma quan cản trở, Đông Phương Nguyệt Kiệt chỉ sợ muốn bị cơn sóng khí này đổ vào. Mà tại cái này đạo khí lãng qua đi, Hứa Thái Bình cái này bắt đầu nguyên phân thân thể phách, tùy theo biến hóa làm cực cảnh hạ long kình thể phách, trên thân trừ mặt bên ngoài khu vực đều bị che kín thượng một tầng màu trắng long lân. Đối mặt Đao Quỷ đáng sợ thần hồn khí tức, Hứa Thái Bình cái này cụ thể phách lớn nhất tiềm năng đều bị kích phát đi ra. Hứa Thái Bình mặc dù có chút lo lắng, quy tàng chi nhận thần tàng chi lực có thể hay không bởi vì cái này đạo khí tức mà bị phá. Bất quá nắm chặt quy tàng chi nhận hắn cũng không có cảm ứng được bất cứ gì thường nào, thế là thở phào nhẹ nhõm nói, xem ra vẹn vẹn chỉ là thể phách biến hóa, cũng sẽ không dẫn đến quy tàng chi lực giải trừ. Đang lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm, chỉ nghe vang một tiếng, một đạo đáng sợ đạo ý từ Hứa Thái Bình bắt đầu nguyên trên thân khuyết tán ra tới. Mà cơ hồ là tại cảm ứng được này khí tức trong nháy mắt, Hứa Thái Bình trong tay nắm chặt quy tàng chi nhận, đột nhiên trở nên vô cùng nóng rực. Đồng thời, Hứa Thái Bình tâm thần cảm ứng được, nhiều nhất thời gian một chén trà công phu quy tàng chi nhận thần tàng chi lực liền sẽ giải trừ. Hắn lúc này trong lòng siết chặt nói, xem ra không phải là không có ảnh hưởng. Vâng. Nguyên bản Hứa Thái Bình còn có chút lo lắng, thời gian một chén trà công phu có đủ hay không? Nhưng không nghĩ tới không sai biệt lắm ngay tại Đao Quỷ phóng xuất ra cỗ này đáng sợ đao ý đồng thời, trước mặt hắn tế đàn thượng kim sắc kén tằm, đúng là không có dấu hiệu nào vỡ ra. Ầm. Theo sát lấy, một con tái nhợt thon gầy nhưng vô cùng to lớn cánh tay, đột nhiên từ vỡ vụn kim sắc kén tằm bên trong rơi ra. Một đạo như đồi núi khuynh đảo đáng sợ uy áp, nương theo lấy kia khó mà hình dung khí tức hôi thối, theo bàn tay khổng lồ kia xuất hiện, cùng nhau càn quét ra. Mà khi nhìn đến bàn tay khổng lồ kia trong nháy mắt, Hứa Thái Bình trong đầu lập tức xuất hiện một đạo ý niệm, đây là nhược điểm của nó. Thế là hắn lập tức hướng Đao Quỷ cùng Đông Phương Nguyệt Kiện đồng thời truyền âm nói, kia âm thần túc kiểm nhược điểm chính là nó cánh tay này. Chương 194, Trảm túc kiểm, thứ này làm sao cũng tiến vào rồi. Chương 194, Trảm túc kiểm, thứ này làm sao cũng tiến vào rồi. Giống như Hứa Thái Bình đoán như vậy, đầu này tản ra khí tức hôi thối cùng uy áp mạnh mẽ cánh tay, bề ngoài nhìn như cực kỳ đáng sợ, nhưng dùng thần hồn xâm nhập dò xét sau không khó phát hiện, cánh tay kia bên trong không có một tia khí huyết cùng chân nguyên khí tức ba động. Bất quá nếu không phải Hứa Thái Bình ngay lập tức liền cảm ứng được điểm này, Đao Quỷ cùng Đông Phương Nguyệt Điển có thể sẽ cho rằng kia âm thần túc kiểm còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, tiến tới đến chế kia chớp mắt là qua ra tay thời cơ. Bạch. Cơ hồ là tại Hứa Thái Bình tiếng gọi vang lên đồng thời, Đông Phương Nguyệt Điển đột nhiên lấy bảy mực chi tư huy động trong tay phù bút. Oanh. Chỉ một thoáng, đương theo lấy một đạo điệt hai khí bạo âm thanh, một đạo chừng mấy chục trượng hơn cao thân ảnh bỗng nhiên đứng vững tại bên trên tế đàn, cũng hướng trên tế đài bàn tay khổng lồ kia giơ cao lên trường đao trong tay. Bụt. Cùng thời khắc đó, một đạo cực kỳ chói tai đao minh âm thanh đem địa khí nổ cho âm thanh mở ra. Đón lấy, cũng chỉ thấy một đạo ba trượng dư cao thân ảnh đồng dạng hướng trên tế đài bàn tay khổng lồ kia giơ lên trong tay trường đao. Ầm ầm. Hai thân ảnh, mặc dù một cao một thấp, nhưng khi bọn hắn đều cầm trong tay trường đao giơ lên lúc, kia thấp bé mấy phần thân ảnh trên thân phát tán đi ra đào thế đao ý cùng kia cổ như trong biển cao trăm trượng sóng dữ rộng lớn to lớn đao khí, đúng là hoàn toàn không kém gì bên cạnh cái kia đạo cao mấy chục trượng to lớn thân ảnh. Khoảng cách gần cảm nhận được cái này hai đao uy thế, Đông Phương Nguyệt Kiện trong lúc nhất thời đúng là giật mình tại nơi đó. Nàng thậm chí quên mất thần hồn chi lực khô kiệt thống khổ, lại nhìn kia quỷ bộ lục phu nhân, nguyên bản đang vì thu phục xong đầu ma giao mà cao hứng nàng, hoàn toàn không ngờ đến sau lưng trên tế đài sẽ xuất hiện như thế ba đạo lạ lâm thân ảnh. Càng thêm không ngờ đến chính là kia hai đao nâng đao thân ảnh trên thân lại phát ra liền nàng đều muốn cảm thấy run rẩy cùng hoảng sợ sát ý cùng sát lực. Sao? Vì sao lại có người? Có người ở đó? Vâng. Bất quá chờ quỷ bộ lục phu nhân kịp phản ứng lúc, Đông Phương Nguyệt Kiện lấy một họa khai thiên chi lực chỗ gọi ra thời gian trường hà bên trong cường đại nhất Hứa Thái Bình thân ảnh, cùng Đao Quỷ điều khiển phía dưới cố kia bắt đầu nguyên phân thân, đã cùng nhau hướng kia âm thần tốc kiểm vùng đào chém xuống. Tuy nói giờ phút này khống chế cố này bắt đầu nguyên phân thân là Đao Quỷ mà không phải Hứa Thái Bình bản thân, nhưng khi nhìn thấy cái này buồn không nên đồng thời xuất hiện tại cái này đoạn thời gian bên trong hai thân ảnh lại có thể sóng vai vung đao lúc, Hứa Thái Bình trong lòng chi rung động cảm xúc vẫn như cũ không lời nào có thể diễn tả được. Không chỉ là Hứa Thái Bình, thậm chí tại cái kia đạo đến từ tương lai thân ảnh xuất hiện lúc, tòa này nguyên bản một mảnh hỗn độn man hoang thiên, thiên cung phía trên bỗng nhiên vung xuống từng mảng lớn ngũ thải cực quang. Man hoang, trời sinh dị thường. Ông 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 ông. Song đao chém xuống trong nháy mắt, bao quát Hứa Thái Bình cùng Đông Phương Nguyệt Kiện tại bên trong tất cả mọi người đều bị cái kia đáng sợ đao khí tiếng xé gió chấn động đến tựa như hai lỗ thai điếc bình thường, chỉ còn lại kia làm lòng người thần tan rã ông minh chi thành. A. Đợi đến đám người thính giác khôi phục lúc, một trận bén nhọn trẻ con khóc lóc thanh âm, một chút xíu tại bọn hắn trong thai phóng đại. Mà liên tại cái này bén nhọn khóc lóc thanh âm, đang dùng lực che lỗ thai Đông Phương Nguyệt Kiện, cố gắng đem ánh mắt nhìn về phía trước tế đàn. Chợt, nàng con ngươi đột nhiên phóng đại. Chỉ thấy kia trên tế đài, từ kim sắc kén tầm bên trong rũa ra cánh tay kia, đã bị cắt thành ba đoạn không nói, tính cả phía dưới tế đàn cùng phía trước hai ngọn núi, đều bị toàn bộ chém thành ba đoạn. Đặc biệt là ngay phía trước này tòa đỉnh núi. Tòa này hơn ngàn trượng cao ngọn núi, từ đầu đến chân bị toàn bộ chém ra, hơn nữa còn là bị chạm hai đao. Cái này hai đao, rất có phàm ngăn cản ta mũi nhọn người, vô luận là người là vật vẫn là pháp, đều có thể chạm chết. Vâng. Cái này hai đạo rực rỡ đao ảnh, tại đem đao ảnh phía trước sự vật toàn bộ phách chạm ra về sau, đột nhiên hóa thành hai đạo rực rỡ đao mang một trước một sau xông lên trời không. Xa xa nhìn lại, liền tựa như hai đạo núi liền trời đất to lớn mũi nhọn. Thấy cảnh này Đông Phương Nguyệt Tiễn nắm chặt phù bút cái tay kia, đúng là càng không ngừng run rẩy lên. Hán, bọn họ giết. Âm thần. Cảm thụ được kia song đao chém xuống về sau, trong không khí lưu lại đáng sợ sát ý cùng đạo khí, Đông Phương Nguyệt Tiễn trong óc thậm chí xuất hiện như vậy một đạo ý niệm. Bởi vì cùng nàng lúc trước lúc cảm thụ qua bất luận cái gì đao kiếm sát phạt chi lực cũng khác nhau. Vừa mới cái này hai đao lưới đao, không chỉ là tại miệt thị hết thảy thiên địa dựng dục chi vật, dường như ngay cả đối với thiên địa pháp lý bản thân, đều có miệt thị chi ý, đây không phải sát phạt chi nhận, đây là diệt pháp chi nhận. Có không tầm thường kiến thức Đông Phương Nguyệt Tiễn, trong lòng đột nhiên toát ra như thế một cái đáng sợ ý niệm. Ầm ầm. Bất quá, theo lại một đạo kịch liệt rung động thanh âm vang lên, chỉ thấy kia nguyên bản tản tạ không chịu nổi kim sắc cái tằm, đúng là lập tức một lần nữa khép lại lên. Thấy thế, Đông Phương Nguyệt Tiễn không khỏi có chút thất vọng nói, cuối cùng vẫn là không có thể đem nó trực tiếp chém giết. Từ tình hình dưới mắt đến xem, cái này âm thần túc hiểm vẫn chưa bị chém giết, mà là tại sinh mệnh sắp tiêu vong trước đó lại một lần nữa lựa chọn an nghỉ. Mà an nghỉ bên trong âm thần túc hiểm là không người có thể giết chết. Nhưng vô luận như thế nào, cái này hai đao chấn nhiếp âm thần túc hiểm hiệu quả là đã tới. Ngươi chờ dám can đảm ra hại chủ ta. Cái này lúc, tại một đạo cuồng loạn trong tiếng giống giận dữ, một cỗ lạnh lẽo hàn khí đột nhiên tựa như sóng to gió lớn giống nhau đập hướng trên tế đài Đông Phương Nguyệt Tiễn. Mà lúc này Đông Phương Nguyệt Tiễn, thần hồn chi lực sớm đã hao hết, ngay cả trên thân không nhiều chân khí cùng khí huyết cũng bị một họa khai thiên chi lực rút khô, đâu còn có thừa lực bỏ chạy. Huống chi, tại thần tàng chi lực biến mất về sau, nàng căn bản là không có cách chống cự âm thần túc hiểm ngủ say chi lực. Cả người thật giống như bị vô số đầu bàn tay lớn gắt gao kéo lấy, lôi kéo hướng một chỗ nhìn không thấy bất luận cái gì ánh sáng vực sâu. Vâng. Bất quá nhưng vào lúc này, một tòa cự tháp từ trên trời giáng xuống, trong lúc đó đưa nàng gắn vào phía dưới. Đây là Khốn Long Tháp. Đang nhìn thanh trong tháp tình hình về sau, nguyên bản buồn ngủ Đông Phương Nguyệt Tiễn lập tức thanh tỉnh lại. Mà liên tại nàng nhận ra Khốn Long Tháp đồng thời, sớm đã tại trong tháp Hứa Thái Bình, một phát bắt được Đông Phương Nguyệt Tiễn cánh tay nói, đi. Nói, liền gặp hắn nhấc lên Đông Phương Nguyệt Tiễn, nhảy lên một cái, đi thẳng tới lầu hai rằng kia cùng chạm lòng bịa tương liên trước cửa phòng. Ầm. Mà cơ hồ là tại đồng thời, Khốn Long Tháp đụng phải một cỗ khủng bố cự lực công kích, thân tháp vì đó chấn động. Cùng lúc đó, ủy bộ Lục phu nhân trên thân kia cổ đáng sợ hàn ý, lại cũng thẩm thấu tiến Khốn Long Tháp. Đồng thời, chỉ nghe kia Lục phu nhân, ngữ khí tràn đầy điên cuồng cùng phẫn nộ chi ý nói, đem chủ ta thả ra. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình trong lòng khẽ động, quay người cúi đầu hướng Khốn Long Tháp một tầm nhìn lại. Kết quả chỉ thấy một con tre kín vết rách kim sắc kén tằm, đang lặng lặng nằm tại Khốn Long Tháp bên trong. Mà tại cái kia kim sắc kén tằm bên cạnh, còn nằm chứa bắt đầu nguyên phân thân tàn khu trấn ma quan. Thấy thế, Hứa Thái Bình nhíu mày lại nói, thứ này làm sao cũng tiến vào rồi. Chương 195, vào đầm lầy, lướt sóng chạy trốn huyền chi chương 195, vào đầm lầy, lướt sóng chạy trốn huyền chi Hứa Thái Bình nhớ kỹ rất rõ ràng. Hắn mở ra Khốn Long Tháp lúc, chỉ đem để vào Khốn Long Tháp bắt đầu nguyên phân thân, còn có Đông Phương Nguyệt Kiện kéo vào. Hắn không có kéo, cũng căn bản liền không có khả năng kéo đến động cái kia phong ấn có túc điểm kim sắc kén tằm. Ầm. Không đợi hai người biết rõ ràng tình hình trước mắt, Khốn Long Tháp ngoại bộ lại một lần nữa bị trọng thương. Rầm rầm. Lần này bị trọng thương về sau, đúng là rơi xuống một chỗ gạch ngói vụn mảnh vụn. Cùng lúc đó, từng kia từng sợi hàn ý, dường như từng đầu lạnh như băng tiểu xà, từ Khốn Long Tháp khe cửa cùng bách tường các nơi khe hở bên trong uốn lượn lấy thẩm thấu vào. Đi theo, kia Lục phu nhân điên cuồng mà tiếng gầm gừ vang lên lần nữa, đem chủ ta đưa ra, bổ thần làm liền có thể tha cho ngươi chờ một mạng, nếu không, sẽ làm cho các ngươi tan thành mây khói. Hứa Thái Bình nghe vậy lông mày cau lại. Kỳ thật tại cái này Lục phu nhân nói lời này trước đó, hắn liền trong bóng tối dùng thần hồn thử qua đem cái này âm thần túc hiểm đưa ra, có thể kết quả thứ này liền tựa như dính vào Khốn Long Tháp bên trong bình thường, làm sao cũng không có cách nào đưa ra. Thế là, Hứa Thái Bình quyết định thật nhanh, dùng thần niệm điều khiển Khốn Long Tháp nói, nghiêm phong cửa. Vừa dứt lời, liền chỉ nghe vang một tiếng, Khốn Long Tháp trước cổng chính một khối to lớn nghiêm phong cửa thạch giống như Thái Sơn áp loan giống nhau tùy theo rơi xuống. Chỉ một thoáng, Khốn Long Tháp cùng ngoại giới thật giống như bị một tầng nhìn không thấy bình chướng ngăn cách bình thường, yên lặng như tờ. Ngay cả nguyên bản không lọt chỗ nào, không ngừng thẩm thấu tiến trong tháp hàn khí, cái này lúc cũng bị triệt để ngăn cách. Đông Phương Nguyệt Kiện thấy thế lập tức có chút lo lắng nói, Thái Bình đạo trưởng, Khốn Long Tháp nghiêm phong cửa về sau, có phải hay không trong vòng 7 năm vô pháp ra vào? Không sai. Hứa Thái Bình đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt lại nhìn về phía trước mặt kia phiến cửa phòng, đem tay dán vào đến, chẳng qua hiện nay chúng ta có chạm lòng bia bên ngoài, có thể thông qua chạm lòng bia ra ngoài. Nói đến đây lúc, hắn lại mắt nhìn kia to lớn kim sắc cái tằm, tao mày nói, chỉ bất quá sau khi rời khỏi đây, ta không có cách nào lập tức thu hồi Khốn Long Tháp, phải đợi thượng 7 năm mới được. Đông Phương Nguyệt Kiện nghe vậy, có chút không hiểu mắt nhìn cái kia kim sắc kén tằm nói, Thái Bình đạo trưởng ngươi, vì sao không đáp ứng kia quỷ bộ Lục phu nhân, đem cái này âm thần túc hiểm đưa ra ngoài? Hứa Thái Bình bất đắc dĩ lay động đầu nói, ta thử qua, nhưng vẫn là không có cách nào đưa nó từ Khốn Long Tháp bên trong đưa ra. Hứa Thái Bình nói bổ sung, mà lại, ta không cho rằng cái này quỷ bộc lục phu nhân sẽ tuân thủ hứa hẹn, thả chúng ta rời đi. Nghe qua Hứa Thái Bình giải thích về sau, Đông Vương Nguyệt Kiện gật đầu nói, cái này quỷ bộc lục phu nhân hoàn toàn chính xác không tin được. Hứa Thái Bình tay dán trước mặt cửa phòng tiếp tục nói, trái lại, Khốn Long Tháp niêm phong cửa về sau, chẳng khác nào đem cái này âm thần túc điểm cùng nhau phong ấn tại trong đó. Kể từ đó, nắm giữ chủ động một phương, liền biến thành chúng ta. Đông Vương Nguyệt Kiện mặc dù đã tán thành Hứa Thái Bình ánh mắt, nhưng nàng như cũng còn có chút lo lắng, âm thần bậc này tồn tại, từ trước đến nay là địch ta không phân, bây giờ nó suy yếu, vô pháp phóng thích thần lực còn dễ nói, như chờ hắn chậm rãi khôi phục về sau, chỉ sợ bằng vào chúng ta chiến lực, rất khó vây khốn hắn. Hứa Thái Bình lắc đầu nói, Đông Vương cô nương, ngươi chẳng lẽ là quên trong tay của ta còn có quy tàng chi nhận? Bị Hứa Thái Bình một nhắc nhở, Đông Vương Nguyệt Kiện lập tức hai mắt tỏa sáng nói, có lẽ quy tàng chi nhận có thể đem cái này túc điểm triệt để phong ấn cũng nói không chắc. Hứa Thái Bình không có tiếp tục cái đề tài này, mà là thần sắc nghiêm túc nhìn về phía trước mặt cái này phiến cửa phòng nói, âm thần sự tỉnh tạm thời trước không đi quản, trước đem hắn phong ấn tại Khốn Long Tháp thì tốt, dưới mắt hàng đầu sự tỉnh là muốn cùng Huyền Chi Pháp Sư hội hợp. Thần tàng chi lực bị phá về sau, bọn họ ba người khí tức tất nhiên sẽ bị Nanh Sàm Động Tốn Tề lần nữa phát hiện, mà chính mình vừa mới làm ra động tĩnh lớn như vậy, tiên Nanh Sàm Động Tốn Tề tất nhiên đã đang hướng bên này trên đường chạy tới, không sớm một chút cùng Huyền Chi Pháp Sư hội hợp, cực khả năng gặp gỡ biến cố. Đông Phương Nguyệt Kiện lúc này cũng liên tục gật đầu nói, Yên Anh Sàm Động Tốn Tề nghe nói tại thượng giới lúc liền hung danh hiển hách, nghe nói nắm giữ mấy đạo cực kỳ cường đại thần thông cùng thần ý, lúc trước kia theo hắn tâm ý làm cho bọn ta xuất hiện tại âm trạch thần thông, chính là một. Ngay tại Đông Phương Nguyệt Kiện nói lời này đồng thời, Hứa Thái Bình đã đem tay dán tại trên cửa, cũng tới tâm thần cảm ứng. Chỉ một thoáng, Huyền Chi Pháp Sư đầu kia tình hình liền xuất hiện tại hắn trong óc. Ừm. Bất quá đang nhìn thanh trong óc kia đoạn hình tượng về sau, trong lòng đột nhiên trong lòng trầm xuống. Chỉ thấy hình ảnh kia bên trong, Huyền Chi Pháp Sư giống như một tòa di động đồi núi, gánh vác lấy một khối trảm long địa, tại một mảnh vô ngần đầm lầy bên trong lướt sóng phi nước đại, những nơi đi qua, nhấc lên trận trận sóng to gió lớn. Thỉnh thoảng còn có mấy cây mũi tên như là cỗ sao trổi từ bên cạnh hắn bay lượn mà qua, suýt nữa liền muốn bắn trúng hắn. Một bên Đông Phương Nguyệt Kiện thấy thế, lúc này rất là lo lắng mà hỏi thăm, Thái Bình đạo trưởng, không phải là Huyền Chi Pháp Sư bên kia, ra tình huống gì? Thần tính nghiêm túc Hứa Thái Bình lắc đầu, đưa tay đem một viên địa quả hạt sen đưa vào trong miệng, sau đó mới cũng không quay đầu lại nhìn chăm chú lên trước mặt cửa gỗ nói, chờ một lát, đợi ta thấy rõ về sau, lại đến cùng ngươi thương nghị. Đông Phương Nguyệt Kiện nghe vậy, lập tức trong lòng siết chặt. Thầm nghĩ, Huyền Chi Pháp Sư bên kia, tất nhiên có tình trạng, không phải vậy Thái Bình đạo trưởng sẽ không như vậy thận trọng. Mà Hứa Thái Bình tại hướng trước mặt trong cửa phòng rót vào tiến một cỗ khổng lồ thần hồn chi lực về sau, hắn bắt đầu lấy Trảm Long Bia làm mối, dùng kia cổ khổng lồ thần hồn chi lực cảm ứng bốn phía hết thảy. Thần tàng chi lực như là đã bị phá. Hắn tại phóng thích thần hồn chi lực lúc, tự nhiên cũng không có gì cố kỵ. Rất nhanh, Huyền Chi Pháp Sư sau lưng tình hình cũng xuất hiện tại Hứa Thái Bình trong óc. Xa xa nhìn lại, Huyền Chi Pháp Sư sau lưng vài dặm chỗ, ba chiếc to lớn tiên thuyền như bóng với hình, đi sát đằng sau. Mà kia từng nhánh mũi tên, giống như lưu tinh từ kia to lớn tiên trên thuyền cấp tốc bắn ra. Vâng. Không đợi Hứa Thái Bình thấy rõ ràng, cái này ba chiếc tiên thuyền liền gặp đến từ cái gì thế lực lúc, trong đó một chiếc tiên trên thuyền, đột nhiên bắn ra một cây thanh thế không thua kiếm tiên phi kiếm mũi tên. Cái này mũi tên tốc độ nhanh chóng, giống như địa quang, thanh thế chi lớn, giống như lôi đỉnh anh minh, đúng là đem phía dưới nước sông cắt ra. Thấy tình hình này, Hứa Thái Bình lúc này trong lòng siết chặt, lúc này hướng Huyền Chi Pháp Sư truyền âm hỏi thăm, Huyền Chi Pháp Sư, ngươi bên kia chuyện gì xảy ra? Hỏi xong lời này, hắn liền chuẩn bị cưỡng ép đẩy cửa, giúp Huyền Chi ngăn lại một tiếng này. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị đẩy cửa lúc, Huyền Chi Pháp Sư dường như đã sớm cảm ứng được hắn khí tức bình thường, đột nhiên ngự khí gấp rút hướng hắn truyền âm nói, Thái Bình huynh, trước không được qua đây. Nói đến đây lúc, Huyền Chi Pháp Sư đột nhiên định trụ thân hình, sau đó dụng lực hợp lại trường nói, đây là tiểu tăng kiếp số, cũng là tiểu tăng đại cơ duyên, tiểu tăng lẽ ra chính mình đến gánh mới là. Lời vừa nói ra, một tôn to lớn kim cương pháp tướng oanh một tiếng, đột nhiên tự Huyền Chi Pháp Sư trước người đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chương 196, ra đầm lầy, ba chiếc thần bí tiên thuyền. Chương 196, ra đầm lầy, ba chiếc thần bí tiên thuyền cơ hội là tại đồng thời. Chi tiêu từ đằng xa tiên trên thuyền phong tới, có như là kiếm tiên toàn lực giống nhau đáng sợ uy thế mũi tên, trung điệp bắn rơi tại Huyền Chi cố kia to lớn kim cương pháp tướng bên trên. Nhìn kỹ lại, mũi tên này mũi tên, đúng là hồ nước ngưng tụ mà thành. Ầm. Cứ việc Huyền Chi Pháp Sư kim cương pháp tướng, cuối cùng vẫn là ngăn lại cây kia đáng sợ mũi tên. Nhưng này thân thể vẫn là bị cái mũi tên này, mũi tên bên trong đáng sợ lực đạo, chấn từ mặt nước bay ngược mà lên, một mực hướng về sau trượt ra mấy chục trượng, lúc này mới một lần nữa tại mặt nước định trụ. Ầm ầm. Mà lại, Huyền Chi Pháp Sư mới vừa vận ổn định hắn cố kia kim cương pháp tướng, phía sau ba chiếc tiên thuyền phía trên đã lần nữa khuyết tán ra từng đạo đáng sợ khí tức ba động. Lập tức, ba đám cực kỳ hào quang rực rỡ, tại kia ba chiếc tiên thuyền đầu thuyền sáng lên. Nhìn kỹ lại, kia ba chiếc tiên thuyền đầu to lớn cũng nỏ, đã lần nữa cài tên kéo cung, chuẩn bị bắn ra vòng thứ hai mũi tên. Thấy cảnh này, Hứa Thái Bình trong lòng lộn bột một chút, rất là khó hiểu nói, Huyền Chi Pháp Sư vận khí này như thế nào như thế chi lưng, thần tàng chi lực giải trừ này nháy mắt công phu, liền trêu chọc phải loại này tồn tại. Hay là nói, cái này coi là thật cùng hắn trong miệng nói tới kiếp số cùng cơ duyên có quan hệ. Hắn thấy, có thể tại Man Hoang Thiên điều khiển ba chiếc loại này cấp bậc tiên thuyền tồn tại, tất không thể nào là kia bình thường thế lực. Bất quá, Hứa Thái Bình còn chưa kịp mở miệng hỏi thăm, liền nghe Huyền Chi Pháp Sư lại một lần nữa hướng hắn truyền âm nói, Thái Bình huynh, xuyên qua cái này đầm lầy chính là Thiên Phật Quốc lãnh địa, giờ phút này ta đã có thể cảm ứng được kia nồng đậm Phật duyên khí tức, ngươi cùng Đông Phương cô nương an tâm chờ đợi một lát liền tốt. Hứa Thái Bình lúc này rất là không hiểu hướng Huyền Chi pháp sư truyền âm dò hỏi, chúng ta không xuất thủ, ngươi bị kia ba chiếc tiên thuyền đuổi kịp làm sao bây giờ? Cái này ba chiếc tiên thuyền ở trong nước tiến lên tốc độ, hiển nhiên không phải Huyền Chi pháp sư hai chân có thể so sánh. Huyền Chi pháp sư một mặt thao túng kim cương pháp tướng lướt sóng phi nước đại, một mặt hướng Hứa Thái Bình giải thích nói, Thái Bình huynh đừng lo lắng kia ba chiếc tiên thuyền. Cái này đầm lầy cuối cùng là kia vạn trượng danh trời, càng đến gần, dòng nước liền càng nhanh, tiên thuyền căn bản là không có cách dừng lại. Cho nên, bọn nó tuyệt không dám tùy tiện tới gần. Hứa Thái Bình nghe vậy, cái này lúc cũng tỉ mỉ kiểm tra một hồi mặt nước. Lập tức hắn liền phát hiện, đúng như là Huyền Chi pháp sư nói tới như vậy, này đoạn thủy vực dòng nước tốc độ chảy xiết vô cùng. Như phía trước quả nhiên là vách núi danh trời, kia ba chiếc tiên thuyền hoàn toàn chính xác không dám áp sát quá gần, nếu không cực khả năng bị cái này nước chảy xiết đưa vào ngày đó hố trong vách núi. Ầm ầm. Không sai biệt lắm ngay tại Huyền Chi pháp sư tiếng nói vừa ra đồng thời, nương theo lấy một trận điếc hai tiếng xé gió, ba chi tản ra sáng chói ánh sáng hoa mũi tên, mang theo đáng sợ uy thế mũi tên, lần lượt từ đầu thuyền bắn ra. Cảm ứng được sau lưng mũi tên khí tức về sau, Huyền Chi tự biết chạy trốn đã vô dụng. Thế là hắn quả quyết dừng bước lại, lại một lần nữa lấy vỗ tay chi tư đứng ở mặt nước. Oeng. Theo trong miệng hắn kinh văn tụng niệm thanh âm vang lên, sau người sóng nước đống nhiên nhấc lên, đem hắn cùng kia kim cương pháp tướng bảo hộ ở trong đó. Ầm. Cứ việc lần này làm chu toàn chuẩn bị, nhưng kia thật dày sóng nước, như trước vẫn là ứng thanh mà nát. Lập tức, thứ nhị mũi tên phá không mà tới, trực tiếp bắn tại cố kia kim cương pháp tướng chi thân. Ầm. Theo lại một tiếng vang thật lớn, chi tiết như thô to cán thương kiếm thế, trực tiếp xuyên qua Huyền Chi pháp sư kim cương thân thể. Nhưng dù cho như thế, Huyền Chi pháp sư kim cương thân thể cũng vẫn là ngăn lại một kích này. Oeng. Nhưng theo thứ ba mũi tên, không có bất luận cái gì báo trước phóng tới, Huyền Chi pháp sư cố kia kim cương thân thể cuối cùng vẫn là ứng thanh vỡ vụn ra. Phúc. Kim cương pháp tướng vỡ vụn, lệnh thần hồn của Huyền Chi nhận không nhỏ trọng thương, tại chỗ miệng phun máu tươi. Bất quá hắn lại chỉ là dùng tăng bảo dùng sức lau miệng một cái, sau đó hướng miệng bên trong nhét vào một viên Hứa Thái Bình tặng cho địa quả hạt sen, liền lại một lần nữa bắt đầu lướt sóng phi nước đại. Một bên trốn, hắn còn một bên truyền âm trấn an Hứa Thái Bình nói, Thái Bình huynh, chỉ cần ta chạy vọt về phía trước trốn hai dặm, phía sau kia ba chiếc tiên thuyền liền sẽ không lại đuổi theo, đến lúc đó ngươi lại từ Khốn Long Tháp bên trong đi ra cũng không muộn. Mặc dù giờ phút này Khốn Long Tháp bên ngoài vẫn như cũ thỉnh thoảng truyền đến chấn động thanh âm, nhưng so sánh với giờ phút này Huyền Chi đối mặt hung hiểm tràn diện, căn bản là không tính là cái gì. Thế là Hứa Thái Bình không có lại thúc giục Huyền Chi, mà là một mặt đem hắn thấy đây hết thể dùng thần hồn ấn ký báo cho một bên Đông Phương Nguyệt Kiện, một mặt rất là không hiểu hướng Huyền Chi pháp sư dò hỏi, Huyền Chi pháp sư, ngươi đến tột cùng là thế nào chọc cái này ba chiếc tiên thuyền? Chính lướt sóng phi nước đại Huyền Chi, ngượng ngùng cười nói, kỳ thật việc này đều bởi vì tiểu tăng mà lên, cũng là trách không được bọn hắn. Lập tức, tại Hứa Thái Bình kinh ngạc trong thần sắc, Huyền Chi pháp sư giải thích nói, đêm đó, tiểu tăng tại cóng lấy Trạm Long Bia một đường trèo non lội suối, rốt cuộc đi vào chỗ này đầm lầy. Từ đầm lầy bên trong thẳng tắp xuyên qua, lại từ đầm lầy biên giới chỗ kia bên dưới vách núi đi, chính là Thiên Phật Quốc. Bất quá, ngay tại ta chuẩn bị xuyên qua chỗ này đầm lầy lúc, vừa vặn phát hiện cái này ba chiếc tiên thuyền tại đi săn một đầu ngàn năm thủy giao long. Nguyên bản tiểu tăng tất nhiên sẽ không quản nhiều chuyện không đâu này, nhưng không muốn, kia thủy giao bị kia ba chiếc tiên thuyền săn giết về sau, đúng là từ trong miệng phun ra một phương đài sen. Tiểu tăng có thể cảm ứng được, cái này trong đài sen ẩn chứa một cỗ cực kỳ cường đại Phật môn pháp lực, tiểu tăng lúc tu luyện nếu có hắn tương trợ, nói không chừng có thể đột phá La Hán cảnh. Cho nên tiểu tăng liền động tham nghiệm, mượn dùng thần tàng chi lực, đem kia đài sen giấu đi. Chương 197, ra đầm lầy, đó căn bản không phải tiên thuyền. Chương 197, ra đầm lầy, đó căn bản không phải tiên thuyền. Nói đến đây lúc, Huyền Chi pháp sư trong giọng nói tràn đầy xấu hổ chi ý nhìn ra được, nếu không phải cái này đài sen có tác dụng lớn, hắn quả quyết sẽ không làm loại chuyện này. Hứa Thái Bình nghe vậy một mặt giật mình nói, khó trách Huyền Chi pháp sư ngươi sẽ tay đây là cơ duyên của ngươi cùng tiếp số. Chính lướt sóng phi nước đại Huyền Chi pháp sư ngượng ngùng cười nói, gọi Thái Bình huynh chê cười. Hứa Thái Bình lúc này lại hỏi, Huyền Chi pháp sư ngươi có biết cái này ba chiếc tiên thuyền đến từ phương kia thế lực? Huyền Chi pháp sư hồi tưởng một chút, sau đó lắc đầu nói, cái này ba chiếc tiên thuyền chẳng những không có treo bất kỳ bên nào cờ sĩ, mà lại từ đầu đến cuối đều không có tu sĩ từ tiên trên thuyền xuống tới, cho nên tiểu tăng cũng không quá rõ ràng cái này ba chiếc tiên thuyền đến từ phương kia thế lực. Hắn dừng một chút, sau đó vừa tiếp tục nói, bất quá từ tiên trên thuyền bay xuống những cái kia mũi tên cùng pháp bảo uy lực nhìn lại, cái này ba chiếc tiên thuyền nên là tới từ thượng thanh cái nào đó ẩn thế tông môn. Phía sau cửa Hứa Thái Bình đang nghe lời này về sau nếu mày lẩm bẩm nói, cái này ba chiếc tiên thuyền là tới từ thượng thanh giới cái nào đó ẩn thế tông môn. Bất quá hắn lời này mới xuất khẩu, liền bị một bên Đông Phương Nguyệt Kiện phủ định nói, không, cái này căn bản liền không phải cái gì tiên thuyền. Hứa Thái Bình đầu tiên là sững sờ, lập tức một mặt kinh ngạc nhìn về phía Đông Phương Nguyệt Kiện nói, Đông Phương cô nương ngươi nói cái gì? Đông Phương Nguyệt Kiện lúc này ngữ khí rất là vội vàng giải thích nói, Thái Bình đạo trưởng, ngay tại truy sát Huyền Chi pháp sư căn bản không phải là cái gì tiên thuyền, kia là một đầu âm thần. Hứa Thái Bình nghe vậy trong lòng lộ bột một chút, lập tức một mặt chuẩn bị đẩy cửa, một mặt truy vấn, Đông Phương cô nương, ngươi có thể hay không nói lại kỹ càng một chút? Đông Phương Nguyệt Kiện nhắm mắt lại trải bước một phen, sau đó mới một mặt nghiêm túc nói, Thái Bình đạo trưởng, ta vì sao có thể nhận ra cái này âm thần, tạm thời không có cách nào hướng ngươi giải thích cặn kẽ. Nàng hít sâu một hơi, tiếp tục nói, bất quá xin ngươi tin tưởng ta, ta chắc chắn sẽ không nhận lầm. Kia ba chiếc tiên thuyền tất nhiên là đầu kia tên là sớm chiều âm thần biến thành. Cái này âm thần sớm chiều, tại vào ban ngày sẽ hóa thành tiên thuyền bộ dáng, hoặc là dẫn dụ tu sĩ lên thuyền, hoặc là săn giết phụ cận thủy vực yêu thú linh thú. Đến buổi tối, bọn nó biến hóa làm triều tịch chi lực, tại đầm lầy bên trong hô phong hoán vũ. Hứa Thái Bình nghe xong Đông Phương Nguyệt Kiện sau khi giới thiệu, trong lòng ngạc nhiên sau khi, lại có chút may mắn nói, còn tốt đây là tại ban ngày thời gian, cái này âm thần sớm chiều thần lực, không có cường đại như vậy. Đông Phương Nguyệt Kiện nghe vậy, dùng sức lắc đầu nói, chiều này tịch cùng bình thường âm thần bất đồng, ban ngày hắn có thể hóa thần lực vì chiều, ban đêm hắn có thể hóa thần lực vì tịch. Căn bản cũng không có ban ngày đêm tối chi phần. Hứa Thái Bình nghe vậy giật mình, biến sắc nói, cái này âm thần sớm chiều chẳng phải là không có gì nhược điểm. Đông Phương Nguyệt Kiện cao mày nói, như Huyền Chi pháp sư không có bắt hắn con ngồi tự nhiên dễ nói, nhưng hết lần này tới lần khác Huyền Chi pháp sư động hắn đồ vật, chọc giận hắn. Mà liền tại Đông Phương Nguyệt Kiện nói lời này lúc, Hứa Thái Bình một mực chú ý đầm lầy trên mặt nước, bỗng nhiên ầm ầm nhấc lên từng tầng cơn sóng gió động trời. Đầm lầy kia mênh mông trên mặt nước, càng là liên tiếp xuất hiện chín đạo long tức nước kỳ quan. Đáng sợ hơn chính là, theo một cỗ vô hình trọng lực đống dưng hạ xuống, Huyền Chi pháp sư thân thể trở nên vô cùng nặng nề, mỗi phóng ra một bước đều sẽ vô cùng phí sức. Theo Huyền Chi pháp sư bước chân một chút xíu trở nên chậm. Kia ba chiếc tiên thuyền cùng Huyền Chi ở giữa khoảng cách, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại giảm bớt. Một màn này, không thể nghi ngờ là xác minh Đông Phương Nguyệt Kiện vừa mới thuyết pháp. Thế là Hứa Thái Bình quay người hướng Đông Phương Nguyệt Kiện hỏi, "Đông Phương cô nương, ngươi có biết cái này âm thần sớm chiều thần lực có gì nhược điểm cùng phương pháp phá giải?" Đông Phương Nguyệt Kiện nghiêm túc nghĩ nghĩ về sau, lần nữa lắc đầu nói, "Bị cái này triều tịch chi lực bao phủ về sau, ngươi thuật pháp thần thông đều sẽ mất đi hiệu lực, trừ phi có thể giống con cá giống nhau có thể ở trong nước hô hấp bơi lội, nếu không chắc chắn bị triều tịch chi lực hạ sóng lớn vây khốn, sau đó ở trong nước ngạt thở mà chết." Hứa Thái Bình nghe vậy, lại mắt nhìn Huyền Chi pháp sư đầu kia tình hình. Chỉ thấy giống như Đông Phương Nguyệt Kiện nói tới như vậy, tại cái này triều tịch chi lực bao phủ xuống, đầm lầy bên trong sóng lớn quần quần không nói, Huyền Chi pháp sư trên người pháp lực khí tức cũng biến thành càng ngày càng yếu. Cuối cùng thậm chí liền thể phách của hắn chi lực đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được yếu đi. Thấy cảnh này Hứa Thái Bình, đầu tiên là lông mày nhíu chặt, bất quá lập tức trong óc hắn bỗng nhiên linh quang lóe lên, sau đó quay đầu hướng sau lưng Đông Phương Nguyệt Kiện hỏi, "Đông Phương cô nương, ngươi vừa mới nói bị triều tịch chi lực bao phủ về sau, sẽ thế nào?" Đông Phương Nguyệt Kiện khó hiểu nói, "Tự nhiên là thật nguyên khí huyết chi lực bị phong ấn, thuật pháp thần thông không thể thi triển." Hứa Thái Bình lắc đầu nói, "Không, ta là nói, phía dưới một câu." Đông Phương Nguyệt Kiện một mặt hoang mang mà liếc nhìn Hứa Thái Bình, chợt cau mày nói, "Trừ phi là có thể giống con cá đồng dạng." Không đợi Đông Phương Nguyệt Kiện đem nói cho hết lời, liền nghe Hứa Thái Bình dùng sức gật đầu một cái nói, "Chính là câu này." Lập tức, liền gặp hắn ánh mắt bên trong mang theo một tia hưng phấn nhìn về phía Đông Phương Nguyệt Kiện nói, "Đông Phương cô nương, ngươi lời này ý tứ, có phải hay không chỉ như loài cá giống nhau trong nước sinh linh, không nhận cái này âm thần sớm chiều triều tịch chi lực giam cầm?" Đông Phương Nguyệt Kiện có chút mờ mịt gật đầu nói, "Đúng là như thế." Hứa Thái Bình nghe vậy lập tức yên lòng nói, "Vậy liền không có vấn đề." Nói, hắn lần nữa nhìn về phía Đông Phương Nguyệt Kiện, một mặt tự tin nói, "Ngươi chuẩn bị sẵn sàng, theo ta ra tháp, ta đến mang ngươi cùng Huyền Chi pháp sư, xông ra cái này triều tịch chi lực." Đông Phương Nguyệt Kiện vô cùng ngạc nhiên nói, "Ngươi?" Chương 198, khí bên trong người, cuối cùng vẫn là đi ra. Chương 198, khí bên trong người, cuối cùng vẫn là đi ra. Cùng lúc đó, Khốn Long Tháp bên ngoài, nguyên bản âm thần túc kiểm ở chỗ đó vùng thung lũng kia, giờ phút này trừ bỏ kia phương tế đàn bên ngoài, đã hóa thành một vùng phế tích. Ầm. Cái này lúc, một đạo mãnh liệt va chạm thanh âm bỗng nhiên ở trong sơn cốc vang lên. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy kia ngọc dương tử ma khí biến thành song đầu cự dao, chính đưa nó kia to lớn dao đôi quăng về phía Khốn Long Tháp, nghe đến toàn bộ sơn cốc cũng vì đó run lên. Nhưng dù cho như thế, Khốn Long Tháp vẫn như cũ không được gì. "Lục phu nhân, chớ có làm kia bổn công." Quỷ buộc Lục phu nhân còn muốn để kia song đầu dao tiếp tục công kích Khốn Long Tháp, lại là bị một bên chạy đến không lâu nhanh sảm động tốn tề ngăn lại. Tại Hứa Thái Bình bọn người trên thân thần tàng chi lực giải trừ sau, cái này nhanh sảm động tốn tề lập tức liền coi như ra Hứa Thái Bình mấy người bọn họ tung tích, đuổi tới trong sơn cốc này. "Tốn tề tiên sinh có gì cao kiến?" Lục phu nhân ánh mắt có chút bất thiện nhìn về phía Tốn tề. Dưới cái nhìn của nàng, nếu không phải bởi vì cùng Tốn tề lần giao dịch này, nàng chủ tốc hiểm cũng sẽ không bị kiếp nạn này, bây giờ chẳng những không có thức tỉnh, ngược lại bị vây ở cái này trong tháp. Tốn tề thần sắc không có chút rung động nào đứng ở Khốn Long Tháp trước, sau đó hai tay vào ngực, mặt không chút thay đổi nói, "Đây là Khốn Long Tháp, một khi niêm phong cửa, trong vòng 7 năm, ai cũng mở không ra." Quỷ bộ Lục phu nhân ánh mắt bên trong tràn đầy hoài nghi thần sắc. Thấy thế, nhanh sàm động Tốn tề lập tức lại bổ sung một câu nói, "Dùng để niêm phong cửa khối kia niêm phong cửa trên đá, có khác một đạo thiên đạo pháp chỉ, Lục phu nhân nếu ngươi không tin, có thể dùng thần hồn cảm ứng nhìn xem." Quỷ bộ Lục phu nhân nghe vậy, quay đầu nhìn về Khốn Long Tháp cửa tháp nhìn lại, nửa tin nửa ngờ thả ra một đạo thần hồn chi lực. "Oanh!" Kết quả, tại cùng niêm phong cửa thạch đụng vào trong nháy mắt, kia sợi thần hồn chi lực lập tức vỡ ra. Lục phu nhân rên khẽ một tiếng, lập tức cau mày nói, "Chẳng lẽ, liền như vậy tùy ý chủ ta, bị vây ở cái này trong tháp 7 năm?" Tốn tề lắc đầu nói, "Cái này Khốn Long Tháp mặc dù cửa chính mở không ra, nhưng lại không phải là không có đi vào chi pháp." Nói, liền gặp hắn lấy ra một mặt linh kính, đưa tới Quỷ bộ Lục phu nhân trước mặt. Chỉ thấy kia linh kính bên trong hiện hiện lấy chính là Huyền Chi pháp sư con trảm lòng địa tại kia mảnh đầm lầy phía trên lướt sóng phi nước đại hình tượng. Lục phu nhân thấy thế lúc này cau mày nói, "Tốn tề tiên sinh, ngươi đây là tại cùng lão thân nói đùa không thành?" Nanh sàng Tốn tề khỏe miệng có chút giơ lên, sau đó chỉ Huyền Chi pháp sư sau lưng con khối kia Trảm Long Địa, giải thích nói, vật này lại danh Trảm Long Địa, có thể cùng cái này Khốn Long Tháp tương liên, cho dù thân ở bất đồng thiên địa, cũng có thể thông qua nó đến ra vào Khốn Long Tháp. Nghe xong lời này, kia Lục phu nhân lúc này ánh mắt sáng lên. Bất quá lập tức, nàng liền lại một mặt khẩn trương nói, ngươi cái này trong tính con lựa chọn, chẳng lẽ là cùng kia trong tháp tập kích ta chủ hai người, là cùng một bọn. Lục phu nhân sở dĩ khẩn trương như vậy, là bởi vì như đúng như nàng phỏng đoán như vậy, trong tháp hai người này rất có thể sẽ thông qua hòa thượng con khối kia Trảm Long Địa đào thoát. Nanh Sàm Động Tốn Tề cười nhạt một cái nói, Lục phu nhân không cần phải lo lắng, sớm tại bọn hắn đi vào man hoang trước đó, ta cũng đã lưu lại chuẩn bị ở sau. Nói, hắn chỉ linh kính bên trong kia ba chiếc đại hắc thuyền, cười lạnh nói, lúc ấy, ta hết thể dùng thần ý ban xuống hai đạo pháp chỉ. Một, là để ba người này đi vào âm trạch, gọi Lục phu nhân ngươi phân thân đưa vào trong cốc này. Hai, chính là để bọn hắn đang chạy trốn về sau, gặp lại một đầu âm thần, ngăn trở bọn hắn đường đi. Nói đến đây lúc, Nanh Sàm Động Tốn Tề khỏe miệng có chút câu lên, có chút đắc ý nói, chỉ là không nghĩ tới, lần này thế mà mời ra sớm chiều. Lục phu nhân nghe vậy nhìn chằm chằm Nanh Sàm Động Tốn Tề, sau đó lại mắt nhìn kia ba chiếc đại hát thuyền, sau đó mới nhíu mày hỏi, ngươi cái kia đạo thần ý đến tột cùng là cái gì? Lại có thể liên tục tả hữu hai vị thần chủ. Nanh Sàm Động Tốn Tề cười giả rồi nói, Lục phu nhân, ngài vấn đề này, tha thứ tại hạ không thể trả lời. Đối với cao giai tu chân giả mà nói, nắm giữ chân ý cùng thần ý, là bọn hắn đứng thẳng chi buồn, tự nhiên không thể gọi người ngoài tùy tiện biết được. Quỷ bộc Lục phu nhân nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Mà đúng lúc này, chỉ nghe vang một tiếng, linh kính bên trong kia mảnh vô ngần đầm lầy mặt nước, đột nhiên sóng lớn, từng đầu cột nước càng là từ mặt nước đằng không mà lên. Thấy thế Nanh Sàm Động Tốn Tề cười lạnh nói, âm thần sớm chiều thần lực cũng không phải tu sĩ tầm thường có thể phá được. Khốn Long Tháp bên trong hai người này, hoặc là trơ mắt nhìn xem cái này con lửa chọc chết chìm đầm lầy bên trong, hoặc là ra tháp nghị cách cứu viện, sau đó cùng nhau chết chìm. Lục phu nhân không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú lên trước mặt linh kính. Kết quả giống như Nanh Sàm Động Tốn Tề nói tới như vậy, con Trảm Long Địa hòa thượng, bởi vì vô pháp vận dụng chân nguyên pháp lực, cuối cùng bị một đạo sóng lớn đập được chìm vào đầm lầy bên trong. Tại âm thần triều tịch thần lực bao phủ xuống, cho dù là có hóa cảnh tu sĩ thực lực, cũng không có chỗ thi triển. Mà theo hòa thượng chìm vào đáy nước, Nanh Sàm Động Tốn Tề cùng bị buộc Lục phu nhân ánh mắt, bắt đầu không nháy mắt nhìn chằm chằm chỗ kia mặt nước. Theo bọn hắn nghĩ, Khốn Long Tháp bên trong hai người này, 89/10 sẽ ra ngoài nghĩ cách cứu viện. Vâng. Cuối cùng, quả thật như hai người dự đoán như vậy, nương theo lấy một trận sóng nước nổ tung thanh âm, hai thân ảnh bỗng nhiên mang lấy hòa thượng kia từ trong nước nhảy lên một cái. Một người trong đó càng là một đao bổ ra trước mặt một đạo sóng lớn. Thấy cảnh này, Nanh Sàm Động Tốn Tề lúc này cười lạnh nói, cuối cùng vẫn là đi ra. Từ Trảm Long Địa bên trong bay ra hai người, chính là từ Khốn Long Tháp bên trong đi ra, đến đây nghị cách cứu viện Huyền Chi Hứa Thái Bình cùng Đông Phương Nguyệt Hiển. Chương 199, ký bên trong người, Man Hoang Thiên hai đạo đao ảnh. Chương 199, ký bên trong người, Man Hoang Thiên hai đạo đao ảnh. Chợt liền gặp Nanh Sàm Động Tốn Tề đem tay đè tại linh kính bên trên, một mặt ngạo nghễ nói, lúc trước ngươi để chúng ta Nanh Sàm Động tu sĩ tại thiên hạ tu sĩ trước mặt xấu mặt, vậy bây giờ ta liền khiến cái này hạ giới các tu sĩ hảo hảo nhìn một cái, đắc tội ta Nanh Sàm Động sẽ là kết cục gì. Nanh Sàm Động Tốn Tề muốn dùng trong tay linh kính đem Hứa Thái Bình bọn hắn chết chìm tại đầm lầy bên trong hình tượng truyền lại đến toàn bộ thượng thanh giới hạ giới các tu sĩ linh kính bên trong. Chợt vô luận là Man Hoang Thiên vẫn là mặt khác mấy phương thiên địa nội tu sĩ linh kính bên trong, lục tục bắt đầu xuất hiện Hứa Thái Bình bọn hắn bị nhốt đầm lầy bên trong hình tượng. Khô Thạch Hải, Cũ Long Đỉnh, ca, đến tuột cùng lúc nào mới năng động trước người hướng Man Hoang Thiên? Nhất phẩm cắt trong trà lâu, Hạ Hầu Đu nhíu mày nhìn về phía trước mặt một tên mặt mày tuấn lãng nam tử. Nam tử không phải người khác, chính là Hạ Hầu Đu minh trưởng, Hạ Hầu Thanh Nguyên. Mà cái này Hạ Hầu Thanh Nguyên, đồng dạng cũng là Lâm Nguyên các 13 tịch một trong Diệp Thần Xa. Hạ Hầu Đu không nói gì, mà là từ trong tay áo móc ra một viên kim tinh tiền, cũng đem này kẹp ở ngón cái cùng ngón trỏ ở giữa, sau đó đinh một tiếng dùng sức hướng lên bắn ra, sau đó tùy ý viên kia kim tinh tiền rơi vào trên bàn. Ong ong ong. Tại một trận nhanh chóng chuyển động về sau, viên kia kim tinh tiền cuối cùng mặt sau trên trận, nằm trên bàn. Mắt nhìn kia kim tinh tiền, Hạ Hầu Thanh Nguyên cau mày nói, mặt sau hướng lên trên, hôm nay vẫn không nên xuất hành. Hạ Hầu Đu có chút bất đắc dĩ trận nhìn Hạ Hầu Thanh Nguyên liếc mắt một cái, ngươi không muốn ta đi tới Man Hoang liền nói thẳng, làm gì dùng như vậy vụng về lấy cớ. Hạ Hầu Thanh Nguyên thu hồi trên bàn kim tinh tiền, một mặt nghiêm túc xông Hạ Hầu Đu lắc đầu nói, tiểu Đu, vi huynh chưa hẳn làm bộ, mấy ngày nay đến ném ra kim tinh tiền, không có một lần là chính diện hướng lên trên. Nghe nói như thế Hạ Hầu Đu lập tức trong lòng siết chặt, hỏi, chẳng lẽ Man Hoang Thiên nơi đó đã xảy ra biến cố gì? Hạ Hầu Thanh Nguyên lấy ra một mực hiện ra tử mang ngọc giản mắt nhìn, sau đó lần nữa lắc đầu nói, Hạ Hầu thị gần đoạn thời gian đến nay đưa vào Man Hoang rèn luyện tử đệ, không một người đáp lại ta đưa tin. Hạ Hầu Đu sắc mặt lập tức trở nên càng thêm khó coi đứng dậy. Mà đúng lúc này, trong trà lâu có tu sĩ bỗng nhiên hoảng sợ nói, không được không được, Man Hoang Thiên bên kia quả nhiên xảy ra chuyện. Nghe xong lời này, Hạ Hầu Thanh Nguyên huynh muội ánh mắt cùng nhau hướng gọi hàng người kia nhìn lại. Mà trong trà lâu một đám tu sĩ đang nghe lời này về sau, càng là tất cả đều hướng tên tu sĩ kia vây lại. Mấy ngày nay đến nay, Man Hoang Thiên bên kia cực ít có tin tức truyền ra, cơ hồ không có tu sĩ từ Man Hoang đi ra. Cho nên rất nhiều tu sĩ cũng giống như Hạ Hầu Thanh Nguyên, cho rằng Man Hoang Thiên bên kia tất nhiên là xảy ra vấn đề gì. Đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi ngược lại là nói a? Xuống lại người trong quá khứ nhóm bên trong, có tu sĩ có gấp mà hỏi thăm. Gọi hàng người kia, tựa như tại chơi đùa lấy cái gì, hồi lâu sau mới cầm lấy một khối nguyện ảnh thạch nói, ta cũng là vừa mới thu được khối này nguyện ảnh thạch, là thật là giả, chính các ngươi xem đi. Đang khi nói chuyện, liền gặp hắn đem một đạo chân nguyên rót vào kia nguyện ảnh thạch bên trong. Chợt, một đạo thật lâu hư ảnh xuất hiện tại trên bàn trà phương. Cái này, đây là thứ quỷ gì? Đang nhìn thanh thật lâu hư ảnh bên trong xuất hiện cảnh tượng về sau, có người nhịn không được lên tiếng kinh hô. Chỉ thấy kia thật lâu hư ảnh mơ hồ cảnh tượng bên trong, hai đạo đao mang tại bổ ra một cái sơn cốc về sau, đột nhiên cùng nhau xông tiêu mà lên, thẳng tắp đâm xuyên man hoang thiên cung. Cơ hồ là đồng thời, kia hai đạo đao mang phụ cận màn trời bên trên, xuất hiện từng trương hoảng sợ vặn vẹo khuôn mặt. Nếu như là tại man hoang bên trong rèn luyện qua tu sĩ, tất nhiên có thể nhận ra, kia từng trương bởi vì hoảng sợ mà vặn vẹo khuôn mặt, kỳ thật chính là man hoang bên trong âm thần cụ tượng. Cái này hai đạo đao mang, thế mà lại có thể trấn nhiếp man hoang âm thần. Có người tại tự học nhìn qua cái kia đạo hình tượng về sau, một mặt khó mà mua đất lên tiếng kinh hô. Bất quá bởi vì cái này đạo thật lâu hư ảnh quá mức mơ hồ, xem cuộc chiến chỗ, chí ít cùng chuyện này phát chi địa cách vài trăm dặm, cho nên mọi người tại sau khi kinh ngạc, lại nhao nhao chất vấn lên. Hạ Hầu Thanh Nguyên huynh muội cũng giống như thế. Bất quá đúng lúc này, có trong trà lâu tu sĩ, đột nhiên hô lớn, "Chư vị, linh kính bên trong, có tu sĩ tại hoa trồng kính trăng trong nước chi địa bán vừa mới kia đoạn cảnh tượng, so vừa mới cái này đạo thật lâu hư ảnh, muốn càng rõ ràng hơn." Nghe nói như thế, đám người nhao nhao lấy ra linh kính. Hạ Hầu Thanh Nguyên huynh muội đồng dạng không ngoại lệ. Mà cái gọi là hoa trong kính trăng trong nước chi địa, nhưng thật ra là năm tòa tiền phủ thiên minh, liên thủ tại linh kính bên trong mở ra một phương thiên địa. Chỉ cần tốn hao một chút kim tinh tiền, liền có thể ở đây buôn bán vật phẩm. Ông ngong ngong. Đang lúc Hạ Hầu Thanh Nguyên muốn mở ra linh kính bên trong hoa trong kính trăng trong nước chi địa, nhìn xem cái kia đạo càng thêm rõ ràng cảnh tượng lúc, hắn đặt lên bàn khối kia ngọc giản, đột nhiên không ngừng chấn động lên. Hạ Hầu Thanh Nguyên lúc này đưa tay nắm chặt ngọc giản. Chợt, một đạo có chút thanh âm vội vàng truyền vào trong đầu của hắn, "Công tử, man hoang hôm qua xuất hiện hai vị cực kỳ cường đại tồn tại, bọn họ dường như liên thủ chém giết một đầu âm thần." Nghe nói như thế, Hạ Hầu Thanh Nguyên chấn động trong lòng. Mà liên tại hắn lòng tràn đầy kinh ngạc thời điểm, một đạo thần hồn ấn ký từ ngọc giản kia bên trong đi vào hắn thức hải. Đồng thời, trong ngọc giản âm thanh vang lên lần nữa, đây là ngày đó khoảng cách gần nhất một vị tu sĩ, dùng hắn mắt thấy sau cảm ứng được hết thảy, luyện hóa ra một đạo thần hồn ấn ký, sau khi xem công tử ngươi liền rõ ràng. Nghe được thanh âm này về sau, Hạ Hầu Thanh Nguyên trong lòng hơi động, thầm nghĩ, cái này đạo thần hồn ấn ký bên trong cảnh tượng, hẳn là cũng cùng vừa mới cái kia đạo thật lâu hư ảnh giống nhau. Chương 200, ký bên trong người, đến đây xem trò vui lỗ trưởng lão. Chương 200, ký bên trong người, đến đây xem trò vui lỗ trưởng lão. Nghĩ như vậy, hắn lập tức mở ra cái kia đạo thần hồn ấn ký. Mà chờ hắn nhìn qua cái kia đạo thần hồn ấn ký bên trong cảnh tượng về sau, cả người bỗng nhiên giật mình tại nơi đó, không lúc đích. Chỉ có cái trán trên đầu không ngừng toát ra tinh mịn mồ hôi. Hạ Hầu Du cảm ứng được Hạ Hầu Thanh Nguyên khí tức có dị, lúc này dò hỏi, "Nhị ca, ngươi làm sao rồi?" Bị Hạ Hầu Du đánh thức Hạ Hầu Thanh Nguyên, đầu tiên là hít sâu một hơi, đem khối kia ngọc giản đưa tới Hạ Hầu Du trước mặt, sau đó ánh mắt vô cùng ngưng trọng mở miệng nói, "Chính ngươi nhìn." Hạ Hầu Thanh Nguyên lúc này cầm ngọc giản kia, một mặt kinh ngạc nàng, nhanh chóng mở ra cái kia đạo thần hồn ấn ký. Thần hồn ấn ký bị mở ra trong nháy mắt, một đạo điếc thai đao minh thanh âm, tùy theo tại bên thai nàng nổ vang. Cứ việc chỉ là một đạo thần hồn ấn ký bên trong hình tượng, nhưng nàng như trước vẫn là có thể từ đao kia minh thanh âm bên trong, cảm nhận được một cỗ cực kỳ khủng bố đao ý, chỉ cảm thấy tại đao này ý trước mặt, cho dù là thiên đạo pháp chỉ, cũng có thể bị của hắn một đao hai đoạn. Theo sát lấy, cái này đạo thần hồn ấn ký trong tấm hình, xuất hiện hai thân ảnh. Cái này hai thân ảnh, một lớn một nhỏ, trong tay đều cầm một thanh trường đao. Mặc dù cái này hai thân ảnh đều để Hạ Hầu Thanh Nguyên có một loại khó mà nói rõ áp bách cảm giác, nhưng khi Hạ Hầu Thanh Nguyên ánh mắt nhìn kỹ hương cái kia đạo cao tới hơn 10 trượng thân ảnh lúc, một cỗ vô hình uy áp đúng là không bị khống chế tại nàng đấy lòng sinh ra, ép tới nàng toàn bộ sắp không thở nổi. Thẳng đến Hạ Hầu U thu hồi tâm thần, cỗ này làm nàng cảm thấy hít thở không thông vô hình uy áp mới tiêu tán ra. Chỉ là nhìn kỹ liếc mắt một cái liền có thể cho người ta như vậy nặng nề cảm giác áp bách, cái này cụ thể phách đến tột cùng là cảnh giới gì? Mà liền tại Hạ Hầu U nghĩ như vậy thời điểm, cái này hai thân ảnh trên thân đao khí cùng đao ý đao thế hội tụ mà thành khí trụ, đông nhiên xông lên trời không. Vâng. Sau một khắc, tại một trận điếc hai khí nổ cho âm thanh bên trong, hai đạo đao ảnh cùng nhau phách chạm hướng trong sơn cốc tế đàn. Hạ Hầu Du nhìn kỹ mắt kia tế đàn, lập tức vô cùng ngạc nhiên nói, kia chẳng lẽ là một đầu đang thức tỉnh âm thần. Không đợi nàng nghĩ lại, kia hai đạo đao ảnh đã đánh rớt, đem kia sắp thức tỉnh âm thần tính cả phía trước núi cao, cùng nhau phách chạm ra. Hô. Một lúc lâu sau, Hạ Hầu Du thở ra một hơi dài, mở mắt ra. Lúc này, huynh trưởng Hạ Hầu Thanh Nguyên sắc mặt nghiêm chỉnh ngưng trọng nhìn chăm chú lên nàng. Hạ Hầu Thanh Nguyên lúc này nhíu mày hỏi, "Nhị ca, ngươi có biết bị chạm đầu kia âm thần vì sao?" Hạ Hầu Thanh Nguyên biểu lộ nghiêm túc gật đầu nói, "Vừa mới nhận được tin tức, bị chỗ này chém giết âm thần, chính là hung danh hiển hách âm thần Túc Kiệm." Hạ Hầu Du nghe vậy, trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh nói, "Đúng là âm thần Túc Kiệm." Nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, âm thần Túc Kiệm bậc này tồn tại, sẽ bị hai cái vô danh tu sĩ chém giết. Hạ Hầu Thanh Nguyên lắc đầu nói, "Âm thần Túc Kiệm đến tột cùng có hay không bị chém giết, tạm thời không thể nào chứng thực, nhưng chúng ta người hoàn toàn chính xác đã không cảm ứng được khí tức của nó." Hạ Hầu Du sắc mặt trầm xuống. Hạ Hầu Thanh Nguyên tắc tiếp tục nói, "Đáng sợ như vậy tồn tại xuất hiện tại Man Hoang, tất nhiên không chỉ là vì chém giết một đầu âm thần, cho nên đang vi huynh xem ra, người ta tốt nhất trong thời gian ngắn, chớ có đi lội lần này nữa đủ." Hạ Hầu Du không nói gì. Lý trí của nàng nói cho nàng, huynh trưởng Hạ Hầu Thanh Nguyên lo lắng, không phải là không có lửa thì sao có khói. Nhưng trên tình cảm, nàng vẫn là không đành lòng đối Hứa Thái Bình bọn hắn một chuyến, thấy chết không cứu. Mà liền tại Hạ Hầu Đu trong lòng rất là mâu thuẫn thời điểm, trà lâu đột nhiên không có dấu hiệu nào hoàn toàn tĩnh mịch, đi theo một trận tiếng bước chân hướng bọn họ một bàn này đi tới. Hạ Hầu Đu trong lòng siết chặt, tay đệ trường kiếm chuôi kiếm, lần theo tiếng bước chân kia nhìn lại. Chỉ thấy người tới, chính là nhanh sàm động áo bảo tím đạo nhân Lỗi trưởng lão một chuyến. Hạ Hầu Thanh Nguyên cái này lúc đứng dậy, không chút biến sắc vô Hạ Hầu Đu bà bay, đi theo ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía kia nhanh sàm động Lỗi trưởng lão nói, "Lỗi trưởng lão, không phải đã nói trước đây sự tình xóa bỏ sao? Hai ngày trước, Hạ Hầu thị đã cùng nhanh sàm động đã giao thiệp, không truy cứu nữa Hạ Hầu Đu vì sao Hứa Thái Bình một chuyện." Nhanh sàm động Lỗi trưởng lão cười lạnh, sau đó ở một bên cạnh bàn kéo qua một cái ghế ngồi xuống, một mặt lấy ra linh kính một mặt phối hợp nói, "Lão phu liền không thể tới đây uống chút trà, nhìn xem vì sao?" Nói, hắn giơ tay lên một cái, cất cao giọng nói, "Tiểu nhị, thượng hai ấm trà ngon, không, thượng hai ấm các ngươi nhất phẩm các tốt nhất trà." Nói xong, lời này, hắn liền phối hợp bày ra trước mặt linh kính. Hạ Hầu Thanh Nguyên cùng Hạ Hầu U liếc nhau một cái. Hai người đều là không hiểu ra sao. Mà liền tại hai người lần nữa ngồi xuống, mà trong trà lâu một đám tu sĩ cũng bắt đầu lần nữa nghị luận lên Man Hoang Thiên kia hai đạo đao ảnh lúc, bao quát Hạ Hầu Thanh Nguyên cùng Hạ Hầu U tại bên trong, trước mặt mọi người linh kính bên trong hình tượng, đột nhiên tất cả đều hoàn toàn mơ hồ. Này sao lại thế này? Cái này tiên phụ linh kính làm sao xảy ra vấn đề rồi? Trong lúc nhất thời, trong trà lâu sôi trào, một mảnh xôn xao. Bất quá cái này linh kính bên trong hình tượng, tại ngắn ngủi hoàn toàn mơ hồ qua đi, rất nhanh liền lại lần nữa rõ ràng lên. Chỉ là, làm linh kính bên trong hình tượng lần nữa rõ ràng lúc, trong đó hiện hiện hình tượng, lại là cùng nhau biến thành một tên tăng nhân có một tấm bia đá, tại một tòa trong hồ lớn chạy trốn chẳng cảnh. Ngay từ đầu lúc Hạ Hầu Đũ cũng cùng đám người giống nhau, một mặt hoang mang. Nhưng khi nàng thấy rõ kia tăng nhân bộ dáng về sau, thần sắc đột nhiên biến đổi, hoảng sợ nói, "Đây không phải Huyền Chi pháp sư sao?" Một bên trên bàn Lỗi trưởng lão đang nghe cái này âm thanh kinh hô về sau, đột nhiên cười ha hả bưng lên một ly trà nhấp miệng, sau đó khoan thai nói, "Trò hay muốn mở màn." Chương 201, khí bên trong người, chẳng qua là ba bộ thi thể. Chương 201, khí bên trong người, chẳng qua là ba bộ thi thể. Cùng Hạ Hầu Đu bất động. Tại xác nhận linh kính bên trong hình tượng là tới từ Man Hoang Tiên Hậu, để một bên Hạ Hầu Thanh Nguyên càng thêm kinh ngạc thì là cái này linh kính nội cảnh tượng bản thân. Bởi vì bình thường dưới tình hình, Man Hoang Thiên bên trong cảnh tượng là rất khó giống như vậy lập tức hiện tại linh kính bên trong. Hạ Hầu Thanh Nguyên nhìn chằm chằm trước mặt linh kính, lẩm bẩm nói, "Trừ phi có người mượn dùng âm thần thần lực." Một bên Hạ Hầu Thanh Nguyên nghe nói như thế về sau, rất là khốn hoặc nói, "Đặc biệt mượn dùng âm thần thần lực, để chúng ta nhìn thấy Man Hoang Thiên bên trong cảnh tượng." Tại nàng nghe tới, đây quả thực không thể tưởng tượng. Bởi vì muốn mượn dùng âm thần lực lượng, tất nhiên cần phải trả giá cái giá tương ứng, cho nên có rất ít người sẽ đem âm thần thần lực dùng tại một chút không quan trọng sự tình bên trên. Bất quá làm ánh mắt của nàng lơ đãng thoáng nhìn bên cạnh trên bàn nhanh sàm động áo bào tím đạo nhân lúc, nàng lập tức trong lòng trầm xuống. Cái này nhất định là kia nhanh sàm động tốn tề thủ bút. Nhưng ngay lúc đó nàng lại rất là hoang mang ở trong lòng thì thảo tự hỏi, vì sao cái này nhanh sàm động tốn tề muốn đem Huyền Chi pháp sư tại đầm lầy bên trong lướt sóng chạy vội hình tượng đem ra công khai? Thái Bình công tử cùng kia Đông Phương cô nương đi đâu rồi? Đang lúc nàng nghĩ như vậy thời điểm, linh kính bên trong hình tượng thị giác đống nhiên khoáng đạn, kia ba chiếc to lớn hắc thuyền tùy theo xuất hiện tại linh kính trong tấm hình. Nhìn thấy cái này ba chiếc to lớn hắc thuyền về sau, Hạ Hầu Đu lúc này mặt lộ vẻ giật mình thân sắc, nếu mày suy đoán nói, cái này nhanh sàm động tốn tề tất nhiên là muốn dùng cái này ba chiếc tiên thuyền đuổi theo Huyền Chi pháp sư hình tượng, nhục nhã Thái Bình công tử một chuyến, đồng thời cũng đem nút trong bóng tối Thái Bình công tử cùng Đông Phương cô nương giận ra. Một bên trên bàn nhanh sàm động áo bào tím Lỗi trưởng lão đang nghe lời này về sau, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười nói, chớ nói hạ giới, coi như tại thượng giới cũng không có phương nào thế lực dám can đảm nhục ta nhanh sàm động. Lỗi trưởng lão lời này không thể nghi ngờ gián tiếp chứng thực Hạ Hầu Đu phỏng đoán. Hạ Hầu Đu mặc dù trong lòng rất là lo lắng, nhưng trên mặt lại không chút nào yếu thế nói, ba chiếc tiên thuyền mà thôi, chưa hẳn có thể đuổi được Huyền Chi pháp sư. Nhanh sàm động Lỗi trưởng lão hắc hắc cười một tiếng, không nói gì, chỉ là hai tay vào ngực, bày ra một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay tư thái. Vâng. Mà liền tại lúc này, linh kính bên trong vừa vặn xuất hiện Huyền Chi pháp sư lấy kim cương pháp tướng ngăn cản tiên thuyền mạnh mẽ nọ mũi tên hình tượng. Khi nhìn đến Huyền Chi pháp sư, đúng là lấy kim cương pháp tướng, cứ thế mà ngăn lại cây kia mạnh mẽ nọ mũi tên về sau, Hạ Hầu Đu căng cứng tiếng lòng lập tức lỏng lẻo mấy phần. Ba ngồi đối diện Hạ Hầu Thanh Nguyên, cái này lúc dường như xác nhận cái gì, lúc này ngẩng đầu lên nói, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này nên là Man Hoang Thiên bên trong cùng Thiên Phật quốc giao giới thiên diễn đồng lầy, tiểu pháp sư tiếp tục chạy vội cái trong vòng 3-4 dặm địa, nên chính là Man Hoang nổi danh một chỗ danh trời vực sâu. Nghe xong lời này, Hạ Hầu Đu lập tức trong lòng vui mừng nói, đây chẳng phải là nói, cái này ba chiếc tiên thuyền tiếp tục như vậy truy đuổi tới, liền có bị chạy xiết đưa vào danh trời phong hiểm. Hạ Hầu Thanh Nguyên cười gật đầu nói, chắc hẳn tiểu pháp sư đoạn đường này cũng không quay đầu lại chạy vọt về phía trước đi, chính là bởi vì biết được chỗ kia danh trời tồn tại, cực sau lưng kia ba chiếc tiên thuyền không dám tới gần. Hạ Hầu Đu nghe vậy lúc này trên mặt vui mừng, hướng một bên nhanh sàm động Lỗi trưởng lão nhìn lại nói, Lỗi trưởng lão, lần này ngươi nhanh sàm động sợ là lại muốn không công mà lui. Tả hữu đều đã đắc tội Hạ Hầu Đu cũng không có nhiều cố kỵ như vậy. Ngươi. Nghe nói như thế, ngồi tại ngồi cùng bàn nhanh sàm động Lục Hộc Chính mở miệng bắt bỏ, lại bị kia Lỗi trưởng lão đưa tay ngắt lời nói, tiểu nha đầu, lời nói không cần nói được quá vẹn toàn. Mà không sai biệt lắm ngay tại cái này Lỗi trưởng lão nói lời này đồng thời, trước mặt mọi người linh kính bên trong bỗng nhiên cùng nhau truyền ra một tiếng to lớn tiếng bạo liệt vang. Chỉ thấy kia linh kính bên trong, Huyền Chi pháp sư đúng là lấy kim cương pháp tướng, liên tiếp ngăn lại phía sau tiên thuyền liên tiếp bắn ra ba chi mạnh mẽ nỏ mũi tên. Mặc dù Huyền Chi pháp sư kim cương pháp tướng tùy theo vỡ vụn, nhưng hắn lúc này đã đi vào mảnh này đầm lầy biên giới chỗ. Thấy thế Hạ Hầu U lúc này vui vẻ nói, khoảng cách này, ta ngược lại muốn xem cái này ba chiếc tiên thuyền còn dám hay không tới gần. Bất quá tựa như là cố ý tại phản bác nàng lời này bình thường, nương theo lấy một trận ầm ầm thiên địa rung động thanh âm, từng đầu có nước liên tiếp từ kia mảnh đầm lầy mặt nước đằng không mà lên. Đồng thời, Huyền Chi pháp sư bốn phía càng không ngừng có sóng lớn đập hướng hắn. Càng quỷ dị hơn là, tại đối mặt cái này từng đạo sóng lớn lúc, Huyền Chi pháp sư pháp lực giống như là mất đi hiệu lực bình thường, hoàn toàn không có nửa phần chống cự chi lực. Chỉ trong khoảnh khắc, liền chìm vào đầm lầy bên trong. Cái này, đây là có chuyện gì? Hạ Hầu Đu vô cùng ngạc nhiên. Một bên sớm đã nhìn ra mấy phần manh mối Hạ Hầu Đu, thì là thần sắc vô cùng ngưng trọng nói, nếu ta không nhìn lầm, kia ba chiếc tiên thuyền nên là một đầu âm thần biến thành. Hạ Hầu Đu nghe vậy lúc này chấn động trong lòng, hỏi, nhị ca ngươi có biết đây là cái nào đầu âm thần? Hạ Hầu Thanh Nguyên lông mày nhíu chặt, sau một lúc lâu mới chậm rãi phun ra hai chữ, âm thần sớm chiều. Nghe được cái tên này, Hạ Hầu Đu lập tức sắc mặt trắng bệch một mảnh, lập tức một mặt khó có thể tin nói, làm sao hết lần này tới lần khác sẽ tại lúc này gặp gỡ kia âm thần sớm chiều? Liên quan tới đầu này âm thần hung danh, thân là Ngọc Hành Sơn Hạ Hầu thị tử đệ nàng, tại lúc còn rất nhỏ liền tại bí tàng trong điện tịch đọc được qua. Hạ Hầu Thanh Nguyên nghe vậy, lúc này đem ánh mắt nhìn về phía một bên nhanh sàm động áo bào tím lỗ trưởng lão, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, chắc hẳn đây cũng là các ngươi nhanh sàm động kia tốn tề tiên sinh thủ đà. Nhanh sàm động lỗ trưởng lão hắc hắc cười nói, công tử nói đùa bất quá là cái này tiểu pháp sư vận khí quá kém, vừa vặn gặp gỡ cái này âm thần sớm chiều. Hạ Hầu Đu nghe vậy thì là sắc mặt phát lạnh, mà đúng lúc này linh kính bên trong đống nhiên vang một tiếng, lại một lần nữa truyền ra một đạo khí nổ cho âm thanh. Theo sát lấy, cũng chỉ thấy Huyền Chi pháp sư bị hai thân ảnh cầm lấy, phá vỡ mặt nước, nhảy lên một cái. Đang nhìn thanh hai đạo thân ảnh kia về sau, Hạ Hầu Đu lúc này trong lòng siết chặt nói, công tử. Hạ Hầu Thanh Nguyên tắc lắc đầu nói, Hứa Thái Bình, ngươi lúc này đi ra, bất quá là không công chịu chết. Hắn thấy âm thần sớm chiều chiều tịch thần lực, căn bản không phải là hiện tại Hứa Thái Bình có thể phá được. Ngay tại trong trà lâu một đám tu sĩ nhận ra Hứa Thái Bình về sau, một mảnh xôn xao thời điểm, linh kính bên trong Hứa Thái Bình đột nhiên rút đao ra khỏi vỏ, một đao bổ ra hướng bọn hắn đập đến sóng lớn. Ầm. Nhưng ngay lúc đó, theo lại một đạo sóng lớn đập xuống, Hứa Thái Bình cùng trước đó Huyền Chi pháp sư giống nhau, một thân chân nguyên tùy theo không có dấu hiệu nào tiêu tán không còn, bị tia sóng lớn đập được chìm vào đáy nước. Thấy cảnh này Hạ Hầu Đu lúc này sắc mặt trắng bệch. Thầm nghĩ, Thái Bình công tử quả nhiên cũng phá không được âm thần sớm chiều cái này đạo thần lực. Bất quá, ngay tại cái này sóng lớn đem Hứa Thái Bình đập vào nước đồng thời, linh kính bên trong hình tượng đột nhiên biến mất. Mọi người ở đây một mảnh xôn xao thời điểm, Yên Anh Sàm Động lỗ trưởng lão lại là bình chân như vậy cất cao giọng nói, chư vị an tâm chớ vội, tiếp theo đoạn hình tượng rất nhanh liền có thể từ man hoang chuyển vào chư vị linh kính bên trong. Nói đến đây lúc, Anh Sàm Động lỗ trưởng lão đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên Hạ Hầu Thanh Nguyên huynh muội, sau đó cười lạnh nói, chỉ là tiếp xuống nên cũng không có gì đáng xem, dù sao bất quá là ba bộ chết chìm ở trong nước thi thể mà thôi. Chương 202, ra đầm lầy đột nhiên xuất hiện giả diệp cổ Phật. Chương 202, ra đầm lầy đột nhiên xuất hiện giả diệp cổ Phật. Hạ Hầu Đu chừng kia lỗ trưởng lão liếc mắt một cái, ánh mắt bên trong đều là sát ý, ngồi tại đối diện Hạ Hầu Thanh Nguyên, ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn một cái, đem Hạ Hầu Thanh Nguyên ánh mắt kéo đi qua, sau đó thấp giọng nói, tiểu Đu chớ có sốt ruột, nhìn qua lại nói. Nói đến đây lúc, hắn lúc này mới quay đầu nhìn về sát vách bàn nhanh sàng động lỗ trưởng lão mắt nhìn, sau đó ngựa khí lạnh như băng nói, như Thái Bình tiểu huynh đệ thật có cái gì ngoài ý muốn, các ngươi nhanh sàng động tất nhiên sẽ hối hận hành động hôm nay. Nhanh sàng động lỗ trưởng lão cười lạnh một tiếng nói, ngươi Ngọc Hành Sơn Hạ Hầu thị hoàn toàn chính xác có mấy phần nội tình, nhưng muốn uy hiếp ta nhanh sàng động còn chưa đủ tư cách. Hạ Hầu Thanh Nguyên không có nói tiếp, mà là thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn về phía trước mặt linh kính, cũng không ngẩng đầu lên nói, thật có ngày đó, sợ là không tới phiên chúng ta Hạ Hầu thị ra tay. Liên quan tới Hứa Thái Bình phía sau chỗ dựa, cùng là Lâm Nguyên các 13 tịch một trong Hạ Hầu Thanh Nguyên, tự nhiên lại quá là rõ ràng. Không nói trước Hứa Thái Bình bây giờ đã coi như là nửa cái 13 tịch, liền vẹn vẹn chỉ là một cái Lâm Nguyên 2 tịch Nguyệt Trúc Thiên Quân, liền đầy đủ để nhanh sàm động vì hành động hôm nay trả giá đắt. Hạ Hầu Đu đang nghe lời này về sau, rất là kinh ngạc hướng Hạ Hầu Thanh Nguyên hỏi, nhị ca, ngươi lời này là có ý gì? Hạ Hầu Thanh Nguyên mắt nhìn Hạ Hầu Đu, sau đó cười nhạt một cái nói, tiểu Đu, có một số việc tạm thời còn không thể báo cho tại ngươi, ngươi chỉ cần biết, Hứa Thái Bình thật có chuyện bất chắc, nhanh sàm động những tu sĩ này, một cái cũng chạy không được. Nhanh sàm động lỗ trưởng lão nghe vậy, cười nhạo một tiếng nói, hai người các ngươi chẳng lẽ là cảm thấy, cái này Hứa Thái Bình ba người tại âm thần sớm chiều trước mặt, còn có cơ hội sống sót à? Hạ Hầu Đu nghe nói như thế, trong lòng lại là siết chặt. Hoàn toàn chính xác chính như kia lỗ trưởng lão lời nói, đối mặt âm thần sớm chiều bậc này tồn tại, Hứa Thái Bình bọn hắn một chuyến, khó có cơ hội sống sót. Linh kính bên trong có hình tượng, có ta chỗ này cũng có. Cái này lúc, nương theo lấy trong trà lâu một trận tiếng ồ lên, trước mặt mọi người linh kính lần nữa sáng lên. Hạ Hầu Đu lúc này cúi đầu hướng trước mặt linh kính nhìn lại, chỉ thấy kia linh kính bên trong, quả nhiên xuất hiện lần nữa kia mênh mông đầm lầy cảnh tượng. Lúc này đầm lầy bên trên vẫn như cũ sóng cả mấy liệt, âm thần sớm chiều biến thành ba chiếc tiên thuyền y nguyên còn tại, kia chín cái kết nối thiên địa cột nước cũng tại, duy chỉ có không gặp Hứa Thái Bình một chuyến bóng dáng. Hạ Hầu Đu lúc này trong lòng trầm xuống, thầm nghĩ, chẳng lẽ Thái Bình công tử bọn hắn coi là thật chết chìm tại mảnh này đầm lầy bên trong? Cứ việc không muốn tin tưởng, nhưng trước mắt tình hình nhưng lại không giống làm bộ. Bàn bên nhanh sàm động lỗ trưởng lão khi nhìn đến một màn này về sau, đầu tiên là cất tiếng cười to, tiếp theo trực tiếp đứng dậy, mặt mũi tràn đầy khiêu khích nhìn về phía Hạ Hầu Du Minh muội nói: "Ta nhanh sàm động, chúc mừng Hạ Hầu thị chư vị đại giá." Lời này nói rõ là nói, nhanh sàm động không sợ Hạ Hầu thị. Nếu không phải là bởi vì đối diện Hạ Hầu Thanh Nguyên quăng tới ánh mắt, Hạ Hầu Du chỉ sợ lúc này đã đối kiên nhanh sàm động lỗ trưởng lão ra tay. Mà sự thật, nhanh sàm động lỗ trưởng lão lần này cố ý đi vào trà này lâu, cũng chính là vì khiêu khích hai huynh muội này. Bởi vì hai người một khi ra tay, liền chẳng khác gì là sẽ bỏ mấy ngày trước đây Hạ Hầu thị cùng nhanh sàm động miệng hiệp nghị, sớm đã đợi tại trà lâu bên ngoài nhanh sàm động các tu sĩ đem cùng nhau đối huynh muội này ra tay. Ồ, ngay tại nhanh sàm động lỗ trưởng lão cùng Hạ Hầu Thanh Nguyên huynh muội rằng co thời khắc, trong trà lâu đông nhiên vang lên một trận kinh nghi thanh âm. Theo sát lấy, liền nghe có xem cuộc chiến tu sĩ lên tiếng kinh hô nói, kia đầm lầy đáy nước chỗ sâu giống như có đồ vật gì tại nổi lên lên. Nghe nói như thế Hạ Hầu Du còn tưởng rằng nói chính là Hứa Thái Bình bọn hắn, lập tức mặt mũi tràn đầy mừng rỡ hướng linh kính nhìn lại. Bất quá, khi thấy rõ linh kính bên trong cái kia đạo ngay tại đáy nước chậm rãi nổi lên thân ảnh về sau, nàng trên mặt thần sắc mừng rỡ lập tức biến thành thất vọng. Bởi vì đang từ đáy nước trồi lên đạo thân ảnh kia cực kỳ to lớn, liền tựa như một tòa phù đảo bình thường, căn bản không phải là nhân loại. Mà liền tại Hạ Hầu Du mặt mũi tràn đầy thất vọng thời điểm, trong trà lâu xem cuộc chiến tu sĩ đông nhiên lại là phát ra một tràng thốt lên. Cá, là một con cá lớn. Không, không phải cá, là kình, biển sâu cự kình. Nghe nói như thế Hạ Hầu Du rất là khốn hoặc nói, cái này đầm lầy bên trong tại sao sẽ xuất hiện biển sâu cự kình? Mà đang lúc nàng như vậy nghi hoặc thời điểm, chỉ thấy đầu kia giống như phù đảo biển sâu cự kình, đúng là phanh một tiếng, đem kia âm thần sớm chiều biến thành ba chiếc tiên thuyền đụng độ. Ầm ầm long. Trong lúc nhất thời, linh kính bên trong kia mảnh đầm lầy, đất trời rung chuyển. Đầm lầy bên trong hồ nước càng là như là mất khống chế bình thường, mãnh liệt cuồn cuộn lên. Bất quá so với cái này cảnh tượng đáng sợ, lúc này Hạ Hầu Du lực chú ý lại là hoàn toàn bị đầu kia cự kình trên lưng kia hai đạo nho nhỏ thân ảnh hấp dẫn. Theo vọt lên cự kình một lần nữa rơi vào đầm lầy bên trong, Hạ Hầu Du cũng rốt cuộc thấy rõ hai đạo thân ảnh kia bộ dáng. Lập tức, nàng mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên nói, là Huyền Chi pháp sư cùng Đồng Phương cô nương, bọn họ còn sống. Trong trà lâu những cái kia xem cuộc chiến tu sĩ, cái này lúc cũng phát hiện ngồi ở kia to lớn kình đầu phía trên Huyền Chi pháp sư cùng Đồng Phương Nguyệt Hiển. Trong lúc nhất thời, trong trà lâu lại là xôn xao âm thanh một mảnh. Chỉ có kia nhanh sàm động ba người, sắc mặt tái xanh, không nói một lời. Bất quá rất nhanh, liền nghe kia nhanh sàm động lỗ trưởng lão hừ lạnh một tiếng nói, hai người này bất quá là may mắn sống tạm bợ, thiếu cái Hứa Thái Bình, lấy sức chiến đấu của bọn họ, đi không ra Man Hoang Thiên. Hạ Hầu Du mặc dù muốn phản bác, nhưng bởi vì chậm chạp không thể tại kia cự kình trên thân tìm được Hứa Thái Bình thân ảnh, một trái tim lúc này lại treo lên. Thầm nghĩ, công tử hắn sẽ không thật chìm vào đáy hồ a. Buổi tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Vâng. Cái này lúc, đầu kia đụng đổ ba chiếc tiên thuyền cự kình, không có tiếp tục công kích kia ba chiếc tiên thuyền, mà là lại một lần nữa từ trong nước nhảy lên thật cao, mang theo Huyền Chi pháp sư cùng Đông Phương Nguyệt Kiện hướng phía ngày đó hô ở chỗ đó phương vị phóng đi. Vâng. Bởi vì cái này cự kình vô cùng to lớn, cho nên vẹn vẹn chỉ là nhảy lên, liền dẫn Huyền Chi pháp sư cùng Đông Phương Nguyệt Kiện xông ra một giám địa. Mắt thấy cự kình liền muốn mang theo Huyền Chi pháp sư cùng Đông Phương Nguyệt Kiện thoát đi âm thần sớm chiều khống chế cái này đầm lầy, Hạ Hầu Du nắm chặt nắm đấm, rất là khẩn trương nói, cái này Huyền Chi pháp sư cùng Đông Phương cô nương, vì sao không nghĩ biện pháp để kia cự kình chờ một chút công tử? Một mực trầm mặc Hạ Hầu Thanh Nguyên đang nghe lời này về sau, đống nhiên khỏe miệng giơ lên, cũng không ngẩng đầu lên đối Hạ Hầu Du nói, tiểu Du, ngươi chỉ sợ là hiểu lầm bọn hắn. Hạ Hầu Du rất là khó hiểu nói, hiểu lầm? Hạ Hầu Thanh Nguyên ngẩng đầu đến, ánh mắt mang theo một tia hưng phấn mà nhìn chằm chằm vào Hạ Hầu Du nói, ngươi còn nhớ kỹ Hứa Thái Bình sở tu vậy cụ thể phách? Hạ Hầu Du gật đầu nói, tự nhiên nhớ kỹ. Nàng lời này mới vừa mở miệng, cả người liền sững sờ tại nơi đó, đi theo nàng con ngươi bỗng nhiên phóng đại nói, Viêm Hoàng đoán thể quyết long kình thể phách, tu tới cực cảnh có thể nhập mây hóa rồng, vào biển hóa kình. Đúng tại nàng lời này nói ra miệng đồng thời, chỉ thấy đã du đến đầm lầy biên giới đầu kia cự kình, đột nhiên ngửa đầu phát ra một tiếng kình âm, sau đó từ kia đầm lầy biên giới thác nước trối nhảy lên một cái. Vâng. Cự kình nhảy ra mặt nước trong nháy mắt, đột nhiên hóa thành một đầu to lớn chân long, con kia Huyền Chi pháp sư cùng Đông Phương Nguyệt Kiện xông lên trời không. Thấy cảnh này, nguyên bản vẫn chỉ là hoài nghi Hạ Hầu Du, lúc này hưng phấn nói, là Thái Bình công tử không sai. Không chỉ là Hạ Hầu Du, trong trà lâu sớm đã được chứng kiến Hứa Thái Bình chân long thể phách một đám tu sĩ, cái này lúc cũng đều kinh hô liên tục. Không nghĩ tới, trên đời này thật sự có người có thể đem Viêm Hoàng đoán thể quyết tu luyện đến vào biển hóa kình, trong mây hóa rồng tình trạng. Thì ra là thế, hóa kình về sau kia âm thần sớm chiều thần lực, liền đối với hắn vô hiệu. Nghe cái này từng đạo kinh hô thanh âm, một bên nhanh sàm động lỗ trưởng lao sắc mặt xanh xám cũng nói, trong tay áo nắm chặt quả đấm, càng là không ngừng run rẩy. Hôm nay, bọn họ vốn là mượn âm thần sớm chiều chi thủ, rửa sạch đoạn trước thời gian xỉ nhục, không nghĩ nhưng lại để nhanh sàm động biến thành trong miệng mọi người trò cười. Vâng. Bất quá đúng lúc này, nguyên bản bị cự kình đụng đổ ba chiếc tiên thuyền phía trên, đột nhiên lại một lần nữa liên tiếp bắn ra ba chi quang hoa rực rỡ mũi tên. Ầm. Mặc dù Hứa Thái Bình thân thể chân long tránh thoát trong đó hai chi, nhưng cuối cùng một chi vẫn là bắn tại hắn kia thân thể chân long đuôi rồng phía trên. Vâng. Một cái mắt, Hứa Thái Bình thân thể chân long tán đi, một lần nữa biến trở về bình thường thân thể. Hắn cùng Đông Phương Nguyệt Kiện cùng Huyền Chi pháp sư, tùy theo cùng nhau hướng phía dưới rãnh trời vách núi, thẳng tắp rơi xuống mà đi. Thấy thế, Hạ Hầu Du lúc này vỗ bàn lên, một mặt khẩn trương nói, không tốt, kia âm thần sớm chiều mũi tên, có thể lệnh tu sĩ vô pháp thi triển khí huyết chân nguyên chi lực. Như vậy đi xuống, Thái Bình công tử bọn hắn, sợ là muốn rơi vào rãnh trời bên trong. Man hoang thiên rãnh trời, sâu không thấy đáy. Cho dù là tu sĩ rơi vào trong đó, cũng tuyệt không cơ hội sống sót. Một bên nguyên bản sắc mặt tái xanh nhanh sàm động lỗ trưởng lão, khi nhìn đến một màn này về sau, đột nhiên lại một lần nữa lên tiếng cười như điên nói, thời vậy, vậy vậy. Ngón tay hắn lấy linh kính bên trong Hứa Thái Bình, nghiến răng nghiến lợi tiếp tục nói, ta nhìn ngươi Hứa Thái Bình, như thế nào độ này một kiếp. Nghe nói như thế, phẫn nộ Hạ Hầu Du tranh một tiếng rút kiếm xuất kiếm, liền muốn hướng lỗ trưởng lão đâm tới. Bất quá ngay tại nàng rút kiếm ra khỏi vỏ thời điểm, chỉ nghe linh kính bên trong đột nhiên truyền ra Hứa Thái Bình gào thét thanh âm, già diệp pháp sư, ngươi còn phải xem hy đến khi nào. Đang lúc đám người rất là kinh ngạc, Hứa Thái Bình đây là tại hô ai lúc, chỉ nghe một đạo tiếng chuông đương một tiếng, vang vọng linh kính bên trong vùng thế giới kia. Theo sát lấy, một đôi to lớn kim sắc Phật thủ, xuyên vân phá vụ, xuất hiện tại Hứa Thái Bình ba người bọn họ dưới thân. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, ba người bị kia to lớn Phật thủ vững vàng tiếp được. Bất quá cái này lúc, kia âm thần sớm chiều biến thành ba chiếc tiên thuyền, đột nhiên đem kia đầm lầy chi thủy toàn bộ nhấc lên, hóa thành một tôn cao hơn trăm trượng to lớn thần minh pháp tướng. Bèn đi theo, liền gặp cái này thần minh pháp tướng, tay cầm một cây ba mũi hai lưỡi đao xiên, đột nhiên đưa tay hướng cái kia kim sắc Phật thủ đâm tới. Thấy thế, Hạ Hầu Thanh Nguyên rất là kinh ngạc nói, cái này âm thần sớm chiều, thế mà còn không chịu bỏ qua Hứa Thái Bình ba người bọn họ. Mà liên tại hắn nói ra lời này lúc, linh kính bên trong lại một lần nữa vang lên Hứa Thái Bình âm thanh, gia diệp cổ Phật, hôm nay cơn giận này, ngươi giúp ta ra vẫn là không ra. Chốc lát, một đạo vô cùng uy nghiêm Phật âm vang tận mây xanh, ra. Tiếng nói vừa dứt, kia đối to lớn Phật thủ, một cái tay nâng Hứa Thái Bình ba người bọn họ, một tay kia trùng điệp chụp về phía âm thần sớm chiều biến thành vị kia to lớn thần minh pháp tướng. Chương 203, thần cung Phật, gia diệp cổ Phật kim thân chi lực. Chương 203, thần cung Phật, gia diệp cổ Phật kim thân chi lực. Anh tại linh kính trước một đám tu sĩ hãi nhiên trong ánh mắt, gia diệp cổ Phật pháp tướng chỉ một trưởng liền đem kia to lớn thần nhân pháp tướng đánh nát. Nhưng dù vậy, âm thần sớm chiều vẫn giục mượn kia đầm lầy chi thủy cùng gia diệp cổ Phật kia to lớn Phật thủ một trận chiến. Ầm ầm, nương theo lấy lại một trận thiên địa rung động thanh âm, một đầu tiếp lấy một đầu vòi rồng nước từ kia đầm lầy bên trong dâng lên. Lập tức một đầu tiếp lấy một đầu thần nhân pháp tướng từ đầm lầy bên trong đứng lên, thô sơ giản lược khe đến, đúng là có 9 vị nhiều. Chỉ là nhìn xem linh kính bên trong, kia 9 bộ thần nhân pháp tướng cùng nhau từ đầm lầy bên trong chạy vội chẳng cảnh, liền để linh kính trước xem cuộc chiến tu sĩ, không hiểu ở trong lòng sinh ra nồng đậm ngạt thở cảm giác. Mà làm kia 9 bộ từ đầm lầy chi thủy ngưng tụ thành thần nhân pháp tướng, cùng nhau hướng cái kia kim sắc Phật thủ ra tay lúc, kia từng đạo từ thần lực biến thành kỳ dị chú văn đồ án, càng làm cho những này xem cuộc chiến tu sĩ hai con người, cảm thấy một trận nóng bỏng được thiêu đốt cảm giác. Không ít tu sĩ, không thể không nhắm mắt lại. Bất quá đợi đến bọn hắn lại khi mở mắt ra, trước mặt linh kính bên trong hình tượng đã bị một mảnh kim sắc Phật quang bao phủ. Sở dĩ nói là Phật quang, đó là bởi vì cùng bình thường kim quang bất đồng, đạo kim quang này bên trong vô số từ Phật pháp chi lực biến thành kim sắc hạt bụi nhỏ, có thể thấy rõ ràng. Mà trước mặt mọi người người, đem linh kính bên trong hình tượng ánh mắt kéo xa lúc, càng là vô cùng ngạc nhiên nhìn qua gặp, kia gần như đem mảnh thiên địa này đều bao phủ Phật quang bên trong, đúng là ngồi một tôn to lớn kim sắc đại Phật. Nhìn kỹ lại, Hứa Thái Bình ba người bọn họ, giờ phút này đang bị vị kia kim sắc đại Phật nâng ở trong tay. Thấy rõ một màn này về sau, Hạ Hầu U một mặt hoảng sợ lẩm bẩm nói, Thiên Phật Quốc, đến tột cùng là lúc nào tái tạo giả diệp cổ Phật kim thân. Thiên Phật Quốc chính là giả diệp cổ Phật đạo trường một chuyện, thượng thanh giới không ít tu sĩ đều biết. Chỉ là tại các nàng ấn tượng bên trong, Thiên Phật Quốc sớm đã Phật duyên khó khăn, giả diệp cổ Phật kim thân pháp tướng, càng là tại trận kia trong đại kiếp triệt để vỡ vụn. Cái này lúc, Hạ Hầu U ánh mắt đột nhiên rơi xuống Hứa Thái Bình trên thân. Lập tức nàng ánh mắt sáng lên nói, nghe nói năm đó vì cầu nhị sư huynh độc cô thành tiêu, Thái Bình công tử từng tại Thiên Phật Quốc, một nhân lực chiến chân vũ thiên quân hùng, cuối cùng còn thắng được. Chẳng lẽ nói cái này phía sau cũng có Thiên Phật Quốc thân ảnh tại? Một bên Hạ Hầu Thanh Nguyên thì là cắn môi một cái nói, chẳng lẽ Phật duyên chi lực đem tái nhập thượng thanh? Mà liền tại hai người nghĩ như vậy thời điểm, nương theo lấy anh một đạo điếc hai bạo liệt thanh âm, chỉ thấy linh kính bên trong âm thần sớm chiều thao túng kia 9 bộ thần nhân pháp tướng, đúng là liên thủ đem giả diệp cổ Phật kim thân Phật thủ chấn động đến hướng về sau thu mấy chục trượng. Bất quá tại đánh lui giả diệp cổ Phật kia kim thân Phật thủ về sau, có 3 bộ đầm lầy chi thủy ngưng tụ thành thần nhân cũng tại chỗ vỡ ra. Linh kính tiền quán chiến một đám tu sĩ bên trong, càng là rõ ràng thần nhân pháp tướng cường đại, trong lòng đối với vị kia Phật tượng kim thân kính sợ càng là mãnh liệt. Ầm ầm, bất quá theo lại một trận thiên địa rung động thanh âm vang lên, chỉ thấy kia mảnh đầm lầy bên trong nguyên bản đã đứt gãy của nước lại một lần nữa đằng không mà lên. Đồng thời cái kia vừa mới bị gia diệp cổ Phật Phật tượng kim thân đập nát kia 3 bộ thần nhân pháp tướng cũng lại một lần nữa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa ngưng tụ lên. Nhìn thấy một màn này, một bên nguyên bản sắc mặt tái xanh nhanh sàm động lỗ trưởng lão lúc này khoe miệng có chút dơ lên nói, coi như đánh bậy đánh bạn, bị các ngươi tìm được cổ Phật Phật tượng kim thân lại như thế nào? Có mảnh này đầm lầy tại, âm thần sớm chiều thần lực đem lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Hạ Hầu Thanh Nguyên nghe vậy lập tức mày nhăn lại. Trên thực tế cũng đúng như nhanh sàm động lỗ trưởng lão nói tới như vậy, có mảnh này đầm lầy tương trợ, âm thần sớm chiều thần lực sẽ không có bất kỳ hao tổn. Cứ kéo dài tình huống như thế, bảo vệ Hứa Thái Bình bọn hắn kia Phật tượng kim thân, thật đúng chưa chắc là này đối thủ. Hạ Hầu U tắc nhíu mày lẩm bẩm nói, Thái Bình công tử bọn hắn được nghĩ biện pháp, mau chóng trở lại Thiên Phật Quốc mới được. Nanh Sàm Động Lỗi trưởng lão đang nghe lời này về sau, lúc này cười nhạo một tiếng nói, tại loại thần lực này đấu thời khắc mấu chốt, không đem đối phương đánh bại liền nghĩ muốn bước ra rời đi, muốn chết. Tuy nói lời này có chút khó nghe, nhưng Hạ Hầu Vũ nghe qua về sau, lại là vô pháp phản bác. Và anh, cái này lúc, theo giả diệp cổ Phật Kim thân Phật tượng lại một trưởng vô giới, đầm lầy bên trong còn lại 6 cỗ thần nhân pháp tướng, lập tức lại có 2 cỗ bị đập đến thân thể vỡ ra. Nhưng cũng liền tại lúc này, một lần nữa ngưng tụ mà thành thần nhân pháp tướng, đã giết tới, ngăn lại giả diệp cổ Phật Kim thân Phật tượng một trưởng này dư thế. Mắt thấy hai phe liền muốn như vậy rằng co xuống tới, giả diệp cổ Phật kia uy nghiêm và âm, đột nhiên lại một lần nữa vang lên, Thái Bình tiểu thí chủ có thể hay không mượn kia bổ để nhánh dùng một lát. Lập tức, tại linh kính trước đám người kinh ngạc trong ánh mắt, bị nâng ở lòng bàn tay Hứa Thái Bình đưa ra hắn từ bạch bồ đề trên cây bẻ kia một đoạn bồ đề nhánh. Mọi người ở đây nghi hoặc cái này bồ đề nhánh có tác dụng gì thời điểm, chỉ thấy giả diệp cổ Phật kia kim thân Phật tượng một cái tay khác Phật thủ lấy nhặt hoa dấu tay chi tư nắm kia đoạn bạch bồ đề nhánh. Với anh, một cái mắt nương theo lấy một trận không có dấu hiệu nào tiên địa rung động thanh âm, nguyên bản tại Phật thủ đầu ngón tay to bằng hạt gạo bạch bồ đề nhánh đông nhiên phóng đại mấy chục lần. Chật, một cỗ cực kỳ tinh thuần Phật môn pháp lực, tựa như một trận kim sắc phong lam, lấy kia bạch bồ đề nhánh làm trung tâm, đông nhiên hướng bốn phía khuyết tán ra tới. Ầm, chỉ một thoáng, nguyên bản từ kia chín bộ thần nhân pháp tướng liên thủ hành sát hướng Phật tượng kim thân cái kia đạo thần lực, tại chạm đến cái này đạo kim sắc phong lam trong nháy mắt, đông nhiên nổ bể ra tới. Bá đi theo, liền gặp kia to lớn Phật thủ nắm bắt cây kia bồ đề nhánh, hướng phía kia chín bộ thần nhân pháp tướng dùng sức đánh qua. Bèn, điếc hai tiếng bạo liệt bên trong, linh kinh trước xem cuộc chiến đám người, một mặt hoảng sợ trông thấy, kia 10 bộ thần nhân pháp tướng đúng là bị quật được cùng nhau vỡ ra. Mà cây kia bạch bồ đề nhánh đảo qua mặt nước, lập tức lại tảng lớn mảng lớn thủy thảo cùng lá sen sinh ra. Đồng thời, những này thủy thảo cùng lá sen, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại mảnh này đầm lầy mặt ngoài khuyết tán ra tới. Trong lúc nhất thời, đầm lầy phía trên sóng gió chợt giảm. Kia nguyên bản núi liền trời đất, cực kỳ tráng kiện chín đầu của nước, cái này lúc tại cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu giảm. Trong đó một đầu của nước, càng là bởi vì sóng nước không thể tiếp tục được nữa, nước gây ra. Thấy thế, Hạ Hầu Thanh Nguyên ánh mắt sáng lên nói, "Già Diệp cổ Phật Kim Thân, đây là định dùng cái này lá sen cùng thủy thảo, cướp đoạt mảnh này đầm lầy sinh cơ, từ đó suy yếu âm thần sớm chiều thần lực." Hạ Hầu Du thì là một mặt ngạc nhiên nói, "Thần lực cùng thần lực ở giữa, còn có thể như thế so đấu?" Chương 204, Thần cung Phật, Bồ Đề nơi ở ẩn ngộ Phật duyên. Chương 204, Thần cung Phật, Bồ Đề nơi ở ẩn ngộ Phật duyên. Già Diệp. Đang lúc Hạ Hầu Du kinh ngạc tại cái này thần lực ở giữa đối chiến phương tức lúc, chỉ thấy kia mảnh đầm lầy bên trong, đột nhiên đứng lên một đầu hơn phân nửa thân thể bị thủy thảo quấn quanh thần nhân pháp tướng. Cùng một bên đám thần nhân khác pháp tướng bất đồng chính là, cô này thần nhân pháp tướng chẳng những mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, càng là càng không ngừng gào thét gầm thét giả diệp cổ Phật tục danh. Phản phất là cùng giả diệp cổ Phật có cực lớn thù hận đồng dạng. Vâng. Mà tại tiếng gầm gừ này bên trong, kia thân thể sắp bị thủy thảo bao trùm thần nhân pháp tướng, đột nhiên hai tay hướng lên trời đột nhiên một chảo. Đông. Nương theo lấy một trận trầm mặc thiên địa rung động thanh âm, chỉ thấy cái kia thiên khung phía trên tầng mây dày đặc, đúng là tại nó một chảo phía dưới, tựa như một tòa núi cao toàn bộ đánh tới hướng phía dưới giả diệp cổ Phật kim thân. Bất quá nạ gạ diệp cổ Phật kim thân lại chưa nhúc nhích chút nào, mà là lấy nhạc hoa chi tư mỉm cười tụng niệm nói, pháp lúc đầu pháp, vô pháp đơn giản pháp, gì tại một pháp bên trong có pháp có phạm pháp. Tiếng nói vừa dứt, liền gặp kia to lớn cổ Phật kim thân phía sau đột nhiên ngưng tụ ra từng vòng kim sắc pháp vòng. Trong lúc nhất thời, pháp vòng bốn phía huyễn tượng hừng hực, Phật âm lượn lờ. Và anh, đúng vào lúc này, kia giống như núi tầng mây đập tầm vào rơi, nhưng vẹn vẹn chỉ là thời gian một cái nháy mắt, cũng chỉ nghe đùng một tiếng, kia tựa như núi cao tầng mây đúng là hóa thành một mảnh trắng loáng cánh hoa. Theo sát lấy, tại một đám xem cuộc chiến tu sĩ trợn mắt ốc mồm bên trong, giả diệp cổ Phật kim thân pháp tướng vẹn vẹn là đem cánh hoa kia từ trong tay bắn ra, liền để kia cùng cánh hoa đụng nhau chín bộ thần nhân pháp tướng cùng nhau vỡ ra. Mà tại kia cánh hoa rơi vào đầm lầy trong nháy mắt, từng cây cỏ cây tùy theo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ kia đầm lầy bên trong sinh trưởng lên. Vẹn vẹn là trong chớp mắt, kia đầm lầy biên giới một mảng lớn khu vực liền biến thành cỏ cây um tùm rừng rậm. Trong lúc nhất thời, đầm lầy bên trong vận tải đường thủy chi khí lần nữa lại giảm. Tùy theo mà đến, âm thần sớm chiều phát tán ra thần lực khí tức cũng tại lúc này kịch liệt yếu đi. Vâng. Dường như phát giác được không địch lại, kia âm thần sớm chiều đúng là lại một lần nữa hóa thành 3 chiếc tiên thuyền đi ngược dòng nước, ý đồ thoát đi mảnh này đầm lầy. Bất quá giả diệp cổ Phật kim thân pháp tướng hiện nhiên không có ý định lại cho âm thần sớm chiều bất luận cái gì cơ hội thoát đi. Chỉ gặp hắn đầu tiên là đem Hứa Thái Bình 3 người đặt ở trên đầu gối, lập tức đưa tay từ kia đoạn bạch bồ đề trên cành lấy xuống một mảnh bồ đề diệp. Hô. Hắn đem kia mảnh bạch bồ đề cũng nâng ở trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng thổi. Một cái mắt, kia mảnh bạch bồ đề diệp trong lúc đó chia ra làm ngàn, tựa như một đám chim bay bay ra hướng mảnh này đầm lầy mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Sau một khắc, những này rơi vào đầm lầy bên trong bạch bồ đề diệp đang điên cuồng hấp thụ đầm lầy vận tải đường thủy linh lực về sau, bắt đầu tại đầm lầy trong vũng bùn mọc rễ nảy mầm, khai chi tán diệp. Vâng. Vẹn vẹn là thời gian mấy mắt, cái này nguyên bản hơi nước bốc hơi mênh mông đầm lầy đột nhiên biến thành một mảnh to lớn bạch bồ đề rừng cây. Trong lúc nhất thời, dưới cây bồ đề phản âm mịt mờ, này chút ít Phật pháp chi lực biến thành kim mảnh, hội tụ thành từng đạo Phật quang phiêu tán tại mảnh này bạch bồ đề trong rừng. Mà những này Phật quang lại dệt thành từng trường lưới lớn, đem trong rừng tràn lan ra vận tải đường thủy linh lực thu nạp trong đó, nguyên bản sắp chạy ra mảnh này đầm lầy âm thần sớm chiều, cái này lúc cũng rơi vào Bồ Đề rừng kim Phật trong lưới, cuối cùng không thể động đậy, hiển hóa là nhân hình, ngồi quỳ chân tại dưới cây Bồ Đề. Gia Diệp của Phật vị kia kim thân pháp tướng, quan sát liếc mắt một cái trong rừng ngồi quỳ chân âm thần sớm chiều, lập tức mặt mỉm cười nói, "Sớm chiều, có thể nguyện quy y ngã Phật." Hóa thành thiếu niên bộ dáng âm thần sớm chiều ngẩng đầu lên, một mặt quật cường nghiến răng nghiến lợi nói, "Không muốn." Gia Diệp của Phật vị kia kim thân pháp tướng, lập tức mỉm cười vớt cằm nói, "Nếu như thế, vậy liền phạt ngươi trông coi cái này Bồ Đề rừng 300 năm đi." Kia âm thần sớm chiều hiển nhiên không muốn, nhưng lần này lại là không thể làm gì, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng gật đầu nói, "Sớm chiều, lãnh phạt." Linh Kính trước Hạ Hầu Đu, kinh ngạc sau khi, rất là kinh ngạc hướng một bên Hạ Hầu Uyên hỏi, "Nhị ca, vì sao âm thần sớm chiều sẽ tại cái này Bạch Bồ Đề trong rừng trung thực như vậy?" Hạ Hầu Thanh Nguyên hít sâu một hơi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Linh Kính nói, "Bởi vì mảnh này Bạch Bồ Đề rừng đã là gia diệp cổ Phật Phật vực, hắn nếu không nguyện bị phạt, gia diệp cổ Phật cố kia kim thân pháp tướng, có thể tại trong khoảnh khắc làm nó đem hồn phi phách tán." Hạ Hầu Uyên một mặt sợ hãi nói, cái này cổ Phật Phật vực liền âm thần đều có thể diệt sát. Hạ Hầu Thanh Nguyên vẻ mặt nghiêm túc nói, năm đó khu chủ Câm Thần, Phật môn mấy vị kia tôn giả, kỳ thật mới là nhân tộc chủ lực, nếu không phải bọn hắn ra tay diệt sát cường đại nhất mấy đầu âm thần, tu sĩ nhân tộc không có khả năng đem âm thần toàn diện xua đuổi tiến man hoang. Chỉ bất quá, bây giờ Phật môn thế nhỏ, sớm đã không người nói. Hạ Hầu Đu lập tức một mặt thông suốt gật đầu nói như vậy đến, như thượng thanh giới Phật duyên vẫn còn, chúng ta cùng Cửu Huyền Thiên Ma chi tranh, tử thương nên sẽ không giống lần này như vậy thảm liệt. Nghe nói như thế, Hạ Hầu Uyên lập tức thần sắc tối sầm lại, sau đó nắm thật chặt quyền, mặt mũi tràn đầy sát ý mà thấp giọng cả giận nói, lần này Thiên Ma chi tranh thủ, lần sau Thiên Ma chi tranh mở ra lúc, ta nhất định sẽ báo. Mà liên tại hắn nói như vậy lấy thời điểm, chỉ thấy kia Linh Kính bên trong, Gia Diệp của Phật Kim thân pháp tướng, đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía giờ phút này Nanh Sàm Động Tốn Tề cùng Quỷ Bộc Lục phu nhân ở chỗ đó vùng thung lũng kia phương hướng nói, Nanh Sàm Động Tốn Tề thí chủ, hôm nay thấy tất cả, làm ơn tất như lúc trước như vậy, chi tiết đưa đến thượng thành giới mỗi một vị tu sĩ Linh Kính bên trong. Buổi tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Nghe nói như thế, Hạ Hầu Thanh Nguyên huynh muội lúc này biến sắc. Sau đó liền gặp Hạ Hầu U một mặt tức giận nói, cái này phía sau làm chủ, quả nhiên là Nanh Sàm Động Tốn Tề. Rất nhanh, Linh Kính bên trong liền vang lên một đạo nam tử trung niên có chút lạnh như băng âm thanh, ta nếu nói không đâu. Nghe vậy, Gia Diệp cổ Phật kia kim thân, ngón tay lần nữa cầm bốc lên một mảnh Bồ Đề diệp, sau đó mỉm cười nói, vậy ta cũng chỉ có thể vì Tốn Tề thí chủ ngài siêu độ. Lời vừa nói ra, Linh Kính bên trong vùng thế giới kia, trong lúc đó rung động không ngớt. Cũng không lâu lắm, cũng chỉ nghe Nanh Sàm Động Tốn Tề lần nữa mở miệng nói, vừa mới đây hết thảy, ta sẽ còn nguyên, đưa vào thượng thanh giới chư vị tu sĩ Linh Kính bên trong. Hiển nhiên, cái này Nanh Sàm Động Tốn Tề, phục nhuyễn. Một bên Nanh Sàm Động Lỗ Trường Lão đang nghe Linh Kính bên trong truyền đến cái này đạo Phật âm lúc, cái chán lập tức toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Hắn giờ phút này cuối cùng đã rõ ràng, vì sao biết rõ cái này đoạn cảnh tượng bên trong, Hứa Thái Bình một chuyến bình yên vô sự, Nanh Sàm Động Tốn Tề vẫn là đưa nó đưa đến cái này một đám tu sĩ Linh Kính bên trong. Cái này lúc chỉ nghe Linh Kính bên trong Gia Diệp cổ Phật Phật âm vang lên lần nữa, ngay hôm đó lên, phàm đệ tử Phật môn đều tới đây dưới cây Bồ Đề lĩnh hội Phật pháp, nếu có cơ duyên, nhưng phải Phật duyên. Lời vừa nói ra, Linh Kính trước các tu sĩ một mảnh xôn xao, bởi vì lời này chẳng khác gì là đang nói Phật duyên chi lực cực khả năng lại lần nữa giáng lâm thượng thành giới. Nghe vậy, Hạ Hầu Thanh Nguyên huynh muội liếc nhau một cái, lập tức liền chỉ nghe Hạ Hầu Đu trên mặt vẻ hưng phấn nói, nhị ca, nếu có đệ tử Phật môn có thể lĩnh hội Phật duyên, cái này chính là thượng thanh giới vạn năm không có chi đại biến cục. Mặc dù vẹn vẹn là lĩnh hội Phật duyên, nhưng ít ra cho đệ tử Phật môn một tia hy vọng. Hôm sau, Man Hoang, Thiên Phật Quốc, Gia Diệp Phật tự một gian trong thiện phòng. Thái Bình thí chủ, ngươi mục đích của chuyến này là muốn đi kia Linh Thiếu Phong thượng mời tiếp theo tôn có Phật duyên chi lực Phật tượng. Gia Diệp pháp sư đang nghe qua Hứa Thái Bình lần này mục đích về sau, một mặt bất khả tư nghị nói, cũng khó trách hắn sẽ như thế kinh ngạc. Hắn kia mảnh Bồ Đề rừng, cũng vẹn vẹn là cho đệ tử Phật môn một tuyến ngộ được Phật duyên hy vọng, mà Hứa Thái Bình sau đó phải làm thì là trực tiếp lấy được Phật duyên chi lực. Chương 205, Gia Diệp điện, vượt ngoại thiên ma tồn tại. Chương 205, Gia Diệp điện, vượt ngoại thiên ma tồn tại. Gia Diệp pháp sư lập tức lại lắc đầu nói, Thái Bình đạo trưởng, không phải là bần tăng không muốn tương trợ, thực tế là bởi vì đi tới Linh Thiếu Phong đường quá mức nguy hiểm, bần tăng không đề nghị ngươi như vậy mạo hiểm. Nói đến đây lúc, hắn lập tức lại bổ sung một câu nói, mà lại, dù không biết ngươi là như Hà Chi Hiểu có thể từ Linh Thiếu Phong thượng mời hạ Phật duyên một chuyện, nhưng từ nhỏ tăng những năm này cảm ứng đến xem, Linh Thiếu Phong thượng đã vô Phật duyên khí tức. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình chẳng những không có nửa phần thất lạc, ngược lại ánh mắt bên trong mang theo vẻ kích động thần sắc nói, Gia Diệp pháp sư, nói cách khác, hoàn toàn chính xác có người từng trên Linh Thiếu Phong mời xuống Phật duyên chi lực. Gia Diệp pháp sư gật đầu nói, các ngươi trong tông môn mấy vị kia cao nhân không có cảm ứng sai, Linh Thiếu Phong hoàn toàn chính xác từng là kết nối vào thành cùng được ngoại Phật quốc một đầu Phật đường. Phàm đại đức cao tăng, cả đời đều có một lần leo lên Linh Thiếu Phong mời lấy Phật duyên cơ hội. Hứa Thái Bình nghe vậy lập tức đại hỉ, bởi vì Gia Diệp pháp sư lời nói này, không thể nghi ngờ là bằng chứng Thái Huyền môn ngũ lao phỏng đoán. Dù sao, biết được Linh Thiếu Phong bên trên có Phật duyên một chuyện, chủ yếu vẫn là dựa vào mấy người cảm ứng, suy diễn cùng phỏng đoán. Gia Diệp pháp sư bất đắc dĩ cười nói, Thái Bình đạo trưởng, ngươi vẫn là chớ có cao hơn quá sớm. Hứa Thái Bình lúc này vẻ mặt thành thật xông Gia Diệp pháp sư chắp tay nói, còn mời Gia Diệp pháp sư chỉ rõ. Gia Diệp pháp sư mắt nhìn phía tây cửa sổ, sau đó mới lại nhìn về phía Hứa Thái Bình tiếp tục nói, vừa mới ta đã nói, bản thân sau khi tỉnh dậy, những năm gần đây liền chưa từng trên Linh Thiếu Phong từng cảm ứng thấy một kia Phật duyên khí tức. Mặt khác, Linh Thiếu Phong không phải là tìm thường sân phong, trên bản chất một tòa cùng bực ngoại tương liên thông đạo. Nói đến đây lúc, Già Diệp Pháp Sư thật sâu mắt nhìn Hứa Thái Bình, sắc mặt ngưng trọng nói, bực ngoại, kia là so thượng thành giới ngũ phương tiên địa bên ngoài kia mảnh hỗn độn chi địa, còn rộng lớn, còn muốn hung hiểm ở chỗ đó. Ở nơi đó, không chỉ có vực ngoại thiên ma, thậm chí còn tồn tại, có thể đem chúng ta phương thiên địa này tiên đạo pháp tắc một ngụm nuốt chửng tồn tại đáng sợ. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình lập tức chấn động trong lòng. Hắn còn là lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này. Già Diệp Pháp Sư tại thoảng qua dừng lại về sau, tiếp tục nói, trong truyền thuyết, kia ma mâu chính là tại một lần thiên địa náo động bên trong, từ vực ngoại bay vào mảnh thiên địa này. Mà tại vực ngoại, ma mẫu loại này tồn tại, thậm chí chỉ là một ít càng cường đại hơn tồn tại trên bản đồ ăn. Hứa Thái Bình lông mày cau lại nói, Già Diệp Pháp Sư, cái này nghe đồn, phải chăng quá mức khoa trương chút? Hắn lập tức lại nói, như thật có đáng sợ như vậy tồn tại, thượng thanh giới bên trong sinh linh, chỉ sợ sớm đã không còn tồn tại đi. Già Diệp Pháp Sư lắc đầu nói, tựa như tại cái này man hoang bên trong, chỉ cần ngươi có thể tìm được một chỗ che chở chi địa, dù là lại như thế nào mạnh mẽ âm thần, cũng mại ngươi không gì giống nhau. Chỉ cần ngươi thân ở thượng thanh giới mảnh thiên địa này, cho dù là vực ngoại lại như thế nào tồn tại cường đại, cũng mại ngươi không gì. Dường như lo lắng Hứa Thái Bình không thể nào hiểu được, Già Diệp Pháp Sư lập tức lại nêu ví dụ nói, tại vực ngoại những cái kia tồn tại trong mắt, thân ở thượng thanh giới chúng ta, liền tựa như cái kia thiên không thượng đám mây, đánh tan hắn còn biết lại xuất hiện. Dù là ngươi một ngụm đem kia đám mây nuốt vào, mảnh thiên địa này cũng vẫn là sẽ có mới đám mây xuất hiện. Chỉ cần có mới đám mây xuất hiện, đám mây loại này tồn tại, liền vĩnh viễn sẽ không bị xóa bỏ. Còn nếu là đem cái này đám mây tồn tại, từ căn nguyên thượng triệt để xóa bỏ, tác đồng dạng sẽ dao động những cái kia cường đại tồn tại tự thân căn nguyên. Chính là bởi vì biết được điểm này, vượt ngoại những cái kia cường đại tồn tại, mới sẽ không ra tay với thượng thành giới. Mặc dù Già Diệp Pháp Sư ngôn ngữ có chút tối nghĩa, nhưng Hứa Thái Bình vẫn là rõ ràng cái bảy tám phần. Thế là hắn có chút hiếu kỳ mở miệng do hỏi, vậy như thế nào giải thích tu sĩ tại đột phá lúc gặp gỡ những cái kia vực ngoại thiên ma? Già Diệp Pháp Sư dường như đã sớm biết Hứa Thái Bình sẽ như vậy hỏi bình thường, cười nhạt một cái nói, đây chính là ta muốn báo cho ngươi điểm thứ hai, cũng là ta khuyên ngươi không muốn đi tới Linh Thiếu Phong nguyên do. Lập tức hắn vẻ mặt thành thật hướng Hứa Thái Bình giải thích nói, nếu như đem thượng thanh giới so sánh một gốc cây ăn quả, kia thượng thanh giới những tu sĩ này thì là viên này cây ăn quả dựng dục ra trái cây, mà những này trái cây đối vực ngoại những cái kia cường đại tồn tại vô cùng hữu ích, lại bởi vì hái về sau sẽ không phá hư thượng thanh giới căn bản, cho nên sẽ bị vượt ngoại những cái kia cường đại tồn tại để mắt tới. Bản thân những này trái cây cùng thượng thanh giới cây to này là một thể, tại vượt ngoại vây quanh lấy những cái kia cường đại tồn tại, cho dù thèm nhỏ dãi cũng không cách nào hái. Nhưng đáng tiếc là có hai cái ngoại lệ, những này trái cây tại dần dần thành thục mấy cái giai đoạn bên trong, bởi vì này khí tức ngắn ngủi không có thể cùng đại thụ tương dung, này tản mát ra hương khí, còn có trái cây kia tươi đẹp sắc thái, sẽ để cho này bại lộ tại đại thụ bên ngoài. Bất quá dù là như thế, thượng thanh giới cây to này vẫn như cũ có thể trợ giúp tu sĩ lập tức tuyệt đại đa số vực ngoại cường đại tồn tại. Nói đến đây lúc, Già Diệp Pháp Sư dừng lại một chút, lại một lần nữa nhìn chằm chằm Hứa Thái Bình nói, nhưng vực ngoại thiên ma lại là cái ngoại lệ. Bọn chúng có thể tại tu sĩ đột phá lúc, lấy tâm thần làm mối, lại mượn dùng thượng thanh giới tự thân thiên địa lực lượng, để này thân ảnh từ vực ngoại chiếu rọi đến mảnh thiên địa này. Mặc dù những này chiếu rọi đến thân ảnh, xa so với lên bọn hắn vực ngoại chân thân yếu nhược, nhưng đối phó một tên đột phá lúc tu sĩ vẫn là dư xài. Mà đây chính là tu sĩ tại hóa cảnh sau đột phá lúc, tại sao lại gọi đến vực ngoại thiên ma nguyên nhân. Nghe thôi Già Diệp Pháp Sư lần này giải thích về sau, Hứa Thái Bình cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Hắn chưa hề nghĩ tới vực ngoại thiên ma, đúng là lấy loại phương thức này xuất hiện ở nhân gian. Hứa Thái Bình bất đắc dĩ một tiếng nói, những vực ngoại thiên ma này, sợ không phải đem chúng ta xem như đại bổ đan dược. Già Diệp Pháp Sư gật đầu nói, Thái Bình thí chủ ngươi nói như vậy cũng không có vấn đề gì. Đối với bọn chúng mà nói, thành có thể để cho tự thân tu vi tiến nhanh, không thành cũng bất quá là tổn thất mấy phần lực lượng, phi thường có lợi. Già Diệp lập tức lại bổ sung, bất quá nhìn trung thượng thanh giới cái này dài dằng dặc thời gian, những vực ngoại thiên ma này cũng vẹn vẹn chỉ là cái lệ, vẫn chưa xuất hiện cái khác vực ngoại kinh khủng tồn tại, lấy loại phương thức này đem tự thân chiếu rọi vào thượng thanh giới. Nghe nói như thế Hứa Thái Bình thoáng nhẹ nhàng thở ra. Cái này lúc, Hứa Thái Bình tựa như nghĩ đến cái gì bình thường, lập tức lại hỏi, Già Diệp Pháp Sư ngươi nói loại thứ hai ngoại lệ, phải chăng cùng Linh Thiếu Phong có quan hệ? Già Diệp Pháp Sư thần sắc cực kỳ nghiêm túc gật đầu nói, không sai. Chương 206, Già Diệp Điện, các hung song hành chi quái tướng. Chương 206, Già Diệp Điện, các hung song hành chi quái tướng. Già Diệp Pháp Sư giải thích nói, trừ vực ngoại thiên ma, có thể tại tu sĩ đột phá lúc, lấy kia đặc thủ chiếu rọi chi pháp giáng lâm thượng thanh giới bên ngoài, những cái kia vực ngoại chỉ sợ tồn tại, còn có một loại khác phương pháp có thể đi vào thượng thanh giới. Đó chính là thông qua cùng loại với Linh Thiếu Phong như vậy có thể cùng vực ngoại tương liên thông đạo, đi vào thượng thanh giới. Hứa Thái Bình nghe vậy cau mày nói, Linh Thiếu Phong tồn tại như thật nguy hiểm như vậy, thượng thanh giới bên trong những sinh linh này, chỉ sợ sớm đã không còn tồn tại đi. Già Diệp Pháp Sư lắc đầu nói, đầu tiên, như Linh Thiếu Phong như vậy thông đạo, nhất định phải vì thượng thanh giới nội tu sĩ thành lập. Ngoại giới muốn thành lập loại thông đạo này, đi vào thượng thanh giới, không có khả năng. Mà lại, nhìn trung thượng thanh giới thời gian trường hạ, Linh Thiếu Phong như vậy tồn tại xuất hiện, số lần cũng không cao hơn 3 lần. Mặt khác, nó là cùng Phật quốc trực tiếp liên kết thông đạo, tích chứa trong đó lấy từ vực ngoại Phật quốc truyền đến khổng lồ Phật pháp chi lực, cho dù là vực ngoại những cái kia cường đại tồn tại cũng muốn né tránh 3 phần. Cuối cùng, cho dù có vực ngoại kinh khủng tồn tại xâm nhập trong đó, cũng mẹn mẹn chỉ có thể tồn tại ở linh thiếu phong bên trên. Một khi hắn hạ linh thiếu phong, liền sẽ bị thượng thanh giới thiên đạo lực lượng pháp tắc xóa đi. Hứa Thái Bình nghe vậy, mặc dù trong lòng hoang mang cởi ra nhưng cũng nghe được hắn không hiểu trong lòng siết chặt. Bởi vì dựa theo giả diệp pháp sư thuyết pháp này, chính mình tại leo lên linh thiếu phong lúc, cứ có thể sẽ gặp gỡ kia không biết vượt ngoại kinh khủng tồn tại. Một bên giả diệp pháp sư cái này lúc lại nói, tựa như các ngươi đạo môn lên trời đại kết nối lấy tiên giới giống nhau, Phật quốc linh thiếu phong từng kết nối lấy chính là Phật môn tịnh thổ lưu ly thiên. Bất quá tại vượt ngoại Phật quốc, gặp gỡ trận kia không biết đại kiếp về sau, Phật môn từ đó đi vào mạt pháp chi thế. Bây giờ, mặc dù linh thiếu phong vẫn còn, nhưng thông đạo kia bưng đến tuột cùng là Phật môn cực lạc tịnh thổ, vẫn là yêu ma luân thế, ai cũng không biết. Nói đến đây lúc, giả diệp pháp sư ngẩng đầu lên, vẻ mặt thành thật khuyên bảo Hứa Thái Bình nói, bất quá có một chút, tiểu tăng có thể vững tin. Hứa Thái Bình tò mò hỏi, cái gì? Giả diệp pháp sư hồi đáp, không có Phật quốc tịnh thổ phù hộ, cái này linh thiếu phong thượng tất nhiên vượt ngoại yêu ma hoành hành. Nói đến đây lúc, giả diệp pháp sư thở dài nói, Thái Bình thí chủ ngươi muốn lên đỉnh cầu lấy Phật duyên, bần tăng phát ra từ phế phủ, cảm kích khôn cùng, nhưng phía trên kia thực tế là quá mức nguy hiểm, nói là cựu tử nhất sinh, không có chút nào quá đáng. Nói đến đây lúc, giả diệp pháp sư dừng một chút, sau đó một mặt nghiêm túc nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, cho nên Thái Bình thí chủ ngươi, còn xin nghĩ lại. Hứa Thái Bình nghiêm túc nghĩ nghĩ sau lắc đầu, nhìn về phía giả diệp nói, giả diệp pháp sư, lần này tiếp dẫn Phật duyên thành công hay không, liên quan đến thanh huyền môn sinh tử, cho dù cựu tử nhất sinh, ta làm sao có thể lui? Giả diệp pháp sư đối Hứa Thái Bình liếc nhau một cái, sau đó đề nghị, Thái Bình thí chủ, nếu chỉ là cầu lấy Phật duyên chi lực, có thể hay không lại đợi thêm nhất đẳng? Hứa Thái Bình dù không phải là người trong Phật môn, nhưng là giả diệp pháp sư thần thức sau khi tỉnh dậy, nhìn thấy vị thứ nhất tu sĩ, cũng là giúp hắn tại Thiên Phật Quốc tái tạo giả diệp cổ Phật kim thân người, hắn thực tế là không muốn xem hắn gặp bất chắc. Hứa Thái Bình có chút hiếu kỳ hỏi, giả diệp pháp sư ngươi chẳng lẽ còn có những phương pháp khác cầu lấy Phật duyên? Nếu là có những phương pháp khác có thể cầu lấy Phật duyên, hắn tự nhiên sẽ không mạo hiểm đi trèo lên linh thú phong. Giả diệp pháp sư đẩy ra cửa sổ, sau đó chỉ phía bắc phía trên vách núi kia mảnh bồ đề lâm đạo, bần tăng lần này mượn Thái Bình thí chủ ngươi đưa tới bồ đề nhánh, gieo xuống mảnh bồ đề rừng về sau, đệ tử Phật môn liền có thể tự do xuất nhập man hoang thiên, không cần lại e ngại kia kiếp số. Đợi đến đây bồ đề rừng ngộ pháp tăng chúng càng ngày càng nhiều, đợi một thời gian, tất nhiên có thể có đệ tử Phật môn, giống như là nhiều năm trước Phật duyên chi lực lần đầu giáng lâm bình thường, dựa vào đốn ngộ chi lực cảm chi vực bên ngoài Phật quốc tồn tại, được lấy Phật duyên. Trong truyền thuyết, thượng thanh giới đạo thứ nhất Phật môn chi lực, chính là Phật đạt tại dưới cây bồ đề đốn ngộ mà sinh. Nghe giả diệp pháp sư kiểu nói này, Hứa Thái Bình trong lòng cũng đốt lên một tia hy vọng. Thế là hắn nghiêm túc hướng giả diệp pháp sư hỏi, giả diệp pháp sư, dùng loại phương thức này tiếp dẫn Phật duyên chi lực, nhanh nhất cần bao lâu thời gian? Đối Hứa Thái Bình đến nói, tốt nhất là có thể tại Thanh Huyền Tông Phong Sơn kiếm trận mất đi hiệu lực trước đó, đạt được cái này đạo Phật duyên chi lực. Mà lúc này khoảng cách Thanh Huyền Tông Phong Sơn đại trận mất đi hiệu lực, đã chỉ còn lại gần thời gian 50 năm. Giả diệp pháp sư nghe vậy, bắt đầu nghiêm túc ở trong lòng suy diễn lên. Một lúc lâu sau, hắn lúc này mới mở to mắt, nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, ta từng tuần tự tại thượng thanh giới cảm ứng được lục đạo Phật tử đản sinh khí tức, như hắn chờ có thể đến bồ đề rừng ngộ pháp, nhanh lời nói nên tại 200 năm bên trong, liền có thể cùng bực ngoại Phật quốc có cảm ứng, từ đó lần nữa đem Phật duyên chi lực tiếp dẫn đến thượng thanh giới. Hứa Thái Bình lúc này cau mày nói, muốn lâu như vậy, khả năng đối với toàn bộ Phật môn mà nói, có thể tại 200 năm bên trong cầu lấy một đạo Phật duyên chi lực, xem như một kiện thật đáng mừng sự tình. Nhưng đối Hứa Thái Bình cùng Thanh Huyền Tông đến nói, quá dài. 200 năm thời gian, rất có thể Thanh Huyền Tông sớm đã bởi vì Thái Hư Lượng kiếp trước tai họa hủy diệt. Giả diệp pháp sư có chút khó hiểu nói, Thái Bình thí chủ, Thanh Huyền Tông 200 năm cũng chờ không được sao? Mặc dù Hứa Thái Bình rất muốn mượn cơ hội này, hướng giả diệp pháp sư chứng thực một phen Thái Hư Lượng kiếp sự tình. Nhưng trực giác nói cho bọn hắn, thời cơ còn chưa tới. Dù sao Thái Hư Lượng kiếp một chuyện, biết được người càng ít, biến số lại càng nhỏ. Cuối cùng, Hứa Thái Bình chỉ là lắc đầu nói, giả diệp pháp sư, đừng nói 200 năm thời gian, coi như chỉ là 100 năm thời gian, Thanh Huyền Tông cũng chờ không dậy nổi. Đến nỗi nguyên do trong đó, tại hạ tạm thời không có biện pháp báo cho giả diệp pháp sư ngươi. Giả diệp pháp sư cũng không có hỏi tới, chỉ là cau mày, bắt đầu một mặt tại chỗ dạo bước, một mặt nhắm mắt ngưng thần suy tư điều gì. Thấy giả diệp pháp sư xem ra cũng không có gì tốt biện pháp, thế là Hứa Thái Bình cười cười nói, giả diệp pháp sư, lần này linh thiếu phong chuyến đi, vẫn là giao cho mệnh số đi. Hắn tiến lên một bước, tiếp tục thỉnh giáo, tại hạ đối Thiên Phật quốc không hiểu nhiều lắm, khả năng còn phải phiền phức giả diệp pháp sư, giúp ta chỉ dẫn một chút đi tới linh thiếu phong phương vị. Một bên giả diệp pháp, tựa như căn bản không có nghe được Hứa Thái Bình lời nói bình thường, một thanh mở to mắt, kinh ngạc, ồ, kỳ quá nha. Nhìn xem cái này có chút cổ quái giả diệp pháp sư, Hứa Thái Bình bản năng lui lại một bước, sau đó mới mở miệng hỏi, làm sao giả diệp pháp sư? Giả diệp pháp sư đầu tiên là ngượng ngùng cười một tiếng, gọi Thái Bình thí chủ chê cười. Lập tức, hắn hướng Hứa Thái Bình giải thích nói, Thái Bình thí chủ, bần tăng vừa mới mượn dùng giả diệp cổ Phật kim thân chi lực, giúp ngươi suy diễn lần này linh thiếu phong chi hành hung cát, kết quả thế mà xuất hiện các hung đồng hành dấu hiệu. Hứa Thái Bình có chút khó hiểu nói, giả diệp pháp sư, lời ấy giải thích thế nào? Giả diệp nghiêm túc suy nghĩ chỉ chốc lát về sau, đột nhiên mở miệng nói, Thái Bình thí chủ, ngươi hoặc là trên người ngươi cái nào đó bảo vật, nên có tả hữu chuyến này hung cắt năng lực, nhưng bởi vì ngươi ta chưa phát giác, cho nên cắt tướng không hiện. Nếu là người bên ngoài nói lời này, Hứa Thái Bình ước chừng sẽ đem hắn xem như lừa đảo. Nhưng nói lời này chính là giả diệp pháp sư, hắn liền không thể không nghiêm túc đối đãi. Tại nghiêm túc nghĩ về sau, Hứa Thái Bình đột nhiên đối Già Diệp pháp sư hỏi, tu vi đột phá có tính không? Già Diệp cao mày nói, Thái Bình thí chủ ngươi nếu là muốn nói, ngươi sắp sửa đột phá vấn thiên cảnh một chuyện, có thể có chuyến này hung cát, kia nên không tính. Tại cùng Hứa Thái Bình gặp lại lúc, hắn liền đã nhìn ra Hứa Thái Bình sắp đột phá, tự nhiên không thể tính. Hứa Thái Bình lắc đầu nói, Già Diệp pháp sư, ta chỉ đột phá, không phải là vấn thiên cảnh. Nói đến đây lúc, Hứa Thái Bình bung ra đối bắt đầu nguyên phân thân khí tức áp chế. Vâng. Tại một đạo to lớn khí nổ cho âm thanh bên trong, Hứa Thái Bình kia không kém gì vấn thiên cảnh cực cảnh tu sĩ khí huyết cùng chân nguyên khí tức ba động, lập tức hóa thành cuồng phong, đem căn này thiền phòng cửa sổ đều va chạm ra. Lập tức, hắn tại Già Diệp kia vô cùng ngạc nhiên trong thần sắc, ngựa khí bình tĩnh tiếp tục nói, mà là kinh thiên cảnh. Chương 207, hỏi Già Diệp, cực đạo chi lực tác dụng. Chương 207, hỏi Già Diệp, cực đạo chi lực tác dụng. Già Diệp pháp sư thân là Già Diệp cổ Phật còn sót lại nhân gian một sợi tàn hồn, có kéo dài ký ức hắn, tự xưng là nhìn hết thế gian này tiên tiêu tuấn kiệt. Có thể giờ phút này, khi hắn nhìn thấy cỗ này bất quá vọng thiên cảnh tu vi thân thể, đúng là gánh chịu lấy đủ so sánh vấn thiên cảnh đại viên mãn khí huyết cùng chân nguyên lúc, trong đôi mắt như cũng không bị khống chế toát ra hãi nhiên thần sắc. A Di Đà Phật. Già Diệp pháp sư ở trên hạ dò xét Hứa Thái Bình một phen về sau, nhịn không được vỗ tay tán thán nói, Thái Bình thí chủ, thật đáng mừng, có như vậy thần hồn khí huyết chân nguyên chi lực, hoàn toàn chính xác có thể đếm thử trực tiếp từ vọng thiên cảnh đột phá tới kinh thiên cảnh. Mà nếu có thể cực cảnh chi tư đột phá kinh thiên cảnh, cũng thực sự đối leo lên linh thú phòng, có không nhỏ chỗ tốt. Nói đến đây lúc, Già Diệp pháp sư bỗng nhiên dừng một chút, tiếp lấy lại liên tục gật đầu, khắp khuôn mặt là giật mình thần sắc nói, khó trách lão nạp đang mượn Già Diệp cổ Phật kim thân chi lực đoán quẻ suy diễn lúc, sẽ xuất hiện vừa mới kia chờ đại cắt đại hung song hành chi quái tướng, hóa ra là bởi vì Già Diệp cổ Phật sớm đã nhìn ra Thái Bình thí chủ thân phụ một ngày phá hai cảnh chi năng. Đối với Già Diệp pháp sư trong miệng, một ngày phá hai cảnh, liền có thể lấy cực cảnh chi tư đột phá kinh thiên cảnh thuyết pháp, Hứa Thái Bình tự nhiên cũng không lạ lẫm. Dù sao hắn sở dĩ bước lên khí huyết chân nguyên bạo thể nguy hiểm, giáng chống đỡ đến bây giờ mới chuẩn bị đột phá, chính là vì có thể lấy cực cảnh chi tư bước vào kinh thiên cảnh, dùng cái này đến để cho mình tại đột phá hợp đạo cảnh lúc, tranh thủ thêm một điểm cơ hội. Bất quá đối với Già Diệp pháp sư trong miệng, lấy cực cảnh chi tư đột phá kinh thiên cảnh đối với leo lên linh thiếu phong chỗ tốt, hắn lại là chưa từng nghe nói qua. Thế là Hứa Thái Bình hết sức tò mò hướng Già Diệp pháp sư dò hỏi, Già Diệp pháp sư, lấy cực cảnh chi tư đột phá kinh thiên cảnh, đối với leo lên linh thiếu phong đến tuột cùng có gì chỗ tốt? Nguyên bản còn tại túi đầu suy tư điều gì Già Diệp pháp sư, đang nghe Hứa Thái Bình tra hỏi về sau, lúc này ngẩng đầu lên. Chỉ gặp hắn hai tay vỗ tay, mặt mỉm cười hướng Hứa Thái Bình giải thích nói, Thái Bình thí chủ có chỗ không biết, tại hóa cảnh tu sĩ tu hành bên trong, lấy cực cảnh chi tư đột phá được đến kinh thiên cảnh, được xưng là cực đạo kinh thiên chi cảnh. Mà tại tu hành giới, cái này tu sĩ, bất luận cảnh giới tu vi cao thấp, đều được xưng là cực đạo pháp tu. Cái này cực đạo pháp tu, trừ tu hành tốc độ so với tu sĩ tầm thường càng nhanh bên ngoài, đặc thù nhất chỗ liền ở chỗ hắn chờ có thể cảm ứng được, tu sĩ tầm thường căn bản là không có cách cảm ứng được thiên đạo pháp chỉ. Mà bậc này có thể cảm ứng thiên đạo pháp chỉ thần lực, tại cực đạo pháp tu cảnh giới sau khi đột phá trước trong vòng một canh giờ, càng rõ ràng. Đã từng có cực pháp tu sĩ, tại đột phá sau một cái kia canh giờ bên trong, mượn dùng cực đạo chi lực, đem một vị tu tới cùng cảnh giới vòng tròn lớn cựu ra chém giết. Hứa Thái Bình nghe vậy chấn động trong lòng. Bình thường dưới tình hình, cực đạo pháp tu thấp nhất cảnh giới cũng nên là kinh thiên cảnh. Cho nên Già Diệp pháp sư trong miệng vị kia cực đạo pháp tu cựu ra, chí ít cũng là kinh thiên cảnh đại viên mãn tu vi. Mà dựa theo trước đó sư phụ Lữ Đạo Huyền cùng Linh Kính Tiên Tử thuyết pháp, kinh thiên cảnh cái này nhất trọng tu vi mỗi một giai đoạn muốn đột phá đều phải hao phí cực kỳ khổng lồ thiên tài địa bảo. Điều này sẽ đưa đến tu giả tu vi tại đột phá kinh thiên cảnh về sau, mỗi một giai đoạn đều có chênh lệch thật lớn. Mới vào kinh thiên cảnh tu giả, không nói cùng cảnh giới đại viên mãn tu giả chênh lệch, cho dù là cùng kinh thiên cảnh chút thành tiểu tu giả ở giữa, tại tu vi cùng chiến lược bên trên, cũng cơ hồ là một cảnh giới chênh lệch. Đây cũng là tại sao lại có nhiều như vậy tu giả một mực dừng lại tại kinh thiên cảnh duyên cớ. Mà chính là bởi vì hiểu rõ điểm này, cho nên Hứa Thái Bình rất khó tưởng tượng, một tên vừa mới đột phá kinh thiên cảnh cực pháp tu sĩ, là như thế nào có thể tại trong vòng một canh giờ, chém giết một tên kinh thiên cảnh đại viên mãn tu sĩ. Thấy Hứa Thái Bình dường như không tin, Già Diệp pháp sư tùy theo giải thích nói, Thái Bình thí chủ ngươi khả năng còn không rõ ràng lắm, cái này cực đạo chi lực năng lực, đến tuột cùng lớn đến bao nhiêu. Nói, hắn đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, sau đó chỉ vào ngoài cửa sổ kia không ngừng bị gió thổi động cờ kinh nói, Thái Bình thí chủ, nếu ngươi có thể được đến cực đạo chi lực, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, ngươi thân thể cùng thần hồn liền có thể cùng đoạn kia vô hình chi phong tương dung. Lại tại tương dung về sau, cho dù bị đánh tan, chỉ cần sinh ra cái này đạo phong thiên đạo pháp chỉ bất diệt, chỉ cần thế gian này còn có phong, ngươi thân thể cùng thần hồn liền có thể bất diệt. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình lập tức giật mình tại nơi đó. Sau một hồi lâu hắn mới lẩm bẩm nói, đây chẳng phải là nói, có cái này cực đạo chi lực, ta liền ngang ngửa với cái này thượng thanh giới thiên đạo pháp chỉ bản thân. Già Diệp pháp sư gật đầu nói, có thể nói như vậy. Bất quá tựa hồ là sợ hai Hứa Thái Bình hiểu lầm, hắn lập tức lại bổ sung, bất quá tại cái này trong vòng một canh giờ, ngươi có thể điều động bao nhiêu đạo thiên đạo pháp chỉ, liền nhìn ngươi tự thân thiên tư. Mà lại, ngươi chỗ điều động thiên đạo pháp chỉ, không thể dùng để hủy hoại mảnh thiên địa này, nếu không trên người ngươi cực đạo chi lực đem lập tức tiêu tán. Hứa Thái Bình nghe vậy lẩm bẩm nói, cho dù có không nhỏ hạn chế, cái này cực đạo chi lực nghe cũng cường đại như trước đến đáng sợ. Già Diệp pháp sư nói, cho nên nói Bần tăng mới nói, nó đối Thái Bình thí chủ ngươi leo lên linh thú phong có cực lớn trợ lực. Hứa Thái Bình có chút hiếu kỳ hướng Già Diệp pháp sư xác nhận nói, trên linh thú phòng cũng có thể thi triển này thiên đạo pháp chỉ chi lực. Sở dĩ sẽ như vậy hỏi, là bởi vì vừa mới Già Diệp pháp sư nói qua, kia linh thú phòng là cùng bực ngoại kết nối thông đạo, thượng thanh giới thiên đạo pháp chỉ có lẽ ở phía trên vô hiệu. Già Diệp pháp sư lắc đầu nói, linh thú phong sắc thực vì cùng bực ngoại Phật quốc kết nối thông đạo không tệ, nhưng này bản thân vẫn là vì thượng thanh thiên đạo pháp chỉ thai nghén mà sinh, cho nên vẫn như cũ nhất định phải tuân thủ thượng thanh thiên đạo pháp chỉ. Nói đến đây lúc, hắn dừng lại một chút, dường như tại cắt tỉa cái gì, một lát sau lúc này mới tiếp tục nói, đơn giản đến nói, linh thú phong chính là một chỗ giao giới địa, có thể cho phép hoàn toàn khác biệt hai đạo thiên đạo pháp chỉ cùng tồn tại. Hứa Thái Bình như có điều suy nghĩ gật đầu nói, cho nên có cực đạo chi lực về sau, ta liền có thể dùng thượng thanh giới thiên đạo pháp chỉ đối kháng kia đến từ vực ngoại thiên đạo pháp chỉ. Già Diệp pháp sư thấy Hứa Thái Bình một điểm tức thông, lúc này rất là vui mừng nuốt cằm nói, A Di Đà Phật, đúng là như thế. Hắn lập tức lại bổ sung, mà lại, linh thú phong chúng quy là lợi dụng thượng thanh thiên đạo pháp chỉ sinh ra, cùng là thượng thanh thiên đạo pháp chỉ thai nén mà sinh tu giả, tại cùng vực ngoại cường giả lúc giao thủ, vẫn là có không ít ưu thế. Tại phát hiện Hứa Thái Bình cực khả năng tại đột phá về sau, đạt được cực đạo chi lực sau, Già Diệp pháp sư đối với hắn đi tới linh thú phong một chuyện, đã không ngăn cản nữa. Hứa Thái Bình yên lặng gật đầu. Trong lòng của hắn đã đang yên lặng tính toán, thật muốn trên linh thú phong gặp được vực ngoại cường giả nên như thế nào ứng đối. Già Diệp pháp sư cái này lúc đống nhiên lại một mặt nghiêm túc nhắc nhở Hứa Thái Bình nói, Thái Bình thí chủ, đây hết thảy tiền đề vẫn là ngươi có thể thuận lợi đột phá kinh thiên cảnh. Chương 208, hỏi Già Diệp đề cao phần thắng phương pháp. Chương 208, hỏi Già Diệp đề cao phần thắng phương pháp. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, sau đó lại hướng Già Diệp dò hỏi, Già Diệp pháp sư, tại ta mà nói đột phá đã không phải việc khó, sau đó đều có thể. Nói, hắn nhíu nhíu mày, sắc mặt ngưng trọng tiếp tục nói, vấn đề bây giờ là ta nên như thế nào giải quyết đột phá lúc dẫn tới kiếp lôi, còn có kia số lượng khổng lồ vực ngoại thiên ma. Lần trước đột phá vọng thiên cảnh lúc, nếu không phải có bao quát Lý Đạo Yên cùng Di Châu lâu chủ tại bên trong, ngàn vạn tiền bối vong hồn ngăn cản, bằng vào hắn căn bản không có khả năng chống cự nhiều ngày như vậy mà. Lần này hắn liên phá hai cảnh, tất nhiên sẽ dẫn tới càng nhiều vực ngoại thiên ma. Đối phó, độ khó so với Kim Đình động thiên lần kia, tất nhiên muốn lớn hơn. Cũng chính là bởi vì điểm này, hắn lần này đặc biệt đến đây đưa tặng Bạch Bồ Đề nhánh, mục đích một trong chính là mời Già Diệp pháp sư ra tay giúp hắn chống cự đột phá lúc dẫn tới thiên ma. Thái Bình thí chủ, Dung Bần Tăng suy nghĩ thật kỹ. Già Diệp pháp sư không có trả lời ngay, mà là lại một lần nữa hai tay vỗ tay, nhắm mắt ngưng tư. Hứa Thái Bình không có quấy rầy, mà là xuyên thấu qua căn này thiền phòng cửa sổ, đánh giá đến cái này Già Diệp điện vì khách hành hương chuẩn bị tiểu viện. Tưởng tượng năm đó, cái này còn bất quá là một tòa vứt bỏ miếu thờ. Liền kia duy nhất một tôn Phật tượng, vẫn là hắn hoa gần thời gian 3 năm, tại Thiên Phật quốc bốn phía từng khối tìm kiếm hợp lại mà thành. Lại nhìn bây giờ, cái này Già Diệp điện đã đơn giản quy mô, rất có khí tượng. Hô, cái này lúc, một mực nhắm mắt suy ngẫm Già Diệp pháp sư, đột nhiên thở phào một ngụm trọc khí. Hứa Thái Bình nghe được động tĩnh về sau, lập tức đem ánh mắt nhìn sang. Già Diệp pháp sư lập tức vỗ tay mỉm cười nói, "Thái Bình thí chủ, lần này ngươi đi tới Linh Thiếu Phong cầu lấy Phật duyên, dù không phải là chịu ta Già Diệp điện ủy thác, nhưng việc này thành bại hay không, tại Phật môn mà nói đồng dạng ý nghĩa phi phàm. Cho nên vô luận như thế nào, Già Diệp điện đều sẽ dốc sức tương trợ." Nghe nói như thế về sau, Hứa Thái Bình lập tức nhẹ nhàng thở ra. Già Diệp pháp sư nguyện ý tương trợ, tiếp xuống đột phá lúc, hắn liền có thể nhẹ nhõm không ít. Ngay tại Hứa Thái Bình chuẩn bị nói lời cảm tạ lúc, Già Diệp pháp sư bỗng nhiên biểu lộ ngưng trọng nói, "Bất quá Thái Bình thí chủ, Bần tăng vừa mới lại lấy Già Diệp cổ Phật kim thân chi lực, vì ngươi lần này đột phá đoán quẻ suy diễn một lần." Hứa Thái Bình có chút hiếu kỳ hỏi, "Kết quả như thế nào?" Già Diệp pháp sư cau mày nói, "Từ quẻ tượng nhìn lại, cho dù bên ta dốc hết dưới mắt tất cả, phần thắng vẫn như cũ bất quá 3 thành." Hứa Thái Bình nhíu nhíu mày nói, "3 thành phần thắng là ít một chút. Nếu là có cái 4 thành, 5 thành phần thắng, hắn khả năng đều sẽ không chút do dự lựa chọn lập tức đột phá." Bất quá đối với Già Diệp pháp sư suy diễn hắn vẫn còn tin được. Hai người đã không phải là lần thứ nhất hợp tác. Già Diệp pháp sư cái này lúc tựa như lại phát hiện cái gì bình thường, thật sâu mắt nhìn Hứa Thái Bình nói, "Thái Bình đạo trưởng, ngươi trước đó vài ngày có phải hay không tổn hại một kiện bản mệnh pháp bảo?" Hứa Thái Bình gật đầu nói, "Vì ngăn lại một vị thượng giới tu sĩ một kích, ta thần đồ cung bị hủy." Hắn dường như nghĩ đến cái gì, lập tức lại bổ sung, "Mặt khác, hôm qua vì đối phó kiên nhanh sàm động tốn tề cùng âm thần túc hiểm, ta một kiện khác bản mệnh pháp bảo Khốn Long Tháp bị ép buông xuống Niêm Phong cửa thạch, chí ít trong vòng 7 năm, vô pháp làm việc cho ta." Mặc dù hắn còn có thể dựa vào Trạm Long Bia tự do xuất nhập Khốn Long Tháp, nhưng Khốn Long Tháp món bảo vật này đã không thể giống bản mệnh pháp bảo như vậy, thay hắn phòng ngự ngoại giới công kích. Nghe nói như thế về sau, Già Diệp pháp sư chân mày nhíu chặt hơn. Hắn một mặt giã bước, một mặt lẩm bẩm nói, "Như vậy, khả năng phần thắng lại muốn giảm đi 1 thành." Hứa Thái Bình nghe vậy, nghiêm túc nghĩ, sau đó lần nữa nhìn về phía Già Diệp pháp sư nói, "Già Diệp pháp sư, bản mệnh pháp bảo một chuyện ngươi không cần lo lắng, nhiều nhất nửa năm ta liền có thể lại luyện hóa 2 kiện bản mệnh pháp bảo. Luyện hóa bản mệnh pháp bảo, khảo nghiệm là thần hồn chi lực. Cái này đối với thần hồn chi lực luyện thần thập tam giai đại viên mãn Hứa Thái Bình đến nói, không phải gì đó việc khó." Già Diệp pháp sư cau mày nói, "Đối bây giờ Thái Bình thí chủ ngươi đến nói, luyện chế 1-2 kiện bản mệnh pháp bảo, hoàn toàn chính xác không phải việc khó gì. Vấn đề là, dùng cái gì pháp bảo tới lấy thay Khốn Long Tháp cùng Thần Đồ Cung?" Tại Già Diệp pháp sư xem ra, Hứa Thái Bình Thần Đồ Cung cùng Khốn Long Tháp, cả công lẫn thủ, vừa vặn có thể dùng để phá cảnh lúc độ kiếp. Hứa Thái Bình tại nghiêm túc nghĩ về sau, lúc này từ trong hồ lô liên tiếp lấy ra 5 kiện pháp bảo. Cái này 4 kiện pháp bảo, thình lình chính là Đoạn Thủy Đao, Thừa Ảnh Kiếm, Long Nguyên Kiếm, Lôi Âm Phan. Cái này bốn kiện thần binh, trừ Đoạn Thủy Đao bên ngoài, đều là Hứa Thái Bình rời đi Thiên Phật Quốc sau đoạt được, cho nên Già Diệp Pháp Sư cũng không hiểu biết. Già Diệp Pháp Sư khi nhìn đến Đoạn Thủy Đao lúc, cũng còn chưa quá mức để ý, thẳng đến hắn nhìn thấy Lôi Âm Phan cùng từ Thừa Ảnh Kiếm bên trong cảm nhận được cái kia đạo thần ý, hắn mới ánh mắt sáng lên nói: "A Di Đà Phật, Thái Bình thí chủ ngươi nhà này đấy, thật đúng không phải bình thường dạy a." Nói, liền gặp hai tay của hắn nâng lên kia cắn Lôi Âm Phan, ánh mắt bên trong kim quang lấp lóe nói: "Cái này nên là chân võ đại đế dưới trướng đại quân trong tay Lôi Âm Phan a." Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Già Diệp Pháp Sư liên tục lướt cằm nói: "Thật không nghĩ tới, vật này thế mà còn có thể tái hiện thế gian." Bất quá lập tức, hắn liền lại lắc đầu nói: "Chính là có chút đáng tiếc, cái này Lôi Âm Phan chỉ có một cây, bằng không, chỉ cần ngươi đem luyện hóa, cứ có thể sẽ đạt được kia Lôi Âm đại trận chi lực. Mặc dù cái này luyện hóa Lôi Âm Phan được đến Lôi Âm đại trận hộ chủ chi lực, chỉ có thể dùng để phòng hộ tự thân, nhưng đối với ứng đối ngươi đột phá lúc kiếp lôi cùng thiên ma, không thể tốt hơn." Hứa Thái Bình nghe vậy có chút ngạc nhiên nói: "Luyện hóa Lôi Âm Phan về sau, còn có thể đạt được loại thần lực này?" Hắn nguyên bản chỉ biết, muốn thi triển Lôi Âm đại trận, hoặc là chờ hắn đột phá luyện thần cảnh, hoặc là phải tìm ba vị khí huyết chi lực tại võ thần cảnh trở lên võ phu cùng hắn cùng nhau gánh cờ mới được. Già Diệp Pháp Sư gật đầu nói: "Dù so ra kém chân chính Lôi Âm đại trận, nhưng dùng để phòng hộ tự thân, dư xài." Đạt được Già Diệp Pháp Sư xác nhận về sau, Hứa Thái Bình lúc này lại lấy ra ba xảo Lôi Âm Phan, ở trong đó liền có kia cấp giáo Lôi Âm Phan. Hứa Thái Bình đem kia ba xảo Lôi Âm Phan đưa tới Già Diệp Pháp Sư trước mặt nói: "Già Diệp Pháp Sư, ta chỗ này còn có một cây cấp giáo Lôi Âm Phan cùng hai cây sĩ cấp Lôi Âm Phan, nên đã đủ rồi." Nhìn xem Hứa Thái Bình đưa tới ba xảo Lôi Âm Phan, Già Diệp Pháp Sư giật mình, sau đó thở ra một hơi thật dài, thần sắc có chút kích động nói: "Thái Bình thí chủ, cái này bốn cây Lôi Âm Phan, ngươi ngược lại là sớm chút lấy ra à?" Hứa Thái Bình có chút xấu hổ nói: "Ta nguyên lai tưởng rằng luyện hóa một cây liền có thể." Già Diệp Pháp Sư dùng sức lay động đầu nói: "Lôi Âm Phan loại bảo vật này, tự nhiên là muốn nguyên bộ luyện chế mới có thể phát huy ra bọn chúng chân chính thần lực." Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, sau đó lại hỏi: "Già Diệp Pháp Sư, nếu là luyện hóa cái này bốn cây Lôi Âm Phan, chúng ta phần thắng phải chăng có thể lại đề cao một chút?" Già Diệp Pháp Sư cười nói: "Chí ít một thành." Chương 209, Già Diệp Điện, phần thắng đề cao đến 6 thành. Chương 209, Già Diệp Điện, phần thắng đề cao đến 6 thành. Hứa Thái Bình hơi kinh ngạc nói: "Lại có thể tăng lên một thành. Vậy ta nếu là lại nhiều luyện hóa mấy món bản mệnh pháp bảo, chẳng phải là còn có thể lại đề cao một chút?" Già Diệp Pháp Sư bất đắc dĩ cười nói: "Lấy ngươi vọng thiên cảnh tu vi, tối đa cũng liền có thể luyện hóa 3 kiện bảo vật, cái này 4 cây Lôi Âm Phan tuy là một bộ, nhưng cũng ít nhất phải tính làm 2 kiện." Hứa Thái Bình nghe vậy lập tức có chút tiếc nuối nói: "Vậy xem ra cần phải từ địa phương khác nghĩ biện pháp." Già Diệp Pháp Sư gật đầu nói: "Chờ ngươi đột phá kinh thiên cảnh về sau, ngược lại là có thể suy xét luyện thêm hóa mấy món bản mệnh pháp bảo, bất quá bản mệnh pháp bảo loại vật này, thà thiếu không đủ, chớ nên ham hố." Hứa Thái Bình nghe vậy lúc này gật đầu nói: "Đa tạ Già Diệp Pháp Sư dạy bảo." Hắn nguyên bản còn muốn, nếu là có thể luyện hóa quy tàng chi nhận, phần thắng có lẽ có thể lại để thăng một thành. Bất quá từ Già Diệp Pháp Sư những lời này nhìn, hắn tu vi hiện tại chỉ sợ là luyện hóa không được quy tàng chi nhận. Hứa Thái Bình hơi suy nghĩ một phen về sau, lẩm bẩm nói: "Nếu không có cách nào thông qua tăng lên tự thân đến gia tăng phá cảnh thành công phần thắng, vậy cũng chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực." Hắn hiện tại có ngoại lực, trừ bỏ vừa mới kia mấy món bảo vật bên ngoài, cũng chỉ còn lại có quy tàng chi nhận, sinh tử ấn, cùng còn tại ngủ say liên đồng. Ngay tại Hứa quá nghĩ ngợi nên như thế nào dùng tốt mấy kiện bảo vật này lúc, một bên Già Diệp Pháp Sư bỗng nhiên lần nữa mở miệng nói: "Thái Bình thí chủ, tại ngươi đột phá ngày ấy, Vân Tăng có thể vận dụng cả tòa Già Diệp Điện hộ pháp cho ngươi." Nghe xong lời này, Hứa Thái Bình lúc này mừng lớn nói: "Đa tạ Già Diệp Pháp Sư." Già Diệp Pháp Sư cái này lúc lại lắc đầu nói: "Thái Bình thí chủ, ngươi không cần đội vã nói lời cảm tạ." Lập tức liền nghe Già Diệp giải thích nói: "Mặc dù Bần Tăng nguyện ý làm như thế, nhưng dưới mắt Già Diệp Điện chủ điện chưa hoàn thành, coi như không tiếc bất cứ giá nào toàn lực vì Thái Bình thí chủ ngươi hộ pháp, có thể làm vẫn như cũ có hạn." Hứa Thái Bình lúc này hỏi: "Già Diệp Điện chủ điện còn kém bao nhiêu?" Nếu như kém đến không nhiều, hắn có thể chờ thượng 1-2 năm lại đến đột phá. Già Diệp Pháp Sư sắc mặt ngưng trọng nói: "Chủ điện bây giờ hoàn thành sắp đến, liền kém một cây xà nhà. Nhưng nếu là mới tạo một cây xà nhà, lấy Bần Tăng bây giờ pháp lực ít nhất phải hao phí 100 năm thời gian." Hứa Thái Bình nghe ra Già Diệp Pháp Sư trong lời nói có hàm ý, lúc này hỏi: "Có thể hay không tìm được vật thay thế?" Già Diệp Pháp Sư thật sâu mắt nhìn Hứa Thái Bình, lập tức mở miệng nói: "Già Diệp cổ điện vứt bỏ về sau, này xà nhà vẫn chưa hư hao, mà là bị một đầu âm thần mấy vị quỷ buộc đánh cắp, được đưa đến kia âm thần trong xào huyệt. Như muốn lấy hồi, chỉ có thể mạo hiểm đi một chuyến kia âm thần xào huyệt." Hứa Thái Bình rõ ràng Già Diệp Pháp Sư ý tứ, bất quá bọn hắn cũng không có lập tức làm ra quyết đoán, mà là hướng Già Diệp Pháp Sư dò hỏi: "Già Diệp Pháp Sư, nếu có thể đoạt lại Già Diệp Điện đã từng cây kia xà nhà, lại lấy cả tòa Già Diệp Điện làm hộ pháp cho ta, cái này phần thăng có thể tăng lên mấy thành?" Sớm đã nghĩ đến Hứa Thái Bình sẽ như vậy hỏi Già Diệp Pháp Sư, lúc này bật tốt lên: "Chí ít tăng lên 2 thành." Hứa Thái Bình nghe vậy, lập tức trong lòng khẽ động, sau đó đồng dạng bật tốt lên: "Già Diệp Pháp Sư, nói cho ta kia âm thần xảo huyệt vị trí, có cái này 2 thành phần thắng, kia hắn thành công đột phá tới kinh thiên cảnh phần thắng, liền có thể tăng lên tới 6 thành. Phải biết, cho dù là từng bước một bình thường đột phá kinh thiên cảnh, cái này 6 thành phần thắng đều được cho rất cao. Cho nên, dù là đây là một cọc giao dịch, Hứa Thái Bình cũng nguyện ý tiến đến nếm thử một phen. Huống chi, Già Diệp Điện vẫn chỉ là đơn thuần đang trợ giúp với hắn. Già Diệp pháp sư nghe vậy lại là cười lắc đầu nói, Thái Bình thí chủ, chuyến này cũng không xuất ruột, chờ ngươi đem kia 4 cây lôi âm phan luyện hóa sau lại động thủ cũng không muộn. Hắn lập tức lại bổ sung, trong thời gian này, chúng ta có thể chậm rãi thương nghị, chuẩn bị đối sách. Tỉnh táo lại hứa Thái Bình, cái này lúc cũng gật đầu nói, Già Diệp pháp sư nói kịp thời. Kỳ thật coi như không cần luyện hóa lôi âm phan, chỉ vì trước đó cùng âm thần tốc kiểm cùng quỷ bộ lục phu nhân lúc giao thủ hao tổn, hắn cũng phải hảo hảo chỉnh đốn một thời gian. 2 tháng sau, Khốn Long Tháp bên trong, Thái Bình huynh, Đông Phương cô nương, Già Diệp pháp sư, cái cuối cùng vào tháp Huyền Chi, theo thứ tự hướng sớm đã đi vào trong tháp 3 người lên tiếng chào hỏi. Từ ngày đó tại đầm lầy phía trên cùng âm thần sớm chiều một trận chiến về sau, 4 người còn là lần đầu tiên tụ được như thế thể. 2 tháng này đến, Đông Phương Nguyệt Kiển đang bế quan lĩnh hội hứa Thái Bình cô kia đến từ thời gian trường hà thân thể, Huyền Chi pháp sư tắc một mực tại chữa thương, tiện thể luyện hóa tòa kia tiểu liên đài. 2 người trước mắt đều có một chút thành tựu. Hứa Thái Bình tại 2 tháng này thời gian bên trong cũng không có nhàn rỗi, trừ thông thường luyện quyền luyện đao bên ngoài, hắn còn theo Già Diệp pháp sư đem cái này lớn như vậy tiên Phật quốc du lịch một lần. Trừ bỏ Linh Thiếu Phong chờ mấy chỗ cấm địa không tới bên ngoài, đại đa số địa phương đều đến. Ngoài ra, hắn cũng đã bắt đầu tại luyện hóa kia 4 cây lôi âm phan. Mặc dù chuyện không ít, bởi vì có bắt đầu nguyên phân thân cùng huyền nguyên phân thân tại, hắn cũng là an bài ngay ngắn rõ ràng. Cũng tỉ như nói, luyện hóa 4 cây lôi âm phan một chuyện, hắn liền giao cho nằm tại trấn ma quan bên trong bắt đầu nguyên phân thân. Nếu người tề vậy làm phiền Già Diệp pháp sư, tới trước xem xét từng cái phương kia âm thần tốc kiểm đi. Hứa Thái Bình bay đầu nhìn về phía Già Diệp pháp sư. Lần này đem Già Diệp pháp sư mời tiến tháp đến, mục đích chính yếu nhất chính là nghĩ mời hắn xem xét một chút phong ấn kia âm thần tốc kiểm viên kia kim kén. A Di Đà Phật. Già Diệp pháp sư nhẹ gật đầu, sau đó vỗ tay hướng Khốn Long Tháp lầu 1 đại điện đi đến. Huyền Chi pháp sư thấy thế, lúc này đi theo nói, "Già Diệp, Già Diệp chủ trì, để tiểu tăng cùng ngươi đồng hành đi." Huyền Chi pháp sư nhìn về phía Già Diệp ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Tại Huyền Chi pháp sư cùng một bên Đông Phương Nguyệt Kiện trong mắt, Già Diệp pháp sư kỳ thật liền ngang ngửa với chân chính Già Diệp pháp sư. Chỉ có Hứa Thái Bình mới biết được, Già Diệp pháp sư cùng Già Diệp cổ Phật ở giữa khác biệt, cùng trên đất hòn đá cùng người sống ở giữa khác biệt không kém là bao nhiêu. Già Diệp pháp sư dường như rất thích Huyền Chi cái này tiểu hòa thượng, lúc này gật đầu nói, "Kia tiểu pháp sư ngươi, liền theo sau lưng ta đi." Huyền Chi vỗ tay tạ nói, "Đa tạ Già Diệp chủ trì." Nhìn xem nhắm mắt theo đuôi, theo thật sát Già Diệp pháp sư sau lưng Huyền Chi, Đông Phương Nguyệt Kiển bỗng nhiên thấp giọng cười nói, "Ta còn chưa bao giờ thấy qua Huyền Chi pháp sư như vậy cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng." Hứa Thái Bình cũng cười cười. Mà liền tại 2 người đang khi nói chuyện, Già Diệp pháp sư cùng Huyền Chi đã một trước một sau đi đến kia to lớn kim sắc kén tầm trước mặt. Chương 210, 2 tháng về sau, khối này kim tinh thạch có vấn đề. Chương 210, 2 tháng về sau, khối này kim tinh thạch có vấn đề. Hứa Thái Bình cùng Đông Phương Nguyệt Kiển lập tức thần sắc nghiêm túc. Đây là đem kia âm thần túc kiểm nhốt vào Khốn Long Tháp đến nay, bọn họ một phương người cách gần nhất một lần. Nguyên bản Hứa Thái Bình là dự định đem âm thần túc kiểm tạm thời đặt ở Khốn Long Tháp bên trong không để ý tới. Nhưng bởi vì Khốn Long Tháp lầu 1 đại điện bên trong, chất đống hắn cùng Đông Phương Nguyệt Kiển từ sơn cốc kia nhặt được đại lượng kim tinh thạch, không biết rõ cái này âm thần túc kiểm hư thực, căn bản không có cách nào đi lấy. Hứa Thái Bình nhìn xem đại điện bên trong chồng chất như núi kim tinh thạch, sau đó sờ sờ mắt trái liên đồng, trong lòng nói thầm, nếu không phải là bởi vì ngươi, lần này đều không cần sớm như thế mạo hiểm. Hắn cần kim tinh thạch nguyên nhân chủ yếu nhất chính là liên đồng. Rất nhanh, liên đồng liền ở trong đầu hắn cười hắc hắc nói, "Hứa Thái Bình, ngươi lại thả một vạn cái tâm. Lần này ngươi chỉ cần để ta ăn no, ổn định thần ý nhất giai cảnh giới, tiếp xuống vô luận là đi tìm đầu kia âm thần thu hồi Già Diệp chủ điện đại lương, vẫn là đi tới Linh Thứ Phòng, cũng sẽ không để ngươi thất vọng." Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình một mặt tiên lặng nhìn chăm chú lên phía dưới Già Diệp pháp sư cùng Huyền Chi, từng mặt vô biểu lộ nói, "Chỉ hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời, coi là thật có thể ở lúc mấu chốt cử đi chút công dụng." Tại hợp đạo về sau, hắn cùng liên đồng liền coi như là một thể, cũng là không cần phải lo lắng nguy cấp thời điểm liên đồng sẽ không xuất lực. Cái này lúc, tại viên kia to lớn kim sắc kén tầm trước nhìn chăm chú hồi lâu Già Diệp pháp sư, đột nhiên quay đầu nhìn về phía trên lầu Hứa Thái Bình nói, "Thái Bình thí chủ, cái này âm thần túc kiểm hoàn toàn chính xác đã sâu ngủ." Hứa Thái Bình lúc này nhẹ nhàng thở ra. Dựa theo trước đây Già Diệp pháp sư thuyết pháp, phàm là sâu ngủ bên trong âm thần, trừ phi là lấy hiến tế thủ đoạn mới có thể đem này tỉnh lại, nếu không cùng ben đường một khối đá không có gì khác biệt. Đương nhiên, ngươi nếu muốn giết chết sâu ngủ bên trong âm thần, cũng là không có khả năng. Bởi vì sâu ngủ bên trong âm thần giống như là thượng thanh giới thiên đạo pháp chỉ hòa làm một thể, ngươi cho dù đưa nó bị hủy bởi vô hình, cũng không có khả năng khiến cho thức tỉnh. Già Diệp pháp sư tại lại quan sát trước mặt cái kia kim sắc kén tầm sau một lúc, đột nhiên từ trong tay áo lấy ra một cây bạch bồ đề nhánh, sau đó lại lần nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, "Bất quá vì phòng ngừa có thần lực, từ cái này túc kiểm trong lúc ngủ mơ chẳng ra, ta trước để xem nghị chi pháp gọi ra Phật môn bát bảo lưu ly đóng, ở xung quanh người bày ra kết giới." Nói xong lời này, Già Diệp pháp sư liền cầm trong tay cây kia bạch bồ đề nhánh, hướng cái kia kim sắc kén tầm ném đi. Bèn, trong chốc lát, liền gặp cây kia bạch bồ đề nhánh đầu tiên là hóa thành một đạo tinh thuần pháp lực, sau đó mới nguyên hóa ra một định Phật môn hoa cái hư ảnh, tựa như một mặt bung dù đem kia âm thần túc kiểm bao phủ trong đó. Một bên Huyền Chi, khi nhìn đến một màn này về sau, lúc này sợ hãi thán nói, "Không nghĩ tới tại cái này mạn pháp chi thế, đúng là có thể lần nữa nhìn thấy ta Phật môn thất truyền đã lâu phép quan tưởng." Cái gọi là Phật môn phép quan tưởng, cùng đạo môn tỉnh thần một loại thần thông cùng loại. Chỉ bất quá Phật môn phép quan tưởng mời hạ đều là trong truyền thuyết chỉ tồn tại ở vực ngoại Phật quốc bên trong bảo vật. Già Diệp pháp sư tựa hồ đối với cái này Huyền Chi cũng rất là yêu thích, lúc này hứa hẹn nói, Huyền Chi tiểu pháp sư, chờ ngươi ngày nào luyện hóa kia phương tiểu liên này, thành công đột phá tới La Hán cảnh, liền có thể đến chỗ của ta tu tập cái này Phật môn phép quan tưởng. Huyền Chi nghe vậy, lúc này mừng lớn nói, đa tạ Già Diệp trụ trì ban thưởng pháp. Hứa Thái Bình thấy Huyền Chi được Già Diệp pháp sư truyền pháp, đồng dạng cao hứng cho hắn. Đông Phương Nguyệt Kiện càng là mảy may cũng không thấy ngoại đạo, Huyền Chi pháp sư nếu có thể đột phá tới La Hán cảnh, tập được Phật môn thất truyền phép quan tưởng, chúng ta ba người tại cái này man hoang đi lại lúc, liền không cần lại e ngại nhanh sàm động những người kia. Hứa Thái Bình không có nói tiếp, liên quan tới hắn tiếp xuống chuẩn bị đột phá kinh thiên cảnh, sau đó đi tới Linh Thiếu Phong cầu lấy một Phật một chuyện, hắn tạm thời còn chưa báo cho hai người. Dù sao nguyên bản ba người mục đích của chuyến này, vẹn vẹn là đem bổ để nhánh đưa đến Già Diệp trụ trì trong tay. Cái này lúc, tại lấy kêu bát bảo lưu ly vải che hạ kết giới về sau, Già Diệp pháp sư lần nữa hai tay vỗ tay, quay đầu nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, Thái Bình thí chủ, trong 3 năm, chỉ cần không bước vào kết giới này, cái này âm thần túc kiểm coi như có thần lực tràn ra, cũng tổn thương không được ngươi trở. Hứa Thái Bình lúc này tạ nói, làm phiền Già Diệp chủ trì. Đón lấy, Hứa Thái Bình quay đầu nhìn về phía một bên Đông Phương Nguyệt Kiền nói, Đông Phương cô nương, phía đông đống kia kim tinh thạch đều là ngươi từ sơn cốc lòng đất móc ra làm sao chia, chính ngươi cùng Huyền Chi pháp sư thương lượng. Đông Phương Nguyệt Kiền thập phần vui vẻ dùng sức gật đầu một cái nói, nếu Thái Bình đạo trưởng ngươi nói như vậy, vậy ta liền không khách khí. Nói, liền gặp nàng nhảy xuống, trực tiếp rơi xuống đống kia giống như núi nhỏ kim tinh thạch bên trên. Lập tức, liền gặp nàng cười nhìn hướng Huyền Chi pháp sư nói, Huyền Chi pháp sư, cái này đống kim tinh thạch là Thái Bình đạo trưởng, thay ngươi ta lưu giữ ở đây chúng ta 5 năm chia đều. Huyền Chi nghe vậy, hơi kinh ngạc quát tay nào nói, Đông Phương cô nương, cái này nhưng cũng được. Huyền Chi một mặt hổ thẹn giải thích nói, những này kim tinh thạch đều là ngươi cùng Thái Bình huynh bước lên nguy hiểm tính mạng nhặt đến ta sao có thể lấy không? Nhìn hắn bộ dáng kia, Đông Phương Nguyệt Kiện có chút buồn cười nói, để ngươi bắt ngươi liền tới bắt, chớ có rông dài. Huyền Chi còn muốn phái thác, một bên Già Diệp trụ chỉ bỗng nhiên hai tay vỗ tay, A Di Đà Phật nói, Huyền Chi tiểu pháp sư, Thái Bình thí chủ cùng Đông Phương cô nương để ngươi cầm, ngươi liền đi cầm đi. Nói đến đây lúc, hắn dừng một chút, sau đó thở dài, nhỏ giọng nói, đáng tiếc à, Bần tăng ngày đó không tại, bằng không thì cũng có thể nhặt một chút, vừa vặn có thể giúp trong chùa kia mấy tôn bùn Phật tượng độ cái kim thân. Huyền Chi nghe xong lời này, lúc này ánh mắt sáng lên, sau đó xông Đông Phương Nguyệt Kiền hô, bổn tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Đông Phương cô đương, ta kia phần có thể hay không tặng cho Già Diệp chủ trì? Nghe nói như thế, đang đứng tại chính mình kia phần kim tinh thạch đống đá bên cạnh Hứa Thái Bình, nhịn không được cười cười nói, Già Diệp pháp sư, quả nhiên vẫn là cái kia Già Diệp pháp sư. Ngay tại Huyền Chi mang theo Già Diệp pháp sư cùng Đông Phương Nguyệt Kiện cùng nhau phân ra kim tinh thạch thời điểm, Hứa Thái Bình cũng từ chính mình cái này đống kim tinh thạch bên trong chọn lựa mấy khối đại cất kỹ. Thấy Hứa Thái Bình chỉ chọn như thế mấy khối, Liên Đồng lập tức có chút không vui nói, Hứa Thái Bình, ngươi đổi ăn mày đâu? Hứa Thái Bình thần sắc không có chút rung động nào nói, ta trong giới chỉ nguyên bản liền tồn một nhóm tinh kim thạch, tăng thêm cái này mấy khối lớn, góp đủ ngươi muốn 1000 cân không sai biệt lắm. Cái này 1000 cân kim tinh thạch, nếu là đổi thành kim tinh tiền, chí ít có 500-600 vạn. Nghe nói như thế, Liên Đồng lúc này mới ngựa khí hòa hoãn mấy phần nói, cái này còn tạm được. Hắn lập tức lại phàn nàn nói, ta nói, ngươi bình thường có thể hay không đem kia quy tàng chi nhận bỏ vào dưỡng kiếm hồ lô à? Hiện tại ngay cả ta đều không cảm ứng được trên người ngươi khí tức. Hứa Thái Bình cười nhạt nói, có khả năng hay không, ta một mực mang theo quy tàng, chính là vì thả ngươi. Liên Đồng tức giận nói, Hứa Thái Bình lời này liền có chút quá đáng a. Hứa Thái Bình không lại để ý Liên Đồng, chỉ là cầm lấy một khối đại kim tinh thạch, hướng chính mình mắt trái vừa kể sát. Hứa Thái Bình ngươi, khối này kim tinh thạch, một chút liền đem Liên Đồng miệng chặn lại. Lập tức, Hứa Thái Bình tiếp tục tại đống kia kim tinh thạch bên trong tìm kiếm. Cái này 1000 cân kim tinh thạch đút cho Liên Đồng về sau, chính hắn trên thân còn phải mang lên mấy khối tiểu nhân, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hứa Thái Bình ngươi chờ chút. Mà liên tại hắn tìm kiếm lấy lớn nhỏ thích hợp kim tinh thạch lúc, chính nhanh chóng tiêu hóa lấy vừa mới khối kia to lớn kim tinh thạch Liên Đồng, đột nhiên ấp úng muốn nói cái gì, nhưng bởi vì kim tinh thạch bên trong lập tức vọt tới quá nhiều linh lực, để nó một mực không có thể đem câu nói kia hoàn chỉnh nói ra. Hứa Thái Bình cảm thấy có chút kỳ quái, thế là buông xuống trên tay cầm lấy một khối kim tinh thạch, dùng tâm thần cùng Liên Đồng truyền âm nói, ngươi làm sao rồi? Rốt cuộc tiêu hóa hết khối kia kim tinh thạch bên trong linh lực Liên Đồng, lúc này mở miệng nói, ngươi vừa mới để dưới đất khối kia kim tinh thạch, nhanh cầm lên. Khối này kim tinh thạch có vấn đề lớn. Chương 211, được Hỗn Nguyên, Uy Nguyên Kim Diễm cùng Kim Tinh Thạch. Chương 211, được Hỗn Nguyên, Uy Nguyên Kim Diễm cùng Kim Tinh Thạch. Hứa Thái Bình mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn là đem vừa mới khối kia buông xuống kim tinh thạch cầm lên. Ngay tại Hứa Thái Bình đem kim tinh thạch cầm lấy đồng thời, hắn trong mắt trái Liên Đồng bên trong, trong lúc đó từ khỏe mắt phiêu tán ra một đoàn kim sắc hỏa diễm tới. Đi theo liền nghe Liên Đồng rất là khẳng định nói, Hứa Thái Bình, khối này kim tinh thạch bên trong cất giấu một khối Hỗn Nguyên Kim Tinh. Hứa Thái Bình giật mình, lập tức rất là kinh ngạc nói, ngươi nói Hỗn Nguyên Kim Tinh, chẳng lẽ là dùng đến rèn đúc đại đạo thần binh Hỗn Nguyên Kim Tinh? Liên Đồng lúc này đáp lại nói, đúng vậy. Đón lấy, liền nghe hắn có chút kích động nói, Hứa Thái Bình, ngươi nhanh dùng kim diễm thiêu đốt khối kia kim tinh thạch, chỉ có như vậy mới có thể đem kia Hỗn Nguyên Kim Tinh lấy ra. Hứa Thái Bình lúc này cau mày nói, như ở trong đó không có Hỗn Nguyên Kim Tinh, vậy cái này khối tinh kim thạch chẳng phải là hủy rồi? Liên Đồng lúc này đáp lại nói, Hứa Thái Bình, ngươi tin tưởng ta, ta định sẽ không nhìn lầm. Hứa Thái Bình nhíu nhíu mày, lập tức gật đầu nói, vậy liền thử một chút đi. Nếu thật có thể lấy ra một khối rèn đúc đại đạo thần binh Hỗn Nguyên Kim Tinh, coi như hao tổn một khối hơn 100 cân kim tinh thạch cũng là đáng. Vụ nói, liền gặp hắn đầu tiên là từ khí phủ bên trong điều động ra một đạo ẩn chứa tinh thuần canh kim chi khí đao cương, lại từ lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn kim ô chân hỏa. Sau đó liền lấy quy nguyên chân diễm chi pháp, bắt đầu tại trong lòng bàn tay của hắn dung hợp được. Ầm ầm. Kim diễm dung hợp thời điểm, Hứa Thái Bình quanh thân, đột nhiên khuyết tán ra từng đạo cực kỳ kịch liệt khí huyết ba động. Mà này khí tức ba động, cũng đem Già Diệp pháp sư cùng Huyền Chi tầm mắt của bọn hắn hấp dẫn đi qua. Tại phát hiện Hứa Thái Bình đúng là tại ngưng tụ kim diễm về sau, Già Diệp trụ trì lúc này rất là kinh ngạc hỏi: "Thái Bình thí chủ, ngươi vì sao đột nhiên tại Côn Long Tháp bên trong ngưng tụ kim diễm?" Còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Thái Bình tay không ngưng tụ quy nguyên chân hỏa đồng phương nguyệt kiện, càng là một mặt kinh ngạc nói: "Thái Bình đạo trưởng ngươi, thế mà có thể tay không ngưng tụ kim diễm?" Quy nguyên chân diễm loại này thuật pháp, cho dù là đặt ở thượng giới, cũng đều xem như cấm pháp. Trung quanh không có trưởng lão hộ pháp, là không thể cho phép đệ tử tự tiện triển khai phép thuật này. Bất quá đối Hứa Thái Bình đến nói, đi qua Huyền Hoang Tháp bên trong kia đoạn dài rằng giặc rèn luyện về sau, đối với tay không ngưng tụ kim diễm sớm đã phi thường thuần thục. Thế là hắn một mặt tiếp tục ngưng tụ kim diễm, một mặt cũng không ngẩng đầu lên hướng ba người giải thích nói: "Ta cảm giác ta khối này kim tinh thạch bên trong có một đạo dị dạng khí tức, cho nên ta muốn đem cái này kim tinh thạch dung nhìn xem." Hứa Thái Bình không có trực tiếp điểm phá kim tinh thạch bên trong chi vật, đến tột cùng vì sao? Huyền Chi pháp sư nghe vậy, rất là khó hiểu nói: "Cái này kim tinh thạch thậm chí dương chi vật, không nên có tà vật ký sinh trong đó mới đúng." Hắn còn tưởng rằng là có ma trùng cùng ác hồn một loại tồn tại, ký sinh tại kim tinh thạch bên trong. Mà một bên Đông Phương Nguyệt Kiện cùng Giả Diệp trụ trì, đang nghe qua Hứa Thái Bình lời này về sau, thì là cùng nhau ánh mắt sáng lên. Hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến giống nhau sự vật, Hỗn Nguyên Kim Tinh. Thế là, liền nghe Đông Phương Nguyệt Kiện một mặt kích động nói: "Thái Bình đạo trưởng, ngươi chẳng lẽ là tại cái này kim tinh thạch bên trong, cảm ứng được Hỗn Nguyên Kim Tinh khí tức?" Hứa Thái Bình nghe vậy gật đầu nói: "Có khả năng này." Mặc dù cảm thấy cái này Hỗn Nguyên Kim Tinh một chuyện không cần thiết hướng ba người giấu giếm, nhưng hắn cũng không muốn đem lại nói chết, dù sao cho dù là liên đồng cũng không có cách nào 100% khẳng định ở trong đó liền có Hỗn Nguyên Kim Tinh. Đạt được xác nhận về sau, Đông Phương Nguyệt Kiện lúc này bước nhanh đi đến Hứa Thái Bình phụ cận. Bất quá tại nàng còn muốn tiếp tục tiếp cận, lại là bị sau lưng Giả Diệp trụ trì đè lại bà bay, làm nàng bước chân vô pháp nhúc nhích chút nào. Lập tức, liền nghe Giả Diệp trụ trì ngữ khí ôn hòa nhắc nhở nói: "Kim diễm dù không kịp lôi diễm, nhưng cùng thuộc quy nguyên chân diễm, áp sát quá gần sẽ bị đốt bị thương." Lời vừa nói ra, Đông Phương Nguyệt Kiện đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng lui lại một bước, sau đó một mặt sợ nhẹ nhàng vô ngực nói: "Đa tạ Giả Diệp trụ trì nhắc nhở." Hứa Thái Bình đang nghe hai người lời nói về sau, cũng nhẹ gật đầu, nhắc nhở: "Cái này quy nguyên kim diễm sát lực mặc dù không có lôi diễm lớn, nhưng phá giáp chi lực cực mạnh, Đông Vương cô nương ngươi cùng Huyền Chi pháp sư tốt nhất đi đến lầu hai chờ." Mặc dù hắn hiện tại tay không ngưng tụ quy nguyên kim diễm, đã phi thường thuần thục, nhưng mọi thứ luôn có cái vạn nhất. Đông Vương Nguyệt Kiện cùng Huyền Chi đang nghe Hứa Thái Bình nhắc nhở về sau, không nói hai lời, cùng nhau bay người lên đến lầu hai, chỉ để lại Già Diệp trụ trì còn tại đại điện bên trong chờ. Hứa Thái Bình biết, Già Diệp trụ trì bất quá là chùa Già Diệp Phật pháp chi lực ngưng tụ thành hình một đạo linh thể, vừa vặn không sợ kim diễm, cho nên cũng không có nói thêm cái gì. Vâng. Tại hoa chỉ chốc lát công phu về sau, Hứa Thái Bình lòng bàn tay bỗng nhiên dâng lên một đoàn trướng mắt kim diễm, đồng thời Côn Long Tháp bên trong bắt đầu quanh quẩn lên từng đợt kim thạch chiến minh thanh âm. Một cỗ tựa như có thể đem mọi người cốt nhục đâm thủng qua sóng nhiệt, tùy theo lấy Hứa Thái Bình làm trung tâm khuyết tán ra tới. Cái này đoàn chói mắt kim sắc liệt diễm, không hề nghi ngờ, chính là quy nguyên chân hỏa một trong kim diễm. Nguyên lai tưởng rằng Hứa Thái Bình chí ít còn phải một chén trà công phu mới có thể ngưng tụ ra kim diễm Đông Phương Nguyệt Điển, lúc này một mặt kinh ngạc hỏi: "Thế mà một lát thời gian liền ngưng tụ ra một đoàn kim diễm, Thái Bình đạo trưởng ngươi là thế nào làm được?" Đang khi nói chuyện, nàng cùng một bên Huyền Chi pháp sư cùng nhau phi thân nhảy xuống, lần nữa đi vào đại điện. Kim diễm ngưng tụ thành hình về sau, trên cơ bản liền sẽ không xuất hiện biến cố gì. Hứa Thái Bình nâng đoàn kia kim diễm, mắt nhìn Đông Phương Nguyệt Kiện liếc mắt một cái, cười nhạt một cái nói: "Không, có gì quyết thiếu, người chuyên nghiệp." Hắn thực sự nói thật, nếu không phải Huyền Hoang Tháp kia đoạn dài rằng giặc rèn luyện bên trong, thường xuyên muốn dùng đến quy nguyên chân hỏa ngăn địch, hắn cái này quy nguyên chi pháp cũng sẽ không dùng được như vậy thuần thục. Gia Diệp trụ trì lại là lắc đầu nói: "Trừ thuần thục bên ngoài, Thái Bình đạo trưởng ngươi tu có Huyền Nguyên phân thân quyết, nên cũng là một bộ phận nguyên nhân." Hứa Thái Bình gật đầu nói: "Gia Diệp trụ trì ngươi nói không sai, Huyền Nguyên phân thân để thần hồn của ta có thể tùy tiện làm được nhất tâm nhị dụng, thậm chí là nhất tâm tam dụng, cái này đối với điều khiển hai đạo hoàn toàn khác biệt chân nguyên dung hợp lẫn nhau, vô cùng hữu ích." Tại như vậy nói chuyện phiếm hai câu về sau, Hứa Thái Bình lòng bàn tay đoàn kia quy nguyên chân diễm cũng rốt cuộc vững chắc. Thấy thế, Hứa Thái Bình nhẹ nhàng hít vào một hơi, lại chậm rãi phun ra. Đối với trên mặt đất khối này kim tinh thạch, trong lòng của hắn vẫn là có không nhỏ mong đợi. Dù sao kia hỗn độn kim tinh chính là rèn đúc đại đạo thần binh khan hiếm vật liệu. Lập tức, hắn chỉ nhìn trên mặt đất khối kia nặng 60, 70 cân kim tinh thạch liếc mắt một cái, khối kia kim tinh thạch liền tại hắn thần hồn điều khiển phía dưới chậm rãi bay lên, sau đó rơi xuống hắn kia chỉ bước lên lấy kim diễm lòng bàn tay. Oeng! Kim tinh thạch cùng kim diễm tiếp xúc trong nháy mắt, nguyên bản cao nửa thước hỏa diễm, lập tức bước lên đến cao 5, 6 thước. Hiển nhiên, đối với kim diễm đến nói, cái này kim tinh thạch chính là chất dinh dưỡng. Cách đó không xa Giả Diệp trụ chỉ khi nhìn đến một màn này về sau, cũng mở miệng nói, đối với quy nguyên chân diễm đến nói, kim tinh thạch đích thật là tốt nhất chất dinh dưỡng, nghe nói chỉ cần không chủ động dập tắt, hơn 10 cân nặng kim tinh thạch liền để quy nguyên chân diễm tiếp tục thiêu đốt một tháng lâu. Thái Bình thí chủ ngươi ngày sau có lẽ cần dùng đến cũng nói không chắc. Chương 212, được Hỗn Nguyên liên đồng tặng cho đại lễ. Chương 212, được Hỗn Nguyên liên đồng tặng cho đại lễ. Hứa Thái Bình trong lòng khẽ động, thầm nghĩ, dùng kim diễm tiếp tục thiêu đốt một tháng, phàm là kim thạch luyện chế chi vật, chỉ sợ không có gì đốt không xuyên a. Mà lại, phương pháp kia dường như có thể đền bù ta tại đem kim, hỏa, phong tam nguyên quy nhất, luyện chế ra chân chính quy nguyên chân diễm thượng chân nguyên không đủ. Hứa Thái Bình sở dĩ còn không có thử qua luyện chế kim diễm, phong diễm, lôi diễm dung hợp sau quy nguyên chân diễm, trừ bỏ độ khó phong hiểm đại bên ngoài, còn có một nguyên nhân chính là luyện chế quá trình bên trong cần hao tổn cực kỳ khổng lồ chân nguyên. Coi như hắn đột phá đến kinh thiên cảnh, lấy hắn tự thân chân nguyên chỉ sợ cũng thỏa mãn không được. Nhưng bây giờ, gia Diệp trụ trì vừa mới nâng lên phương pháp, dường như đem cái vấn đề khó khăn này giải quyết. Thế là hắn rất là trịnh trọng hướng gia Diệp pháp sư tạ nói, đa tạ gia Diệp pháp sư giải hoặc. Mặc dù chỉ là lơ đãng ngôn ngữ, lại giải quyết Hứa Thái Bình một vấn đề khó. Tạch tạch tạch. Đúng lúc này, ở quy nguyên kim diễm mãnh liệt trích nướng phía dưới, kia hơn trăm cân nặng kim tinh thạch mặt ngoài bắt đầu không ngừng xuất hiện khe hở. Ầm. Cuối cùng, tại Khốn Long Tháp bên trong đám người tò mò cùng ánh mắt mong chờ bên trong, khối kia kim tinh thạch bỗng nhiên nổ nát vụ ra. Cũng may kia kim tinh thạch tại nổ nát vụ trong nháy mắt, Hứa Thái Bình liền đột nhiên một nắm tay, đem đoàn kia thiêu đến càng ngày càng bượng kim diễm cho dập tắt. Oeng. Mà cơ hồ là khối kia kim tinh thạch nổ bể ra đến một cái chớp mắt, một cỗ tràn ngập hoàng cổ chi ý đáng sợ khí tức ba động, bỗng nhiên từ Hứa Thái Bình lòng bàn tay một khối đen nhánh trong khối thép quyết tán ra tới. Nếu không phải bởi vì có thể nhìn thấy, cảm ứng được, giờ phút này Hứa Thái Bình lòng bàn tay chính là một khối ô thiết khối. Mấy người thậm chí đều muốn hoài nghi, vừa mới có phải hay không có một đầu hoàng cổ hung thú xông mở phong ấn. Tại ngắn ngủi hoàn toàn yên tĩnh qua đi, từng tại Đông Phương gia trên điện tịch nhìn thấy qua Hỗn Nguyên Kim Tinh Đông Phương Nguyệt Điển, nhịn không được kêu lên sợ hãi nói, là Hỗn Nguyên Kim Tinh thạch, này khí tức khẳng định là Hỗn Nguyên Kim Tinh thạch. Không sai biệt lắm ngay tại Đông Phương Nguyệt Điển tiếng kinh hô vang lên đồng thời, liên đồng âm thanh cũng tại Hứa Thái Bình trong óc vang lên, Hứa Thái Bình, đây chính là Hỗn Nguyên Kim Tinh không sai. Nghe nói như thế Hứa Thái Bình, trong lòng một khối đá rốt cuộc rơi xuống. Cái này lúc, chỉ nghe Liên Đồng lại nói, "Hứa Thái Bình, ngươi lại tỉ mỉ tìm kiếm một chút, để ta nhìn ngươi trước mặt cái này đống, còn có tiểu nha đầu trên tay đống kia kim tinh thạch bên trong, có hay không Hỗn Nguyên Kim Tinh." Đối với Liên Đồng cái này đạo đề nghị, Hứa Thái Bình không có chút gì do dự, lập tức đáp ứng xuống. Nửa canh giờ qua đi, Hứa Thái Bình nhìn xem trên tay ba khối Hỗn Nguyên Kim Tinh, từ trước đến nay vô cùng rõ ràng thần thức, lập tức trở nên có chút hỗn độn. Không sai, tại cái này nửa canh giờ tìm kiếm bên trong, hắn lại mượn Liên Đồng chi lực tìm được hai khối kim tinh thạch. Không chỉ là hắn, Đông Phương Nguyệt Kiển cũng tại nàng đống kia kim tinh thạch bên trong tìm được một khối Hỗn Nguyên Kim Tinh. Thật lâu trầm mặc qua đi, hô hấp có chút dồn dập Đông Phương Nguyệt Kiển, đột nhiên ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Hứa Thái Bình nói, "Thái Bình đạo trưởng, ngài chẳng lẽ có từ kim tinh thạch bên trong phân rõ Hỗn Nguyên Kim Tinh thần thông?" Hứa Thái Bình không biết trả lời thế nào, thế là ở trong lòng hướng Liên Đồng hỏi một câu nói, "Đây là thần lực của ngươi?" Liên Đồng ngữ khí có chút mỏi mệt nói, "Đây là ta thần vị nhất giai vững chắc sau một đạo thần lực, bất quá thi triển lúc, tại ta bản nguyên linh lực chi tiêu hao cực lớn." Hứa Thái Bình nghe vậy không chút biến sắc gật gật đầu, sau đó trả lời Đông Phương Nguyệt Kiển nói, "Đông Phương cô nương, ngươi coi như là vận khí ta tương đối tốt đi." Đông Phương Nguyệt Kiển còn tưởng rằng Hứa Thái Bình là không nghĩ đối ngoại lộ ra cái này đạo thần thông, thế là dùng sức gật đầu một cái nói, "Ta rõ ràng." Gia Diệp trụ trì cái này lúc đi lên phía trước, mắt nhìn Hứa Thái Bình trong tay kia ba khối Hỗn Nguyên Kim Tinh, sau đó lắc đầu nói, "Cái này Hỗn Nguyên Kim Tinh chất lượng bình thường, như muốn dùng nó đến rèn đúc một thanh đại đạo thần binh, lớn nhỏ như vậy ít nhất phải chừng trăm khối." Hứa Thái Bình vô cùng ngạc nhiên nói, "Chừng trăm khối?" Hắn như thế một đống lớn kim tinh thạch bên trong, liền tìm 4 khối đi ra, muốn góp đủ 100 khối phải đợi đến năm nào tháng nào. Đông Phương Nguyệt Kiển nghe vậy lại là một mặt thản nhiên nói, "Đại đạo thần binh sao mà chân quý? Phóng nhãn cả giới, chỉ sợ cũng liền 10 mấy món, Thái Bình đạo trưởng ngươi cũng chớ có sốt ruột, chậm rãi góp nhặt Hỗn Nguyên Kim Tinh là được." Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình lập tức thoải mái. Gia Diệp trụ trì nghe vậy gật đầu nói, "Mặc dù tồn thế đại đạo thần binh xa không chỉ 10 mấy món, bất quá Đông Phương cô nương lời này cũng nói không sai, Thái Bình thí chủ ngươi không cần nóng nổi." Đông Phương Nguyệt Kiển cái này lúc đỗng nhiên một mặt hưng phấn nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, "Thái Bình đạo trưởng, tại chúng ta Thừa Long Tiên, hàng năm đều sẽ có một lần tìm kim đại hội. Đến lúc đó, Ngũ Phương Thiên Địa hội đưa tới số lớn kim tinh thạch tạo điều kiện cho người chọn lựa. Chờ ra cái này man hoang, Thái Bình đạo trưởng ngươi có thể đi thử xem." Hứa Thái Bình nghe vậy nhẹ gật đầu, rất là cảm thấy hứng thú nói, "Nếu có cơ hội nhất định phải đi xem một chút." Mà đúng lúc này, nguyên bản vô cùng hư nhược Liên Đồng rốt cuộc chậm lại. Hắn đang nghe Đông Phương Nguyệt Kiển lời này về sau, đột nhiên cười cười nói, "Mặc dù cái này tìm kim đại hội chính là một cái hố phổ thông tu sĩ đánh cược, bất quá thật muốn có cơ hội, ngươi ngược lại là có thể đi thử xem. Nhưng trước đó, ngươi tốt nhất nhiều tích lũy chút tiền vốn. Không phải vậy ta coi như có thể giúp ngươi tìm được Hỗn Nguyên Kim Tinh, ngươi cũng mất mạng mà ra." Hứa Thái Bình tự nhiên rõ ràng Liên Đồng lời này ý tứ, thế là không chút biến sắc gật gật đầu nói, "Đây là tự nhiên." Cái này lúc, Liên Đồng đột nhiên cười hắc hắc nói, "Ngươi ca ca ta cho ngươi đưa một món lễ lớn, ngươi nên như thế nào cảm ơn ta?" Hứa Thái Bình có chút kỳ quái ở trong lòng hướng Liên Đồng truyền âm nói, "Vừa mới những này kim tinh thạch, nên đầy đủ ngươi vững chắc ngươi nhất giai thần bị đi." Liên Đồng trả lời ngay nói, "Dưới mắt, trừ phi ta thần lực bản nguyên tiêu hao quá lớn, hoàn toàn chính xác một đoạn thời gian rất dài không cần ăn kim tinh thạch." Nói đến đây lúc, hắn lời nói xoay chuyển nói, "Ta cần chính là xung kích thần bị nhị giai vật liệu." Hứa Thái Bình một bên đem trên mặt đất tán loạn kim tinh thạch nhặt lên, một bên ở trong lòng hỏi, "Là cái gì?" Liên Đồng ngữ khí nghiêm túc hồi đáp, "Hai vị âm thần thần thuế." Hứa Thái Bình nghe vậy chấn động trong lòng, thầm nghĩ, muốn tăng lên Liên Đồng thần lực thế mà cần âm thần thần thuế. Cái gọi là âm thần thần thuế, nhưng thật ra là âm thần sắp chết lúc vì chuyển sinh mà vứt tàn khu. bởi vì cùng kia sắc ve cực dường như, cho nên lại được xương chi vì thần thuế. Chợt, Hứa Thái Bình lông mày nhíu lên nói, Liên Đồng, ngươi chẳng lẽ là đang nói đùa chứ? Cho cười, cho dù là hắn đột phá kinh thiên cảnh, cũng chưa chắc có thể có đánh cho âm thần lộ sát chiến lực. Chớ đừng nói chi là hiện tại. Liên Đồng nghe vậy lại là cười hắc hắc. Lập tức, ngữ khí mang theo vài phần thần bí cùng mê hoặc nói, các ngươi tiếp xuống, không phải liền là phải tiếp nhận nạ gạ diệp trụ trì bị thác, phía trước kia song xin lĩnh phá nguyệt động, san giết kia âm thần hoàng bảo sao? Chương 213, triệu bị thác, liên quan tới kim tinh tiền lai lịch. Chương 213, triệu bị thác, liên quan tới kim tinh tiền lai lịch. Hứa Thái Bình lông mày nhíu chặt. Hắn không nghĩ tới, Liên Đồng vậy mà đã bắt đầu đánh kia áo bào màu vàng âm thần chủ ý. Kỳ thật hắn cũng là tại gần đây mới từ giả diệp pháp sư trong miệng biết được, bây giờ chiếm lấy giả diệp chùa cổ xà nhà đầu kia âm thần, tên là áo bào màu vàng. Hứa Thái Bình có chút cảnh giác ở trong lòng hỏi, ngươi nghe lén ta cùng giả diệp trụ trì nói chuyện? Biết được Hứa Thái Bình cá tính, Liên Đồng lúc này phủ nhận nói, ta bất quá là ngày đó sau khi tỉnh lại trùng hợp đụng vào ngươi cùng lão hòa thượng kia đang nói chuyện mà thôi. Hứa Thái Bình mặc dù đối Liên Đồng nghe lén chính mình nói chuyện cảm thấy có chút không nhanh, bất quá vừa nghĩ tới coi như để ý cũng cầm Liên Đồng không có gì biện pháp, thế là liền không có tiếp tục hỏi nữa. Chỉ âm thầm hạ quyết tâm, ngày sau tại cùng người trò chuyện lên chuyện trọng yếu lúc, càng thêm cẩn thận một chút. Lập tức, Hứa Thái Bình một mặt đem kia ba khối Hỗn Nguyên Kim Tinh cất kỹ, một mặt đối Liên Đồng nói, kia âm thần hoàng bảo thần lực, so với Túc Kiệm không có chút nào kém, coi như có giả diệp pháp sư lấy hắn cái này cả tòa giả diệp điện pháp lực tương trợ, chúng ta ba cái cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem kia xả nhà trùng ra. Dường như nghĩ đến cái gì, Hứa Thái Bình lập tức lại bổ sung, huống hồ, giả diệp chủ trì có thể hay không mời được đến Đông Phương cô nương cùng Huyền Chi tương trợ, còn chưa biết được. Liên Đồng nghe vậy thở dài nói, đây cũng là, hắn có chút nổi nóng nói, mặc dù thượng giới thiên ngoại hỗn độn chi địa, có chút tà thần cũng có thể dùng ăn, nhưng mùi vị cuối cùng không có cách nào cùng man hoang bên trong những này âm thần so sánh. Nghe được kia mùi vị hai chữ, Hứa Thái Bình đều có chút hoài nghi, cái này Liên Đồng muốn thần thuế, thuần túy là vì thỏa mãn ăn uống chi dục. Bất quá không đợi Hứa Thái Bình đâm thủng, liền nghe kia Liên Đồng lại nói, Hứa Thái Bình, bằng không ngươi cùng nạ gạ diệp lao hòa thượng suy nghĩ chút biện pháp, đem kia Túc Kiệm cho làm thịt đi. Cái này Túc Kiệm còn tại sâu ngủ, có ta tương trợ, thi một ít thủ đoạn, vẫn là có khả năng tại hắn hoàn toàn thức tỉnh trước một khắc, đem hắn chém giết. Hứa Thái Bình nghe vậy lúc này cự tuyệt nói, cái này Túc Kiệm thật vất vả bị phong ấn, không khỏi bất chắc, trong thời gian ngắn, vẫn là chớ có đem này bừng tỉnh. Thấy Hứa Thái Bình quyết tâm không có ý định giúp hắn đi làm âm thần thần thuế, Liên Đồng lần nữa thở dài một cái nói, mà thôi, ta cũng không làm có ngươi. Hắn lập tức lại bổ sung, bất quá ngày sau ngươi như thuận lợi đột phá kinh thiên cảnh, nhất định chớ có quên việc này. Hứa Thái Bình không chút biến sắc gật gật đầu, sau đó ở trong lòng đáp lại nói, nếu có dư lực, nhất định nghĩ biện pháp vì ngươi mang tới. Hợp đạo về sau, tăng lên Liên Đồng đồng dạng là tại tăng lên chính mình, Hứa Thái Bình không có đạo lý không đáp ứng. Lập tức, liền nghe Liên Đồng giống như là tại dỗi người bình thường, ngáp một cái, sau đó ngựa khí mỏi mệt nói, Hứa Thái Bình, ta phải hảo hảo ngủ một giấc, chờ ta tỉnh ngủ qua đi ngươi liền coi như là chân chính nắm giữ thần uy nhất giai thần lực. Hứa Thái Bình lúc này hỏi, ngươi cái này một giấc lại muốn ngủ bao lâu? Liên Đồng hồi đáp, sẽ không quá lâu, 10 ngày nửa tháng, dài nhất cũng liền 1-2 tháng. Liên Đồng lập tức lại nói, ngươi yên tâm, bây giờ cho dù là ta ngủ say lúc, ngươi y nguyên có thể thi triển Liên Đồng đại suy diễn chi lực, cùng tiểu suy diễn chi lực. Đến nỗi số lần, liền nhìn ngươi thần hồn chi lực có thể hay không chịu được. Nói xong lời này, Liên Đồng thần niệm khí tức, lập tức tại Hứa Thái Bình trong đầu tiêu tán ra. Hứa Thái Bình ở trong lòng chế nhạo nói, mỗi lần nói ngủ là ngủ, cái này Liên Đồng chẳng lẽ là vua ngủ diễn hóa đến a? Nghĩ như vậy, hắn chợt phát hiện hắn tựa hồ đối với Liên Đồng chân chính thần cách cũng không phải là rất rõ ràng, phải tìm cơ hội hào hào hỏi một chút. Hứa Thái Bình ở trong lòng nghĩ như vậy, mà liền tại hắn cùng Liên Đồng giữa lúc trò chuyện, trước mặt đống kia lộn xộn kim tinh thạch cũng đã bị Đông Phương Nguyệt Kiển cùng Huyền Chi pháp sư cùng nhau chỉnh lý tốt. Nhìn qua đống kia đọc lại thành núi kim tinh thạch, Đông Phương Nguyệt Kiển nhẹ nhàng vô vô tay, ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh dị nói, ta vừa mới thô sơ giản lược đánh giá một phen, Thái Bình đạo trưởng ngươi cái này đống kim tinh thạch nên có 9000 cân tả hữu. Nói đến đây lúc, nàng đột nhiên vẻ mặt thành thật nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, Thái Bình đạo trưởng, ngươi nếu có đột phá hợp đạo cảnh dự định, khả năng còn phải góp nhặt 99000 cân kim tinh thạch mới được. Hứa Thái Bình trong lòng run lên, bật thốt lên, Đông Phương cô nương ngươi vừa mới nói cái gì? Đột phá hợp đạo cảnh, cần 10000 cân kim tinh thạch. Có chút không hiểu nhìn về phía Đông Phương Nguyệt Kiển hỏi, vì sao cần khổng lồ như vậy số lượng kim tinh thạch? Dựa theo Đông Phương Nguyệt Kiển thuyết pháp, tăng thêm trên người hắn 9000 cân, đây chính là 108,000 cân kim tinh thạch. Đông Phương Nguyệt Kiển có chút ngượng ngùng lắc đầu nói, cụ thể nguyên do ta cũng không quá rõ ràng, đây là mẫu thân của ta lúc trước đi tới thượng giới lúc đối ta khuyên bảo, nàng để ta tận khả năng tại hạ giới góp đủ 108,000 cân kim tinh thạch lại đi thượng giới. Bằng không, tùy tiện đi đến thượng giới, chỉ biết bị thượng giới tông môn thế lực nô dịch. Đang lúc Hứa Thái Bình khốn hoặc Đông Phương Nguyệt Kiển mẫu thân vì sao muốn như vậy khuyên bảo Đông Phương Nguyệt Kiển lúc, một bên trụ trì Già Diệp đống nhiên đi tới, hai tay vỗ tay, A Di Đà Phật nói, Thái Bình thí chủ, chắc hẳn ngươi cũng biết, đột phá kinh thiên cảnh về sau, nếu không đi thượng giới liền được tại hạ giới tránh né, nếu không là sẽ gặp phải thiên đạo pháp chỉ trách phạt. Hứa Thái Bình gật đầu nói, điểm này vạn mới biết, đột phá kinh thiên cảnh về sau, cần phải ở trong thiên địa này giấu kín khí tức cùng thân hình. Già Diệp pháp sư vì vậy tiếp tục nói, trừ cái đó ra, tại giấu kín trong lúc đó, không thể hiện lộ ra dù là một tia tự thân khí tức, cũng tương tự không thể thổ nạp một tia thiên địa linh khí. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình trong lòng giật mình nói, đây chẳng phải là nói, kinh thiên cảnh tu sĩ tại hạ giới có thể làm, cũng chỉ có bế quan ngủ say. Hắn cảm thấy đây nhất định không hợp lý, bởi vì cho tới bây giờ, hắn đã thấy qua vài lần kinh thiên cảnh tu sĩ tại hạ giới ra tay sự tích. Cho dù lúc ấy bọn hắn có thể áp chế tự thân tu vi, nhưng nếu nghị không ở trong thiên địa này thổ nạp thiên địa linh khí, cái này hiển nhiên là không thể nào. Dĩ nhiên không phải. Già Diệp pháp sư lúc này lắc đầu, giải thích nói, kinh thiên cảnh tu sĩ, mặc dù bọn hắn không thể thổ nạp thiên địa linh khí, nhưng lại có thể từ kim tinh tiền bên trong thu nạp so thiên địa linh khí càng thêm chân quý thần lực, cũng dùng cái này đến để thăng tu vi. Hứa Thái Bình nghe nói như thế về sau, lúc này lấy ra một khối kim tinh thạch giữ tại trong lòng bàn tay, sau đó cao mày nói, Già Diệp chủ trì, kim tinh thạch bên trong hoàn toàn chính xác chất chứa có tinh thuần linh lực, nhưng cái này linh lực không phải là không thể bị tu sĩ hấp thu sao? Điểm này, kỳ thật sớm tại Hứa Thái Bình tiếp xúc đến cái thứ nhất kim tinh thì lúc, cũng đã ý thức đến. Già Diệp trụ trì cười cười nói, chờ ngươi đột phá kinh thiên cảnh, liền sẽ không nói như vậy. Hứa Thái Bình nghe vậy ánh mắt sáng lên nói, ngài là nói, tu giả liền có thể trực tiếp thu nạp kim tinh tiền bên trong linh lực rồi. Già Diệp trụ trì gật đầu nói, tương truyền kim tinh tiền bên trong thần lực, đến từ một vị nào đó từ vực ngoại xâm nhập thượng thanh giới thần linh huyết dịch. Bởi vì cái này thần lực, không phải là sinh tự thượng thanh, cho nên sau khi hấp thu cũng sẽ không bị thượng thanh giới trách phạt. Chương 214, chịu ủy thác, Già Diệp trụ trì chuẩn bị hào lễ. Chương 214, chịu ủy thác, Già Diệp trụ trì chuẩn bị hào lễ. Hứa Thái Bình còn là lần đầu tiên nghe được cái này kim tinh thạch lai lịch, trong lúc nhất thời rung động trong lòng phi thường. Một bên Đông Phương Nguyệt Kiệt thì là nhanh chóng lấy ra một chi ngọc giản, đi lại hôm nay nghe nói, cũng lại hiếu kỳ đặt câu hỏi, Già Diệp trụ trì, có nghe đồn nói, trừ bỏ đầu núi chi đồng bên ngoài, như kia nguyệt phách thạch một loại rèn đúc thần binh khoáng thạch, đều bị hoang cổ lúc thần minh hoặc là thần thú thi cốt biến thành, việc này thật là. Già Diệp trụ trì nghiêm túc nghĩ nghĩ sau hồi đáp, có thật có giả, bất quá trừ bỏ nguyệt phách thạch bên ngoài, cái khác lao phu cũng không dám kết luận. Đông Phương Nguyệt Kiệt ánh mắt sáng lên nói, cái này nguyệt phách thạch, không ngờ là thật sự hoang cổ nguyệt thần di cốt biến thành. Già Diệp trụ trì cười cười nói, tại thiên địa vừa mở kia đoạn thời gian bên trong, người trong miệng thần minh, có lẽ bất quá là bình thường sinh linh. Lời này như cảnh tỉnh đem Đông Phương Nguyệt Kiệt bừng tỉnh. Một bên Hứa Thái Bình cũng gật đầu nói, Già Diệp trụ trì nói rất có lý. Nghe qua mấy người đối thoại về sau, Huyền Chi ánh mắt bên trong đối với Già Diệp trụ trì kính sợ thần sắc, càng phát ra nồng đậm. A Di Đà Phật. Già Diệp vỗ tay mỉm cười nói, lão phu cũng bất quá là được Già Diệp cổ Phật một chút ký ức, gọi chư vị chê cười. Nói đến đây lúc, hắn bỗng nhiên rất là nghiêm túc mắt nhìn Hứa Thái Bình đạo, truyền âm nói, Thái Bình đạo trưởng, chúng ta nên nói chính sự. Hứa Thái Bình biết Già Diệp trụ trì muốn nói gì, lúc này cũng nhẹ gật đầu ở trong lòng truyền âm nói, làm phiền Già Diệp trụ trì. Chỉ thấy Già Diệp trụ trì quay đầu nhìn về phía Đông Phương Nguyệt Kiện cùng Huyền Chi, đột nhiên nghiêm mặt nói, Đông Phương cô nương, Huyền Chi pháp sư, Thiên Phật quốc Già Diệp điện khoảng cách làm xong, còn thiếu một vật. Nghe xong lời này, hai người lập tức rõ ràng, Già Diệp pháp sư đây là có việc muốn ủy thác hai người. Huyền Chi lúc này vỗ tay nói, có dùng đến lấy địa phương, Già Diệp trụ trì chỉ nói không sao. Đông Phương Nguyệt Kiện cũng gật đầu nói, chỉ cần chúng ta có thể ra sức, tuyệt không khoanh tay đứng nhìn. Già Diệp trụ trì lúc này bái tạ nói, hai vị đại nghĩa, bần tăng bái tạ. Lập tức, liền nghe Già Diệp trụ trì nghiêm mặt nói, ta Già Diệp điện chủ điện, sở dĩ chậm chạp không thể hoàn thành, đều bởi vì thiếu hụt một cây xà nhà. Nếu là mới xây một cây xà nhà, tốn thời gian lâu dài không nói, chưa hẳn có thể chịu được Già Diệp cổ Phật hạ xuống pháp lực. May mà vài ngày trước, Vân Tăng cảm ứng được Già Diệp cổ điện đã từng một cây xà nhà vẫn như cũ còn tại man hoang, nếu là có thể đưa nó tìm tới, Già Diệp điện lập tức liền có thể làm xong. Đi tới âm thần sao huyệt tìm kiếm Già Diệp điện chủ lương một chuyện, bằng vào Hứa Thái Bình một người tự nhiên không được. Mà Hứa Thái Bình lại không muốn bởi vì chính mình mà vô duyên vô cớ để hai người mạo hiểm, cho nên mới sẽ để Già Diệp trụ trì ủy thác hai người. Hai người nếu là không muốn tiền đến, hắn tuyệt không cưỡng cầu, sẽ nghĩ biện pháp khác. Nghe được Già Diệp trụ trì lời nói này về sau, Đông Phương Nguyệt Kiện lúc này tò mò hỏi, dám hỏi Già Diệp trụ trì, dùng làm Già Diệp chùa cổ ngày xưa xà nhà cây kia thần mục, bây giờ đến tột cùng ở nơi nào? Huyền Chi pháp sư cái này lúc cũng mở miệng nói, Già Diệp trụ trì, ngươi chỉ cần nói cho chúng ta biết phương vị, chúng ta chắc chắn vì ngươi mang tới. Già Diệp trụ trì thật sâu nhìn hai người liếc mắt một cái, sau đó giọng nói vô cùng vì nghiêm túc nói, cái này căn thần mục, trước mắt vì man hoang song xin lĩnh. Đông Phương Nguyệt Kiệt nghe được song xin lĩnh ba chữ, tấm kia thanh tú linh động mặt trứng ngỗng, thoáng chốc biến sắc. Chợt liên gặp nàng trao mày nói, song xin lĩnh vị trí khu vực đã có thể tính vào man hoang dài đất trung tâm, cho dù là tại vào ban ngày cũng có thể sẽ gặp phải âm thần cùng mạnh mẽ man hoang yêu xương. Man hoang yêu xương là độc thuộc về man hoang thiên chỗ sâu yêu vật. Bọn chúng phần lớn vì hoang cổ lúc cường đại yêu thú thi cốt biến thành, nay thể phách cứng rắn phi thường không nói, còn có thể chống cự tu giả rất nhiều chủng loại thuật pháp thần thông. Một chút mạnh mẽ man hoang yêu quỷ, thậm chí so âm thần còn khó cuốn hơn. Già Diệp pháp sư gật đầu nói, Đông Phương cô nương ngươi nói không sai, song xin lĩnh cực kỳ hung hiểm, ngày bình thường nếu chỉ vì rèn luyện lão nạp cũng không đề nghị tinh thiên cảnh tu vi trở xuống tu sĩ đi bảo. Nghe nói như thế, Đông Phương Nguyệt Kiện lập tức có chút lộ vẻ do dự. Mặc dù nàng đối chùa Già Diệp có tâm giúp đỡ, nhưng điều kiện tiên quyết là không nguy hiểm tính mệnh. Huyền Chi pháp sư cái này lúc đống nhiên mở miệng do hỏi, Già Diệp chủ trì, có thể hay không nói cho chúng ta biết kia xà nhà cụ thể phương vị? Già Diệp chủ trì nhẹ gật đầu mở miệng nói, dưới mắt, cây kia xà nhà, ngay tại song xin lĩnh phá nguyệt động. Đông Phương Nguyệt Kiện đang nghe lời này về sau, trên mặt do dự thần sắc lập tức biến thành kinh dị. Chật, chỉ nghe giọng nói của nàng có chút bất đắc dĩ nói, Già Diệp trụ trì, song xin lĩnh phá nguyệt động, đây chính là âm thần hoàng bào đạo trưởng a, coi như để Thái Bình đạo trưởng cùng chúng ta đồng hành, chỉ sợ cùng không công chịu chết cũng không có gì khác biệt. Huyền Chi pháp sư dường như cũng đã được nghe nói âm thần hoàng bảo tên tuổi, lúc này cũng trầm mặc. Hỗ trợ cùng chịu chết chính là hai chuyện khác nhau. Gia Diệp trụ trì cái này lúc cười nhạt một cái nói, hai vị yên tâm, lần này phá nguyệt động chuyến đi sẽ từ lao nạp tới đối phó kia âm thần hoàng bảo, các ngươi chỉ cần tại áo bào màu vàng rời đi về sau, đi vào kia phá nguyệt động, thu hồi ta Gia Diệp điện đã từng gầy kia xà nhà. Gia Diệp trụ trì lập tức lại nói, đương nhiên, coi như có lao nạp dẫn xuất kia âm thần hoàng bảo, ngươi trở đi vào phá nguyệt trước động về sau, cũng tất nhiên nguy cơ trùng trùng. Nói đến đây lúc, Gia Diệp trụ trì mỉm cười dừng lại một chút, liếc nhìn Đông Phương Nguyệt Kiện cùng Huyền Chi pháp sư liếc mắt một cái, sau đó mới tiếp tục nói, cho nên có tiếp hay không cái này bị thác, từ chính các ngươi đến định. Đông Phương Nguyệt Kiện cùng Huyền Chi cùng nhau trầm mặc. Đông Phương Nguyệt Kiện trầm mặc tự nhiên là bởi vì chuyến này quá mức nguy hiểm, mà cái này Gia Diệp điện ân tình, còn chưa tới để nàng không chút do dự dâng lên tính mệnh tình trạng. Một bên Huyền Chi không có lập tức đáp ứng, cũng không phải bởi vì thế mệnh. Hắn chỉ là lo lắng một bên Hứa Thái Bình cùng Đông Phương Nguyệt Kiện sẽ bởi vì cùng mình tình nghĩa mà miễn cưỡng tiếp nhận cái này đến từ Gia Diệp điện ủy thác. Hai người nghĩ như vậy, đông nhiên cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía Hứa Thái Bình. Lập tức Đông Phương Nguyệt Kiện đối Hứa Thái Bình nói, "Thái Bình đạo trưởng, cái này ủy thác tiếp cùng không tiếp, ngươi đến định đi." Hứa Thái Bình không có nói tiếp, mà là mắt nhìn Gia Diệp trụ trì nói, "Gia Diệp trụ trì, cũng không thể để chúng ta không công mạo hiểm như vậy à?" Gia Diệp trụ trì lúc này một mặt trịnh trọng gật đầu nói, "Đương nhiên." Nói, liền gặp ánh mắt của hắn nhìn về phía Huyền Chi cùng Đông Phương Nguyệt Kiện, nghiêm mặt nói, "Bởi vì chuyến này dị thường hung hiểm, cho nên vô luận thành bại, chùa Gia Diệp đều sẽ vì hai vị dâng lên một phần hào lễ." Nghe được hào lễ hai chữ, Hứa Thái Bình trong lòng run lên, nói thầm, Gia Diệp trụ trì chuẩn bị phần này thù lao, hoàn toàn chính xác có thể dùng tới cái này hào lễ hai chữ. Kỳ thật trước đó tại cùng Gia Diệp trò chuyện lên việc này lúc, Gia Diệp trụ trì cũng đã hướng Hứa Thái Bình tiết lộ qua hắn chuẩn bị phần này thù lao, thậm chí lúc ấy ngay cả chính Hứa Thái Bình cũng có chút động tâm. Đông Phương Nguyệt Kiện cùng Huyền Chi pháp sư đang nghe cái này hào lễ hai chữ lúc, cũng đều cùng nhau biến sắc. Tại hai người xem ra, có thể để cho Gia Diệp trụ trì lấy hào lễ hai chữ để hình dung, định không phải tục vật. Chương 215, tu bà buồn, nho môn tổ thánh xuân thu bút. Chương 215, tu bà buồn, nho môn tổ thánh xuân thu bút. Gia Diệp trụ trì cũng không có lại treo khẩu vị, chỉ gặp hắn từ trong tay áo lấy ra một con mặt ngoài mười phần chân bóng thanh đồng buồn, cẩn thận từng ly từng tí dùng hai tay dâng, chậm rãi bưng đến ba người trước mặt. Sau đó, liền nghe hắn nụ cười ấm áp hướng ba người giới thiệu nói, đây là ta Phật môn chí bảo, như ý tụ bà buồn, phàm là tại ta Phật môn có đại công đức người, chỉ cần đem tay để vào cái này đựng đầy nước sạch như ý tụ bảo buồn bên trong, lại ưng thuận tâm nguyện, liền có thể từ trong chậu đạt được một kiện hợp ngươi tâm ý bảo vật. Mà đoạt được bảo vật phẩm giai, lại không tốt cũng là một kiện cực phẩm bán thần binh hoặc là bảo vật. Bán thần binh cũng chính là hậu thiên chế tạo thần binh, chí ít đặt ở hạ giới cũng vẫn được cho cực kỳ hi hữu chi vật. Chớ đừng nói chi là tại hạ giới mới có thể được tính là cực phẩm bán thần binh, đã sớm có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà cái này như ý tụ bảo buồn bên trong lấy ra bảo vật, kém cỏi nhất cũng là một kiện cực phẩm bán thần binh, cũng có trách liền chính Hứa Thái Bình đều sẽ tâm động. Đông Phương Nguyệt Kiện cùng một bên Huyền Chi liếc nhau một cái. Hai người giờ phút này đều là đầy mắt vẻ kinh ngạc. Ngắn ngủi tắt tiếng qua đi, Đông Phương Nguyệt Kiện bỗng nhiên mở miệng hướng Gia Diệp pháp sư hỏi, "Gia Diệp trụ trì, làm sao có thể chứng minh cái này như ý tụ bảo buồn bên trong lấy ra bảo vật có thể theo ta tâm ý?" Lấy thừa Long Thiên Đông Phương thế gia nội tình, một hai kiện cực phẩm bán thần binh tuyệt đối là cầm được ra. Cho nên vừa mới Gia Diệp trụ trì kia lời nói bên trong, chân chính để Đông Phương Nguyệt Kiện động tâm, cũng không phải là cực phẩm bán thần binh, mà là kia hợp ngươi tâm ý bốn chữ. Phải biết, cho đến ngày nay, Đông Phương Nguyệt Kiện cũng như cũng không có tìm được một kiện có thể hoàn mỹ thi triển ra một họa khai thiên chi lực tiện tay pháp binh. Huyền Chi pháp sư cái này lúc cũng nhìn về phía Gia Diệp trụ trì nói, "Gia Diệp trụ trì, nếu thật có thể từ cái này như ý tụ bảo bàn bên trong, lấy ra một kiện hợp ta chờ tâm ý cực phẩm bán thần binh, ta chờ lần này phá nguyệt động chuyến đi, cho dù là bước lên thượng nguy hiểm tính mạng cũng là đáng." Gia Diệp trụ trì gật đầu nói, "Hai vị chờ một chút." Nói, liền gặp Gia Diệp trụ trì chậm rãi đem kiện như ý tụ bảo bàn để dưới đất, cũng thuận thế quanh chân ngồi xuống. Sau đó, tại Huyền Chi cùng Đông Phương Nguyệt Kiện kinh ngạc trong ánh mắt, Gia Diệp trụ trì lại lấy ra một con ấm nước, chậm rãi đem trong bầu thanh thủy đổ vào trong mâm. Hắn một bên nói, còn một bên nhắc nhở ba người nói, đây là Thiên Phật Quốc lưu ly suối, nước suối cực kỳ sạch sẽ, rất thích hợp dùng để luyện đan cùng cất rượu. Lúc trước Thiên Phật Quốc cường thịnh lúc, này nước suối thiên kim khó cầu, các ngươi ngày sau rời đi man hoang lúc đừng quên lấy đi một chút. Ba người nhao nhao gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Không có Gia Diệp trụ trì nhắc nhở, hắn căn bản không biết Thiên Phật Quốc còn có loại này nước suối. Mà Gia Diệp trụ trì tại dùng kia nước suối đổ đầy tụ bảo buồn về sau, lúc này mới ngẩng đầu lên, lần nữa nhìn về phía ba người nói, Phật môn người chưa từng là lung tung chịu người ân huệ, coi như không cần bút mực cũng sẽ đem mỗi một bút công đức nhớ kỹ rất rõ ràng. Nói lấy hắn lại cúi đầu mắt nhìn kia như ý tụ bảo buồn, sau đó tiếp tục nói, tựa như cái này tụ bảo chỉ có đại công đức người vừa mới có thể đem bàn tay vào trong mâm cầu nguyện và bảo, mà giúp Gia Diệp điện tìm về xà nhà một chuyện chính là lớn nhất một quả công đức. Bằng không mà nói, lão nạp cũng không dám đem cái này như ý tụ bảo buồn lấy ra. Ba người nghe nói như thế về sau, cùng nhau mặt lộ vẻ thông suốt chi sắc. Đông Phương Nguyệt Kiện cái này thường có chút hiếu kỳ hướng Gia Diệp pháp sư hỏi, Gia Diệp chủ trì, nếu không có công đức liền vô pháp bảo, ngài vì sao muốn tại cái này như ý tụ bảo bản bên trong rót vào thanh thủy? Vừa mới Gia Diệp trụ trì đã nói qua, đoạt bảo lúc cần phải trước đem cái này như ý tụ bảo bản dùng nước sạch đổ đầy, cho nên Đông Phương Nguyệt Kiện mới có vấn đề này. Gia Diệp trụ trì cười cười nói, mấy vị cùng nhau đem kia bồ đề nhánh đưa tới, đối Gia Diệp điện đến nói vốn là đại công đức một kiện, Cái này công đức, dù không có lớn đến có thể tại cái này như ý tụ bảo bản bên trong đoạt bảo, nhưng nếu chỉ là cầu nguyện cầu bảo, vẫn là dư xài. Đông Phương Nguyệt Kiền nghe vậy, một mặt giật mình nói, già Diệp trụ chỉ ý của ngài là, để chúng ta trước hướng cái này như ý tụ bảo buồn cầu bảo, nhìn xem đoạt được bảo vật là không hợp tâm ý, nhưng không thể mang đi. Đúng không? Già Diệp trụ chỉ mỉm cười gật đầu nói, Đông Phương cô nương quả nhiên thông minh, một điểm liền minh. Nói, liền gặp hắn đưa tay hướng Đông Phương Nguyệt Kiền làm ra một cái dấu tay xin mời nói, Đông Phương cô nương, thử một chút ta. Đông Phương Nguyệt Kiền mắt nhìn một bên Huyền Chi. Huyền Chi tắc lại mắt nhìn một bên Hứa Thái Bình. Mặc dù ba người vẫn chưa chính thức kết đối, nhưng trong vô hình Hứa Thái Bình đã thành trong ba người chủ tâm cốt, một chút không có cách nào định đoạt sự tình, đều sẽ tìm kiếm Hứa Thái Bình ý kiến. Kỳ thật Hứa Thái Bình cũng chính bởi vì lo lắng điểm này, mới khiến cho Già Diệp trụ trì khởi xướng lần này bị thác. Hứa Thái Bình xông Đông Phương Nguyệt Kiền gật đầu nói, nếu Già Diệp trụ trì đều nói như vậy kia Đông Phương cô nương ngươi liền thử một chút đi. Thấy Hứa Thái Bình nói như vậy, nguyên bản còn có chút do dự Đông Phương Nguyệt Kiền, lúc này an định tâm thần, xông Già Diệp trụ trì dùng sức gật đầu một cái nói, vậy ta đi thử một chút. Già Diệp trụ trì cười ha ha nói, kia mời đi, Đông Phương cô nương. Đông Phương Nguyệt Kiền lúc này tại kia như ý tụ bảo buồn trước quanh chân ngồi xuống, trực tiếp đem kia chỉ lâu dài cầm bút trắng non tay nhỏ để vào trong mâm, sau đó cũng không kiêng kỵ một bên Hứa Thái Bình chờ người, trực tiếp mở miệng cầu nguyện nói, Phật tổ ở trên, còn mời ban thưởng tại hạ một kiện có thể dùng để thi triển một họa khai thiên chi lực vừa lòng pháp bảo. Dường như cảm thấy chỉ là nói như vậy có chút không ổn, nàng lập tức lại bổ sung một câu nói, nếu có được thưởng mong muốn, đệ tử chắc chắn đi tới phá nguyệt động, vì Gia Diệp điện mời đến cây kia xà nhà. Gia Diệp trụ trì nghe vậy, nụ cười ấm áp gật gật đầu. Dầm 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 dầm. Mà không sai biệt lắm ngay tại Đông Phương Nguyệt Kiền tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, tiếp như ý tụ bảo buồn bên trong nước sạch bắt đầu kịch liệt sôi trào lên. Bất quá kỳ quái là Đông Phương Nguyệt Kiền vẫn chưa cảm giác được nhiệt độ nước tăng lên. Ngay tại nàng tò mò vì sao cái này trong mâm nước sạch sẽ vô cớ sôi trào lúc, kia từ trong mâm bốc hơi đứng dậy nồng đậm hơi nước bên trong, đột nhiên hiện ra một đạo kỳ dị hình tượng. Chỉ thấy hình ảnh kia bên trong, một tên thân ở cao vạn trượng không tiên phong đạo cốt lão giả, chính tay cầm một chi phù bút quan sát phía dưới mặt đất, kia như là núi thây biển máu giống nhau chiến trường. Xuyên thấu qua cái này hư ảnh, thậm chí Đông Phương Nguyệt Kiền mấy người đều có thể nghe thấy chiến trường kia chém giết thanh âm. Ai? Tại mọi người ánh mắt kinh dị bên trong, lão giả kia đột nhiên thở dài một hơi, sau đó dẫn theo trong tay phủ bút đột nhiên múa bút viết lên. Chợt, liền gặp kia to lớn đỉnh chiến hai chữ xuất hiện tại chiến trường trên không. Một mảnh núi thây biển máu chiến trường, chỉ một nháy mắt bay về tường hòa. Nguyên bản giết đến ngươi chết ta sống hai phe binh sĩ, đầu tiên là yên lặng đứng ở tại chỗ, tiếp theo cùng nhau bỏ xuống ở trong tay binh qua quay người giống như thủy triều rời đi. Theo trong hơi nước hình tượng tiêu tán, Đông Phương Nguyệt Kiền như hóa đá giống nhau giật mình tại nơi đó. Một bên thấy không hiểu ra sao Huyền Chi pháp sư, khi nhìn đến Đông Phương Nguyệt Kiền bộ dáng này về sau, lúc này có chút bận tâm la lên, "Đông Phương cô nương, Đông Phương cô nương." Đông Phương Nguyệt Kiền bị Huyền Chi pháp sư tiếng la bừng tỉnh. Hứa Thái Bình thấy thế, lúc này hỏi, "Đông Phương cô nương chính là nhìn ra cái gì?" Đông Phương Nguyệt Kiền giật mình, lập tức dùng sức nhẹ gật đầu, chỉ vào hình tượng bên trong lão giả kia nói, "Đây là Nho Môn Tổ Thánh Lao phu tử, trên tay hắn dùng chính là kết thúc nhân tộc trận kia Xuân Thu Đại Kiếp Xuân Thu bút." Chương 216, tụ bà buồn, đi tới song xin lĩnh phá nguyệt động. Chương 216, tụ bà buồn, đi tới song xin lĩnh phá nguyệt động. Nghe nói như thế Huyền Chi pháp sư cũng một mặt khó có thể tin nói, cái này, đây là lão phu tử cùng Xuân Thu bút, liên quan tới nhân tộc trận kia Xuân Thu đại kiếp, phàm là người tu hành phần lớn đều nghe nói qua một chút. Năm đó Tam Hoàng lần đầu chấn sát ma mẫu về sau, tu sĩ nhân tộc lại vô ngoại hoạn, tùy theo có một trận ngắn ngủi Xuân Thu thịnh thế. Chỉ tiếc vật cực tất phản, thịnh cực tất suy. Ngay tại kia Xuân Thu thịnh thế cường thịnh nhất thời điểm, nhân tộc trong giới tu hành bộ xuất hiện náo động, ngũ phương thiên địa chiến loạn nổi lên một phía. Hậu thế Nho Môn binh ra, cũng chính là xuất hiện tại trận này trong loạn thế. Cho đến Nho Môn vị thánh nhân thứ nhất, Tổ Thánh Phu Tử xuất hiện, mới kết thúc trận này tiếp tục gần ngàn năm Xuân Thu loạn thế. Đông Phương Nguyệt Kiền nhìn xem trước mặt hư ảnh bên trong lão phu tử, trong đôi mắt đều là vẻ kính sợ nói, mặc dù xem ra lão phu tử chỉ dùng một cây bút, giải rác mấy lời, liền kết thúc trận này Xuân Thu loạn thế. Nhưng trên thực tế, cái này Xuân Thu bút, cùng kia trong bút hạo nhiên chi khí, chính là Nho gia đệ tử mấy ngàn năm du lịch thiên hạ tích lũy được. Mà lão phu tử càng là bởi vì cái này một bút, đem kia vô tận chiến loạn nhân quả ôm tại bản thân, từ đây phi thăng vô vọng không nói, còn phải dùng hắn kia thế hệ luân hồi chi thân, đến không ngừng trả lại cái này đoạn nhân quả. Đám người nghe vậy, đều là một trận trầm mặc. A Di Đà Phật. Gia Diệp trụ trì cái này lúc mở miệng nói, lão phu tử tại thế gian này có đại công đức, lần này nhân quả kết thúc về sau, tự có thể đại đạo viên mãn. Mấy người nghe vậy, nhao nhao gật đầu. Cái này lúc, Hứa Thái Bình bỗng nhiên tò mò hỏi, Gia Diệp trụ trì, lần này Đông Phương cô nương tại như ý tụ bảo bản bên trong quất đến chi bảo vật, chẳng lẽ là? Nói đến đây lúc, Hứa Thái Bình ánh mắt rơi xuống kia hư ảnh bên trong, lão phu tử trong tay chi kia Xuân Thu trên ngòi bút, sau đó mới thần tình nghiêm túc tiếp tục nói, ai cũng chính là lão phu tử trong tay kia cán Xuân Thu bút ta. Nghe xong lời này, một bên Đông Phương Nguyệt Kiền lập tức một mặt khẩn trương. Xuân Thu bút tuy là hậu thiên thần binh, nhưng này giá trị so với tiên thiên thần binh không thua bao nhiêu. Nguyên nhân chính là như thế, Đông Phương Nguyệt Kiền mới có thể khẩn trương như vậy. Gia Diệp trụ trì không nói gì, mà là mắt nhìn tiếp như ý tụ bà buồn, vỗ tay hỏi, như ý ai như ý, ngươi muốn tặng cho Đông Phương thí chủ chi vật chính là kia Xuân Thu bút. Tiếng nói vừa dứt, liền gặp kia như ý tụ bảo buồn bên trong nước sạch nổi lên từng vòng gợn sóng. Theo sát lấy, chỉ thấy bảo bàn trên không đoàn kia trong hơi nước hư ảnh đột nhiên biến hóa, chỉ còn lại một chi xuân thu bút lẳng lặng bày ra tại một tấm án trên đài. Đồng thời, kia án trên đài để một tấm trên tờ giấy trắng, chậm rãi xuất hiện một chuyến bút lực mạnh mẽ chữ lớn, nho môn xuân thu bút, người có đức chiếm lấy. Gia Diệp trụ trì khi nhìn đến một màn này về sau, lúc này mỉm cười bước cầm nói, như vậy xem ra, Đông Vương cô nương rút chúng chi bảo vận, nhất định là xuân thu bút không thể nghi ngờ. Nghe vậy, Hứa Thái Bình cùng Huyền Chi pháp sư ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Đông Phương Nguyệt Điển. Lúc này Đông Phương Nguyệt Điển, cả người liền tựa như là hóa đá bình thường, không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó, ánh mắt càng là không nháy mắt nhìn chằm chằm hơi nước hư ảnh hình tượng bên trong chi kia xuân thu bút. Thấy Đông Phương Nguyệt Điển không có phản ứng, Gia Diệp trụ trì lúc này lại nhắc nhở nàng một tiếng nói, "Đông Phương cô nương, ngươi nếu là không hài lòng, có thể đem tay bỏ vào trong mâm." Lại không đợi Gia Diệp trụ trì đem nói cho hết lời, liền nghe Đông Phương Nguyệt Kiện một tay lấy hắn ngắt lời nói, "Ta hài lòng, rất hài lòng." Đông Phương Nguyệt Kiện âm thanh có chút run rẩy tiếp tục nói, chỉ là ta có tài đức gì, có thể được đến xuân thu bút. Thời khắc này nàng rốt cuộc đối hảo lễ hai chữ có bản thân trải nghiệm. Gia Diệp trụ trì mỉm cười nói, "Đông Phương cô nương, nếu xuân thu bút đáp lại ngài, vậy ngài chính là kia có đức người." Nghe nói như thế Đông Phương Nguyệt Kiện lúc này dùng sức nhẹ gật đầu nói, "Gia Diệp trụ trì ngài nói không sai, nếu xuân thu bút tuyệt ta, vậy ta cũng không thể để nó thất vọng." Nói liền gặp Đông Phương Nguyệt Kiện quay đầu nhìn về phía Hứa Thái Bình cùng Huyền Chi pháp sư, bất đắc dĩ cười khổ nói, "Thái Bình đạo trưởng, Huyền Chi pháp sư, Gia Diệp trụ trì mở ra phần này thù lao, ta vô pháp cự tuyệt." Huyền Chi pháp sư gật đầu cười, sau đó quay đầu nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, "Thái Bình huynh, coi như không có phần này thù lao, ta cũng nguyện vì chỗ Gia Diệp gia thượng một phần lực, ngươi cảm thấy thế nào?" Thấy hai người đều đáp ứng, Hứa Thái Bình cũng gật đầu nói, "Đã các ngươi đều nguyện ý đón lấy phần này ủy thác, vậy chúng ta tiếp xuống thì tốt tốt thương thảo một phen đi tới Phá Nguyệt động lưu đồ đi." Chuyến này vốn là vì hắn sau này đột phá kinh thiên cảnh làm chuẩn bị, hắn sao có thể không muốn đồng hành. Thấy ba người đều đã đáp ứng lần này ủy thác, Gia Diệp trụ trì bỗng nhiên thở ra một hơi dài nói, "Kia âm thần hoàng bảo động phủ Phá Nguyệt động, lão nạp 10 phần hiểu rõ, chờ ra tháp về sau, chúng ta có thể cùng nhau thương lượng." Mấy người nghe vậy, nhao nhao gật đầu. Cái này lúc, Gia Diệp trụ trì bỗng nhiên mắt nhìn Huyền Chi cùng Hứa Thái Bình, hỏi, "Hai vị không muốn xem nhìn như ý tụ bảo bản ban tặng bảo vật, đến tột cùng vì sao sao?" Huyền Chi pháp sư lắc đầu nói, "Chờ từ Phá Nguyệt động trở về sau lại nhìn cũng không muộn." Hứa Thái Bình cũng gật đầu nói, "Lấy không trở về cây kia thần mục, nhìn cũng vô dụng." Gia Diệp trụ trì nghe vậy cởi mở cười nói, "Nếu như thế, hai vị kia không bằng lấy ra riêng phần mình bảo vật, dùng trên tay những này còn thừa công đức, để cái này như ý tụ bảo buồn cho các ngươi chữa trị một phen." Huyền Chi pháp sư rất là hiếu kỳ nói, "Bảo vật bản nguyên linh lực hao hết, còn có thể dùng cái này như ý tụ bảo buồn khôi phục. Bảo vật bản nguyên linh lực hao hết về sau, muốn khôi phục, ngắn thì tầm 5-3 tháng, lâu là 3-5 năm, thậm chí 30-50 năm cũng có thể." Buồn tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Gia Diệp trụ trì cười hỏi ngược lại, "Không phải vậy nó như thế nào lại bị mang theo như ý chi danh?" Huyền Chi pháp sư lúc này vui vẻ nói, "Xem ra lần này Phá Nguyệt động chuyến đi, ta cái này Tử Kim bắt lại có thể phát huy được tác dụng." Hứa Thái Bình nghe vậy, đồng dạng trong lòng khẽ động nói, "Nếu là có thể khôi phục Quy Tàng chi nhận một chút bản nguyên linh lực, lần này Phá Nguyệt động chuyến đi, chúng ta nên không cần như vậy vất vả." Lại một tháng sau, Man Hoang, Song Xí Lĩnh, dưới ánh trăng một tảng đá lớn bên cạnh, trên người mặc cà sa Gia Diệp trụ trì, một tay nâng át giả bình, một tay dựng thẳng trưởng nhìn về phía một bên Hứa Thái Bình đám ba người, mỉm cười nói, "Ba vị, lao nạp đi đầu một bước, đem kia áo bào màu vàng từ Phá Nguyệt trong động dẫn xuất. Các ngươi nhắm ngay thời cơ, cấp tốc đi vào Phá Nguyệt động, lấy ra ta chùa Gia Diệp cây kia thần mục. Nhớ lấy ra thần mục về sau, một lát cũng không thể trì hoãn, lập tức rời đi Phá Nguyệt động, cùng ta ở chỗ này hội hợp." Đám người nghe vậy cùng nhau gật đầu. Chờ Gia Diệp trụ trì sau khi đi, Huyền Chi thật dài thở dài ra một hơi nói, "Chúng ta chuẩn bị trọn vẹn một tháng, nhất định có thể đủ không có sơ hở nào." Lời vừa nói ra, Hứa Thái Bình cùng Đông Phương Nguyệt Kiện không hiểu trong lòng run lên, cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía Huyền Chi. Sau đó, chỉ thấy Hứa Thái Bình ánh mắt nhìn về phía chính hướng Phá Nguyệt động đi đến Gia Diệp trụ trì, nhẹ nhàng vô vô Huyền Chi pháp sư bà bay, cũng không quay đầu lại mà thấp giọng nói, "Huyền Chi pháp sư, chờ một lát tiến Phá Nguyệt động về sau, làm nhiều chuyện, ít nói chuyện." Bất quá Hứa Thái Bình lời này mới vừa mở miệng, hắn mắt trái liên đồng đột nhiên nóng lên, một đạo thần hồn ấn ký tùy theo đi vào trong đầu của hắn. Hứa Thái Bình lúc này trong lòng run lên nói, liên đồng lựa chọn vào lúc này mở ra thần lực, tất nhiên là có hung hiểm tại ở gần. Chương 217, Song Xí Lĩnh, đột nhiên xuất hiện Lục Phu Nhân. Chương 217, Song Xí Lĩnh, đột nhiên xuất hiện Lục Phu Nhân liên đồng thần uy chi lực đột phá nhất giai sau. Hứa Thái Bình tự thân có khả năng thi triển thần thông, chia làm đại suy diễn chi lực cùng tiểu suy diễn chi lực. Trong đó đại suy diễn chi lực là lấy ký chủ tự thân môi giới, suy diễn ra mấy ngày gần đây hoặc là gần trong vòng mấy tháng cắt hung hòa phúc. Tiểu suy diễn chi lực thì là thông qua đụng vào người khác, đến cảm giác người khác tiến đến cắt hung. Bất quá, nếu là không có liên đồng thần niệm trợ giúp, cái này tiểu suy diễn chi lực, Hứa Thái Bình phải dựa vào kia vương vấn không dứt được chân ý mới có thể để suy diễn trở nên càng thêm chuẩn xác. Cho nên giống nhau dưới tình hình, Hứa Thái Bình đều là tại họa loạn phát sinh thời điểm mới có thể thi triển tiểu suy diễn chi lực. Như vậy sẽ càng thêm chuẩn xác một chút. Đến nỗi đại suy diễn chi lực, liền không có vấn đề này. Chỉ cần Hứa Thái Bình nguyện ý tiêu hao tự thân thần hồn chi lực mở ra, cái này đại suy diễn thần lực liền sẽ suy diễn ra hắn gần đây sắp gặp gỡ tai họa. Bất quá muốn suy diễn trở nên càng thêm chuẩn xác, thi triển đại suy diễn chi lực thời gian khẳng định là càng gần càng tốt. Nguyên nhân chính là như thế, Hứa Thái Bình nguyên bản dự định là khi tiến vào Phá Nguyệt động về sau, lại đến thi triển cái này đại suy diễn chi lực. Nhưng dưới mắt, Liên đồng đại suy diễn chi lực tự động mở ra, trực tiếp đem hắn kế hoạch xáo trộn. Quả nhiên, kế hoạch vẫn là không đổi kịp biến hóa. Hứa Thái Bình một bên nghĩ như vậy, một bên nhẹ nhàng vô vô Huyền Chi bả vai, thấp giọng nói, "Huyền Chi pháp sư, dùng ngươi Bồ Đề Diệp, đem chúng ta thân hình khí tức che giấu." Huyền Chi pháp sư mặc dù lập tức lấy ra ba mảnh Bồ Đề Diệp, nhưng vẫn là có chút kỳ quái hướng Hứa Thái Bình hỏi, "Thái Bình huynh, dưới mắt chúng ta còn chưa đi vào phá nguyệt động, giờ phút này liền đem cái này ba mảnh Bồ Đề Diệp bên trong linh lực dùng xong, có phải hay không sớm chút?" Huyền Chi trong tay cái này ba mảnh Bồ Đề Diệp, nguyên bản linh lực đã hao hết. Là đoạn trước thời gian, dựa vào già diệp trụ chỉ trong tay kết như ý tụ bà buồn, mới có thể khôi phục. Bằng không mà nói, chỉ ít cần nửa năm mới có thể chậm rãi khôi phục. Đông Phương Nguyệt Kiển cái này lúc cũng mở miệng nói, đúng vậy à, mà lại già diệp trụ chỉ trước đó trên đường lúc, không phải nói tại đêm xuống, cái này chuông lớn thạch phụ cận không có âm thần cùng yêu xương ẩn hiện dấu hiệu sao? Hứa Thái Bình tay đệ tại trên chuôi đao, nhìn bốn phía liếc mắt một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía hai người thấp giọng nói, tin tưởng ta. Thấy Hứa Thái Bình thần sắc nghiêm túc như thế, Huyền Chi lúc này khẽ bước cầm nói, Đông Phương cô nương, Thái Bình huynh, cái này hai mảnh Bồ Đề Diệp, các ngươi lấy được. Cái này đoạn thời gian ở chung, Hứa Thái Bình tại trong lòng hai người đã dựng nên lên một tia hy vọng. Bất quá không phải bạn bất đắc dĩ, Hứa Thái Bình là sẽ không lợi dụng hai người đối với mình tín nhiệm, đến để bọn hắn nghe theo với mình. Tựa như hắn không muốn lợi dụng hai người cùng mình ở giữa tình cảm, để bọn hắn cùng nhau đến đây mạo hiểm giống nhau. Đương. Theo Huyền Chi nhẹ nhàng gõ vang trong tay tử kim bát, Hứa Thái Bình ba người bọn họ thân ảnh cùng ký tức, trong nháy mắt biến mất tại kia hình như chuông lớn cự thạch phía dưới. Cảm ứng được một bên Đông Phương Nguyệt Kiển cùng Huyền Chi khí tức biến mất sau, Hứa Thiên Bình tâm bên trong căng cứng tiếng lòng, rốt cuộc lỏng lẻo một chút. Đông Phương Nguyệt Kiển, cái này lúc đống nhiên mở miệng lần nữa hướng Hứa Thái Bình dò hỏi, Thái Bình đạo trưởng, ngươi vừa mới chẳng lẽ là cảm ứng được cái gì nguy hiểm? Không thể không nói, Đông Phương Nguyệt Kiển tâm tư so với Huyền Chi muốn tinh tế rất nhiều. Hứa Thái Bình gật đầu nói, hoàn toàn chính xác cảm ứng được một chút tình trạng. Vâng, chỉ là còn chưa chờ Hứa Thái Bình đem nói cho hết lời, cũng chỉ thấy chính phía sau một chỗ bị thật dày tuyết động bao trùm trên sườn núi, đột nhiên toàn bộ nổ bể ra tới. Theo sát lấy, một đầu hình thể chừng hơn 20 trượng cao hoang thú yêu xương, từ kia trên sườn núi phá đất mà lên. Đầu này yêu xương, hình như hổ báo, nhưng trong miệng lại mọc lên một miệng tinh mịn răng nanh. Trên thân da thịt một nửa đã hư thối, từng chiếc bạch cốt có thể thấy rõ ràng. Nhưng dù vậy, nó trên thân vẫn như cũ tản mát ra đủ để khiến hóa cảnh tu chân giả cảm thấy run rẩy uy áp khí tức. Đông Phương Nguyệt Kiển nuốt ngụm nước miếng, ánh mắt bên trong đúng là vẻ hoảng sợ nói, thứ này lại có thể là một đầu đại thánh cảnh yêu xương. Hứa Thái Bình nghe vậy, đồng dạng là trong lòng run lên, thấp giọng nói, đại thánh cảnh yêu xương, vậy nó chiến lực chẳng phải là so đại thánh cảnh võ phu còn muốn cao. Đông Phương Nguyệt Kiển gật đầu nói, đại thánh cảnh bèn bèn chỉ là cái này yêu xương thể phách, mà những này hoang thú yêu xương trừ thể phách mạnh mẽ bên ngoài, từng cái còn giữ lại có mạnh mẽ bản nguyên thần thông. Như vậy tính ra, hoàn toàn chính xác muốn so bình thường đại thánh cảnh võ phu yêu mạnh. Hứa Thái Bình yên lặng nhẹ gật đầu. Một bên Huyền Chi pháp sư thì là cao mày nói, không phải nói đại thánh cảnh yêu xương chỉ biết tại man hoang chỗ sâu nhất ẩn hiện sao, vì sao lại xuất hiện tại nơi này? Ba người ở chỗ đó mảnh khu vực này, mặc dù cũng coi là man hoang chỗ sâu, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, nhưng thật ra là man hoang chỗ sâu khu vực biên giới. Huyền Chi lập tức lại rất là may mắn nói, bất quá còn tốt, chúng ta sớm dùng Bồ Đề Diệp che lại khí tức. Đông Phương Nguyệt Kiển nghe nói như thế, ngay lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Hứa Thái Bình, hỏi: "Thái Bình đạo trưởng, ngươi vừa mới cảm ứng được chẳng lẽ chính là cái này đại thánh cảnh yêu xương?" Hứa Thái Bình trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, bởi vì hắn còn chưa kịp xem xét trong óc cái kia đạo thần hồn ấn ký, vẻn vẹn chỉ là từ liên đồng đại suy diễn chi lực tự động mở ra, cảm ứng được nguy hiểm tới gần. "Vâng." Mà đang lúc hắn nghĩ ngợi nên như thế nào hướng trước mặt hai người giải thích lúc, lại một tiếng vang thật lớn truyền đến. Chỉ thấy kia yêu xương ở chỗ đó dốc núi phụ cận, lại có một đầu quái vật khổng lồ từ kia thật dày tuyết động bên trong xông ra. Tập trung nhìn vào, chỉ thấy kia to lớn chi vật, rõ ràng là một đầu song đầu ác dao. Làm ba người nhìn kỹ thanh kia song đầu ác dao bộ dáng về sau, Đông Phương Nguyệt Kiển đỗng nhiên hoảng sợ nói, "Thái Bình đạo trưởng, đây không phải là bị các ngươi Thanh Huyền Tông phong ấn kia hai đạo ma khí biến thành ác dao sao?" "Không sai, cái hai đầu này ác dao chính là Ngọc Dương Tử kia hai đạo ma khí biến thành." Nhìn thấy cái hai đầu này ác dao, Hứa Thái Bình trong lòng tùy theo xuất hiện một đạo dự cảm không tốt, thấp giọng nói, "Chẳng lẽ kia Lục phu nhân cũng đến rồi?" Phản phất như là tại xác minh lấy Hứa Thái Bình phỏng đoán bình thường, chỉ thấy kia song đầu ác dao đỉnh đầu, đột nhiên xuất hiện một đoàn yếu ớt lục mang. Ầm. Theo kia yếu ớt lục mang nổ bể ra đến, ủy bộ Lục phu nhân thân hình, tùy theo xuất hiện kia song đầu dao đỉnh đầu. Mà cơ hồ là tại Lục phu nhân xuất hiện đồng thời, kia nhanh sàng động tốn tề thân ảnh, cũng xuất hiện đầu kia đại thánh cảnh yêu xương đỉnh đầu. Thấy cảnh này về sau, Hứa Thái Bình lông mày nhíu chặt, cau mày nói, "Quả nhiên." Mà một bên Huyền Chi pháp sư, tắt lập tức bưng lên trong tay tử kim bát, trong miệng nói lẩm bẩm. Chợt, liền nghe được tử kim bát bên trong, thuần tự truyền đến quỷ bộ Lục phu nhân cùng kia nhanh sàng động tốn tề trò chuyện thanh âm. Chỉ nghe kia Lục phu nhân hướng tốn tề hỏi, "Tốn tề tiên sinh, người đâu?" Nhanh sàng động tốn tề lạnh lùng trả lời nói, "Lục phu nhân, đừng có gấp, hắn chờ tất nhiên ngay tại mảnh khu vực này." Nghe nói như thế, Đông Phương Nguyệt Kiển lúc này khẩn trương nói, "Hai người này, sao biết được ta chờ động tĩnh?" Chương 218, Chiến yêu xương, Ngũ Vương ngũ hành âm dương thiên địa chi tượng. Chương 218, Chiến yêu xương, Ngũ Vương ngũ hành âm dương thiên địa chi tượng. Dưới mắt tình hình này, coi như không có Đông Phương Nguyệt Kiển nhắc nhở, Hứa Thái Bình cùng Huyền Chi cũng đã phát hiện điểm này. Ầm ầm. Ngay tại ba người kinh ngạc, Tiên Anh Sàm Động Tốn Tề cùng Lục Phu Nhân, đến tột cùng là như thế nào biết được hắn chờ động tinh thời điểm, liền nghe huyền chi pháp sư trong tay tử kim bắt bên trong, lại một lần nữa vang lên Anh Sàm Động Tốn Tề âm thanh, mặc dù không cảm ứng được khí tức của bọn hắn, nhưng bổn tọa dám cầm trên cổ đầu người cam đoan, ba người này giờ phút này tất nhiên ngay tại chung quanh đây. Lục Phu Nhân, nhanh dùng ngươi mủ xương thần lực, đem cái này phương biên 3000 trượng bên trong khu vực phong tỏa. Chợt, liền nghe Lục Phu Nhân âm thanh lạnh lùng nói, bổn thần làm, liền lại tin ngươi một lần. Lời vừa nói ra, nương theo lấy một trận cuồng phong gào thét thanh âm, lấy kia Lục Phu Nhân cùng Nanh Sàm Động Tốn Tề làm trung tâm, phương biên 3000 trượng khu vực đều bị hàn khí bao phủ. Hứa Thái Bình ba người bọn họ ở chỗ đó khối kia chuông lớn thạch cũng ở trong đó. Đã không phải cùng Lục Phu Nhân lần thứ nhất giao thủ ba người, sớm đã ngay lập tức thế ra phòng ngự chi pháp. Chỉ thấy Đông Phương Nguyệt Kiện ngay lập tức liền dùng một họa khai thiên chi lực gọi ra trôi này thập ô dù, đem ba người cùng nhau bảo hộ ở dù hạ. Đồng thời, Huyền Chi pháp sư càng là trực tiếp lấy ra một thanh hóa duyên mà đến chân quý ngô, dùng sức hướng không trung một đẩy. Trong lúc nhất thời, ba người đỉnh đầu kia ba mảnh bồ đề diệp trở nên càng thêm xanh biếc. Giải xong nô về sau, chỉ nghe Huyền Chi thần sắc rất là ngưng trọng nói, coi như có ta cái này đạo hóa duyên được đến Phật duyên chi lực tương trợ, cái này bồ đề diệp tận nấp thân hình khí tức pháp lực, cũng chỉ có thể chống đỡ thêm thời gian đốt một nén hương. Hứa Thái Bình lúc này gật đầu nói, một nén hương, đủ. Thế là Hứa Thái Bình không nói hai lời, mở ra mắt trái liên đồng. Một cái mắt, này trong con mắt kia đóa kim liên bỗng nhiên nở rộ, đồng thời khỏe mắt tràn ra một sợi kim sắc hỏa diễm. Ong ong ong. Tại Huyền Chi cùng Đông Phương Nguyệt Kiện kinh ngạc trong ánh mắt, Hứa Thái Bình lấy tự thân vương vẫn không dứt được chân ý kết hợp liên đồng thần lực, liếc nhìn hai người liếc mắt một cái. Hắn giờ phút này thi triển chính là tiểu suy diễn chi lực. Mặc dù nói trong óc hắn đã có một đạo từ đại suy diễn chi lực hiện hóa ra thần hồn ấn ký, nhưng so sánh lẫn nhau mà nói, tiểu suy diễn chi lực càng thích hợp dùng để suy diễn ra lập tức cắt hung lúc, có thể chân chính làm được tại trong khoảnh khắc gặp dự hóa lành. Mà không sai biệt lắm ngay tại Hứa Thái Bình lấy tiểu suy diễn chi lực suy diễn dưới mắt cắt hung thời điểm, bọn họ dưới chân mặt đất đung nhiên lại một lần nữa mãnh liệt chấn động lên. Theo sát lấy, liền nghe tiên anh Sàm Động Tốn Tề tiên sinh dưới thân đầu kia yêu sương, đung nhiên ngửa đầu phát ra một tiếng biết hai gào thét. Vâng. Sau một khắc, liền gặp bị Lục Phu Nhân hàn khí bao phủ mảnh khu vực này trong đống tuyết, bắt đầu không ngừng xuất hiện từng đoàn như vòng xoáy giống nhau lục sắc chùm sáng. Mà phàm là kia lục sắc chùm sáng ẩn hiện chi địa, vô luận là phế tích vách tường, vẫn là cây khô hòn đá, tất cả đều bị hút vào. Thế thế, Đông Vương Nguyệt Kiện lên tiếng kinh hô nói, nhanh Sàm Động Tốn Tề dưới thân đầu này yêu sương, chẳng lẽ là có Di Sơn Đào Hải thần lực hoang thú thừa vàng? Một bên Huyền Chi nghe vậy, đồng dạng một mặt sợ hãi nói, hoang thú thừa vàng Di Sơn Đào Hải chi lực, nghe nói có thể đem đụng vào thần lực bất kỳ cái gì sự vật, tất cả đều na di đến nó hư không trong đập phủ. Mà nó kia trong động phủ, tất cả đều là mạnh mẽ thi cương. Cho dù là hoang cổ lúc đại tu sĩ, một khi ngã vào động phủ của nó, cũng là đường chết một đầu. Mà liền tại hắn đang khi nói chuyện, kia yêu xương thừa vàng quanh người lục sắc trùng sáng đã hoàn toàn khuyết tán ra đến, tại nó quanh người tạo thành một đạo từ trùng sáng tạo thành quỷ dị mỹ lệ to lớn trận đồ. Cái này đồ án lớn nhỏ, cùng Lục Phu Nhân hàn khí giống nhau, một mực bao trùm phương viên ngàn trượng bên trong khu vực. Mặc dù giờ phút này ba người ở chỗ đó chung lớn thạch phụ cận cũng chưa từng xuất hiện kia nuốt chửng bốn phía hết thảy lục sắc trùng sáng, nhưng từ trận đồ bên trong chùm sáng tăng trưởng tốc độ đến xem, nhiều nhất thời gian một chén trà công phu, ba người dưới chân mặt đất liền sẽ xuất hiện kia lục sắc chùm sáng. Huyền Chi pháp sư thấy thế, lúc này ngự khí có chút vội vàng nói, Đông Vương cô nương, chúng ta nếu không chạy, chỉ sợ muốn tới không kịp. Hắn thấy, mặc dù đỉnh lấy Lục Phu Nhân hàng khí, tốc độ của ba người nhanh không được, nhưng dù sao cũng so ở đây ngồi chờ chết muốn tốt. Không nghĩ Đông Vương Nguyệt Kiện đang nghe lời này về sau, lại là lên tiếng cự tuyệt, Huyền Chi pháp sư, chớ nên làm như vậy. Tại Huyền Chi pháp sư kinh ngạc ánh mắt bên trong, Đông Vương Nguyệt Kiện lại ăn vào một viên địa quả hạt sen. Sau đó nhanh chóng giải thích nói, yêu xương thừa vàng Di Sơn Đảo Hải thần lực một khi thi triển ra, liền sẽ tại vùng thế giới kia xuất hiện một bức to lớn trận đồ, một khi có vật sống tự tiện di động, này dưới chân liền sẽ tự động xuất hiện Di Sơn Đảo Hải chi lực biến thành trùng sáng. Huyền Chi pháp sư nghe xong, lúc này cao mày nói, tránh không thể tránh, trốn không thể trốn, cái này Di Sơn Đảo Hải chi lực chẳng phải là không có bất luận cái gì sơ hở. Theo Huyền Chi, y theo mảnh thiên địa này vạn vật có thiếu thiên đạo pháp chỉ, cái này Di Sơn Đảo Hải chi lực không có khả năng không có bất luận cái gì sơ hở. Đông Phương Nguyệt Kiện một mặt cố gắng nghĩ lại lấy cái gì một mặt hồi đáp, tự nhiên là có sơ hở. Mà lại cái này sơ hở, vào thời khắc này này tấm to lớn trận đồ bên trong. Lập tức tại Huyền Chi pháp sư kia hoang mang ánh mắt bên trong, Đông Phương Nguyệt Kiện một mặt nhắm mắt suy nghĩ, một mặt giải thích nói, hoang thú thừa vàng thi triển cái này Di Sơn Đảo Hải chi lực lúc xuất hiện trận pháp đồ án, kỳ thật không bản mà hợp thần thư hạ đồ bên trong, Vũ Phương ngũ hành âm dương thiên địa chi tượng, nếu có tinh thông đạo này thuật sĩ con đường, là có thể tại trận đồ này bên trong tìm ra một con đường sống. Nói đến đây lúc, Đông Phương Nguyệt Kiện ngữ khí có chút tự trách nói, đáng tiếc ta đối cái này Vũ Phương ngũ hành âm dương chi thuật chỉ biết một chút ra lông, hiện tại lâm trận mới mài gương, vẫn là hơi muộn một chút. Nghe nói như thế, Huyền Chi pháp sư lập tức trong lòng trầm xuống, thấp giọng nói, xem ra chỉ có thể dùng ta cái kia đạo thất tử đại quang minh chú. Mà liền tại lúc này, hắn bưng tử kim bắt bên trong vang lên lần nữa nhanh Sàm Động Tốn Tề tiên sinh âm thanh, yêu xương thừa vàng Ngũ Phương ngũ hành Di Sơn đảo hải chi lực, lại phối hợp Lục Phu Nhân ngươi mụ xương hàn ý, cho dù ba người này kia ẩn nấp thân hình thần thông lại như thế nào mạnh mẽ, cũng quyết định trốn không thoát mảnh khu vực này. Người ta hiện tại chỉ cần ở đây ôm cây lợi thỏ, chậm rãi chờ đợi. Nghe nói như thế, Huyền Chi cùng Đông Phương Nguyệt Kiện cùng nhau trong lòng mát lạnh. Từ nhanh Sàm Động Tốn Tề tiên sinh lời này không khó nghe ra, bọn họ chẳng những phát hiện ba người động tĩnh, hơn nữa còn sớm mà chuẩn bị tốt rồi bắt đối sách. Vừa nghĩ đến đây, Huyền Chi pháp sư lúc này vỗ tay nói, "Đông Vương cô nương, ngươi cùng Thái Bình huynh chạm sau lưng ta, chớ nên lên tiếng." Hiển nhiên, cái này Huyền Chi pháp sư là chuẩn bị thi triển kia Phật gia bảy chữ Đại Quang Minh chú. Đông Phương Nguyệt Kiển mặc dù cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng dưới mắt tình hình này, nàng đích thật là tìm không thấy biện pháp tốt hơn. Thế là Đông Phương Nguyệt Kiển bất đắc dĩ gật đầu nói, "Được." Chỉ là nàng lời này mới xuất khẩu, liền nghe sau lưng một mực tại nhắm mắt ngưng thần Hứa Thái Bình, đột nhiên mở miệng nói, "Huyền Chi pháp sư, trước chớ có vội vã thi triển Đại Quang Minh chú." Nghe được Hứa Thái Bình âm thanh về sau, Huyền Chi pháp sư cùng Đông Phương Nguyệt Kiển cùng nhau quay người hướng Hứa Thái Bình nhìn sang. "Hô." Hứa Thái Bình thật dài thở ra trong lồng ngực một ngụm trọc khí, sau đó thần sắc nghiêm túc nhìn về phía hai người nói, "Tiếp xuống, người hai người nghe ta hiệu lệnh, cùng nhau bước lên phía trước." Đông Phương Nguyệt Kiển ánh mắt run lên, kinh ngạc nói, "Thái Bình đạo trưởng ngài, ngài có thể phá giải cái này Ngũ Phương Ngũ Hành Âm Dương trận đồ?" Hứa Thái Bình tự nhiên không hiểu cái gì Ngũ Phương Ngũ Hành Âm Dương trận đồ, nhưng đối liên đồng đến nói, lại cực kỳ đơn giản. Hứa Thái Bình nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại, một bức từ mấy ngàn đạo lục sắc chùm sáng tạo thành trận pháp đồ án lập tức xuất hiện tại hắn trong óc. Bất quá rất nhanh, kia mấy ngàn đạo lục sắc chùm sáng liên tiếp ngầm hạ, chỉ còn lại mấy chục đạo chùm sáng vẫn sáng. Mà cái này mấy chục đạo chùm sáng, lấy Hứa Thái Bình dưới chân làm điểm xuất phát, thất lưu bát quải tạo thành một đầu đi ra đại trận này lộ tuyến. Tại lại xác nhận một lần cái này lộ tuyến về sau, Hứa Thái Bình mở mắt lần nữa, sau đó xông Đông Phương Nguyệt Kiển gật đầu nói, "Đông Phương, cô nương ơi, tạm thời coi như tại hạ có thể phá giải cái này Ngũ Phương Ngũ Hành Âm Dương trận đồ đi." Chương 219, Chiến Yêu Xương, 9981 viên mắt trận. Chương 219, Chiến Yêu Xương, 9981 viên mắt trận. Tốn Tề tiên sinh, ta nhớ được thừa vàng thần lực, cũng không phải là không có phương pháp phá giải a. Đứng ở kia song đầu ác giao đỉnh đầu rồng quỷ bộ lục phu nhân, một mặt quan sát phía dưới tòa kia từ thừa vàng thần lực hiện ra mỹ lệ trận pháp đồ án, một mặt cũng không quay đầu lại mà hỏi thăm. Nhanh sàm động Tốn Tề nghe vậy, hai tay vào ngực, rất là tự tin cười nói, lần này động thủ trước đó, bổn tọa đã kỹ càng hiểu qua ba người này thân thế, trừ kia Đông Phương Nguyệt Kiển hơi hiểu âm dương ngũ hành chi thuật bên ngoài, còn lại hai người rốt đặc cắn mai. Mà như bẹn bẹn lấy kia lược thông ra lông âm dương ngũ hành chi thuật, liền nghĩ phá thừa vàng di sơn đảo hải thần lực, vậy tương đương là tự tìm đường chết. Lục phu nhân nghe vậy, lúc này không nói nữa, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới đại trận kia. "Oan." Đúng lúc này, chỉ thấy phía dưới trong đại trận một đoàn lục quang, đột nhiên lập tức mở rộng mấy lần. Thấy thế, kia Lục phu nhân lúc này lông mày nhíu lên nói, "Đại trận bên trong có động tĩnh." Một bên Nhanh Sàm Động Tốn Tề thì là khỏe miệng giơ lên nói, ba người này quả nhiên ngay tại trong trận. Lục phu nhân cái này thường có chút lo lắng nhìn về phía một bên Nhanh Sàm Động Tốn Tề, "Tốn Tề tiên sinh, trong đại trận mắt trận phóng đại, có phải hay không mang ý nghĩa bọn hắn ngay tại phá trận?" Nhanh Sàm Động Tốn Tề một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng mỉm cười nói, "Lục phu nhân, muốn phá trận, cần phải đạp chúng toàn bộ 81 chỗ mắt trận, cái này còn sớm đâu." Hắn lập tức lại bổ sung, "Mà lại ta vừa mới đã nói qua, ba người kia bên trong Đông Phương Nguyệt Kiển lực thông âm dương ngũ hành chi thuật, có thể đạp chúng cái 3-5 lần mắt trận, không phải là không có khả năng." Nghe Tôn Tề tiểu nói này, Lục phu nhân trên mặt thần sắc khẩn trương, lập tức hòa hoãn một chút. Bây giờ nàng thần chủ tốc hiểm, đã bị vây ở Khốn Long Tháp bên trong 3 tháng, lại như vậy đi xuống, nàng thần lực trên người sẽ ngày càng tiêu tán, cho đến hoàn toàn biến mất. Cái này có thể so giết nàng còn muốn làm nàng khó chịu. "Oeng." Đột nhiên, phía dưới đại trận bên trong, lại có hai đoàn lục quang biến thành mắt trận đột nhiên mở rộng. Mà cái này cũng mang ý nghĩa, phía dưới ba người kia đã đạp chúng 3 đạo chính xác mắt trận. Bất quá thời khắc này, Nhanh Sàm Động Tôn Tề sắc mặt vẫn như cũ không có chút rung động nào không nói, còn toát ra một tia hưng phấn thần sắc. Hắn có chút hưng phấn thấp giọng lẩm bẩm nói, cái này 9981 đạo mắt trận, càng về sau càng dễ dàng phạm sai lầm, cho nên bọn hắn đi được càng nhiều, chết cũng liền càng nhanh. So sánh với Hứa Thái Bình bọn hắn chủ động phá trận, kỳ thật cái này Nhanh Sàm Động Tốn Tề lo lắng hơn ba người trốn ở trong trận không ra. Bởi vì bọn hắn giờ phút này vị trí khu vực chính là man hoang chỗ sâu, cho dù hắn có biện pháp né qua âm thần hoàng bảo, cũng không có cách nào ứng phó đột nhiên xuất hiện âm thần cùng yêu xương. Cho nên nơi này, nhiều nghỉ ngơi một lát, liền nhiều một phần nguy hiểm. Oeng. Mà liên tại cái này, Nhanh Sàm Động Tốn Tề đang khi nói chuyện, phía dưới đại trận mắt trận lục mang đúng là liên tiếp phóng đại sáng lên. Lục phu nhân đến, phát hiện đúng là có 20 bước nhiều. Thế là nguyên bản coi như tỉnh táo nàng, ngựa khí rất là vội vàng hướng một bên Nhanh Sàm Động Tốn Tề hỏi, "Tốn Tề tiên sinh, ba người này một hơi có thể bước ra hơn 20 bước, đây không phải ngẫu nhiên à?" Thời khắc này Nhanh Sàm Động Tốn Tề sắc mặt có chút khó coi. Tại Lục phu nhân sắc bén kia ánh mắt chất vấn phía dưới, Tốn Tề nhíu mày, sau đó vẫn như cũng là một bộ tự tin vô cùng bộ dáng, ngạo nghễ nói, "Bất quá chỉ là 20 bước mà thôi, không có gì đáng lo lắng." Lục phu nhân thấy thế ánh mắt lập tức trở nên càng thêm lạnh như băng đứng dậy. Cảm nhận được một bên Lục phu nhân trên thân tản mát ra lạnh lẽo khí tức về sau, Tốn Tề lúc này lại bổ sung một câu nói, "Lục phu nhân, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, bọn họ tại liên tiếp bước ra cái này hơn 20 bước về sau, liền không có động tĩnh sao?" Nghe nói như thế Lục phu nhân, túi đầu mắt nhìn phía dưới đại trận. Kết quả nàng phát hiện, đúng như là Nhanh Sàm Động Tốn Tề nói tới như vậy, tại liên tiếp bước ra kia hơn 20 bước về sau, phía dưới đại trận bên trong liền lại vô động tĩnh. Thấy Lục phu nhân tỉnh táo một chút, Tốn Tề vì vậy tiếp tục nói, "Lục phu nhân, ta đã sớm nói, muốn suy diễn ra kia phá trận mắt trận, càng về sau càng khó, cho nên ngươi coi là thật không cần như thế lo lắng." Lục phu nhân không có nói tiếp, mà là mặt không thay đổi mở miệng hỏi, "Tốn Tề tiên sinh, tại ba người này phá trận thời điểm, người ta có phải là không có biện pháp can thiệp?" Nanh Sàm Động Tốn Tề nhíu mày gật đầu nói, tại thừa vàng thần lực biến thành trong đại trận, cho dù là thừa vàng bản thân, không thể tùy tiện xê dịch phương vị. Lục phu nhân nghe vậy, sắc mặt rất là ngưng trọng nói, sớm biết như vậy, người ta nên chia ra hành động mới là. Nanh Sàm Động Tốn Tề thì là lắc đầu nói, Lục phu nhân, lấy ba người này thủ đoạn, không có ngươi mù xương hẳn ý, chỉ sợ căn bản là không có biện pháp đem bọn hắn từ trong đại trận bước ra. Trước đó Hứa Thái Bình ba người trêu đùa hắn cùng âm thần sự tình, cho tới bây giờ đều để Tốn Tề ký ức vẫn còn mới mẻ. Nghe nói như thế Lục phu nhân, lúc này lần nữa trầm mặc. Cái này lúc chỉ nghe Nanh Sàm Động Tốn Tề lại nói, bất quá Lục phu nhân, cho dù bạn nhất ba người này chạy ra đại trận cũng không sao. Tại Lục phu nhân ánh mắt khó hiểu bên trong, Nanh Sàm Động Tốn Tề giải thích nói, chỉ cần chúng ta có thể nhắm ngay ba người này rời đi phương vị, vẫn như cũ có thể đuổi kịp bọn hắn. Nói đến đây lúc, Nanh Sàm Động Tốn Tề khỏe miệng có chút giơ lên nói, dù sao ngươi ta rất rõ ràng, ba người này tối nay quyết định sẽ không rời đi cái này phá nguyệt động. Nghe nói như thế, Lục phu nhân yên lặng nhẹ gật đầu. Bất quá gọi cái này, Lục phu nhân thoáng an tâm một chút chính là, tại lại qua chỉ chốc lát về sau, phía dưới ba người kia vẫn không có tiến một bước động tác. Cái này liền mang ý nghĩa, ba người giờ phút này tất nhiên là gặp gỡ phiền phức, vô pháp thuận lợi suy diễn ra bước kế tiếp phương bị. Chương 220, phá thần lực, nộ khí trùng thiên Lục phu nhân chương 220, phá thần lực, nộ khí trùng thiên Lục phu nhân kia Nanh Sàm Động Tốn Tề tại phát giác được điểm này về sau, trên mặt càng là một lần nữa lộ ra nụ cười. Chỉ gặp hắn ánh mắt nhìn chăm chú lên phía dưới đại trận, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong thần sắc nói, tại phá trận thời điểm, chỉ cần tại cùng một chỗ mắt trận dừng lại vượt qua thời gian một chén trà công phu, liền sẽ bị trong mắt trận Di Sơn đảo hải chi lực nuốt chửng. Đợi đến khi đó, Lục phu nhân người ta liền có thể thu lưới. Quỷ buộc Lục phu nhân trong lòng mặc dù còn có chút thất vọng, nhưng đang nghe lời này về sau, trong lòng cũng âm thầm tính toán lên như thế nào nghĩ cách cứu viện thần chủ, cùng Nanh Sàm Động Tốn Tề chia cắt ba người kia trên người bảo vật tới. Vâng. Bất quá đúng lúc này, theo lại một đạo khí nổ cho âm thanh nổ vang, phía dưới đại trận bên trong lại một lần nữa lại một đạo mắt trận phóng đại sáng lên. Thấy thế, Nanh Sàm Động Tốn Tề bình chân như vậy nói, đến, để bổn tọa nhìn xem, người ba người còn có thể bước ra mấy bước. Lục phu nhân cái này lúc rõ ràng cũng chấn định rất nhiều, khi nhìn đến trận nhãn kia sáng lên lúc, thậm chí liền mí mắt đều không nháy mắt một cái. Vâng, 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 vâng. Lập tức, tại hai người nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Thái Bình ba người một bước ngừng lại, mười phần chậm rãi hướng phía phương hướng khác nhau, lại bước ra 8-9 bước. Mặc dù ba người lại thành công bước ra 8-9 bước, nhưng từ dừng lại thời gian nhìn lại, bọn họ cái này 9 bước, hiển nhiên muốn so trước đó 20 bước gian nan rất nhiều. Thậm chí cuối cùng kia mấy bước bước ra lúc, dưới chân trong mắt trận đều nhanh muốn phóng xuất ra Di Sơn đảo hải chi lực. Nhìn thấy ba người bộ pháp càng ngày càng gian nan về sau, Nanh Sàm Động Tốn Tề nụ cười trên mặt cũng biến thành càng ngày càng đậm. Hắn thậm chí đã bắt đầu cùng một bên Lục phu nhân thương lượng lên như thế nào chia cắt từ ba người trên thân đạt được chỗ tốt, cùng lại nên như thế nào lợi dụng ba người uy hiếp Thiên Phật Quốc giả Diệp chủ trì. Vâng. Ngay tại hai người giữa lúc trò chuyện, Hứa Thái Bình bọn hắn lại một lần nữa đuổi tại Di Sơn đảo hải chi lực phóng thích trước đó, hướng phía trước bước ra chính xác một bước. Nhìn thấy một bước này lúc, Tốn Tề cùng Lục phu nhân thậm chí đều không có gián đoạn lời vừa rồi để tiếp tục hàn huyên. Bất quá gọi hai người không ngờ tới chính là Hứa Thái Bình ba người bọn họ tại bước ra một bước này về sau, cũng không có giống trước đó như thế tại mắt trận thượng dừng lại, mà là cấp tốc hướng phía trước mở rộng bước chân. Dầm dầm dầm. Vẹn vẹn là trong chốc lát, đại trận liền liên tiếp sáng lên 5-60 đạo mắt trận. Mà chờ hai người kịp phản ứng lúc, Hứa Thái Bình ba người bọn họ đã bước ra 81 bước, chạy ra cái này yêu xương thừa long thần lực biến thành đại trận. Tốc độ này nhanh chóng, để bởi vì nói chuyện phiếm mà phân thần hai người, tại tất cả mắt trận một lần nữa ảm đạm đi thời điểm, cũng không kịp thấy rõ Hứa Thái Bình ba người bọn hắn cuối cùng rời đi phương vị. Thấy cảnh này Nanh Sàm Động Tốn Tề một mặt khó có thể tin lẩm bẩm nói, đây không có khả năng, cho dù là tại bây giờ tinh thông ngũ hành âm dương thuật sĩ, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy suy diễn ra hơn 60 đạo mắt trận. Một bên Lục phu nhân nghe vậy, lúc này sắc mặt xanh xám lạnh giọng nói, không có khả năng. Vậy chúng ta bây giờ thấy chính là cái gì? Nói lấy liền gặp nàng quanh thân sát khí ngút trời trừng mắt Nanh Sàm Động Tốn Tề nói, Tốn Tề tiên sinh, ngươi tốt nhất cho ta một cái công đạo. Nanh Sàm Động Tốn Tề nhíu nhíu mày, sau đó đón Lục phu nhân ánh mắt nhìn sang nói, Lục phu nhân mời ngươi an tâm chớ đổi. Lục phu nhân có chút cuồng loạn nói, vậy ngươi ngược lại là cho ta một cái an tâm chớ vội lý do. Nanh Sàm Động Tốn Tề mắt nhìn dưới thân yêu xương thừa vàng, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía kia phá nguyệt động đường, nếu bắt không được người, vậy chúng ta liền đi đem cây kia thần mục mang tới, làm cho bọn hắn hiện thân. Hô, 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 hô. Một hơi chạy ra thừa vàng đại trận kia ba người, nặc thân ở khoảng cách phá nguyệt động một tòa trong miếu đổ nát, từng ngụm thở hào hẹn. Liên tiếp ở bên trong đại trận bước ra hơn 60 bước, lại chạy trốn trong vòng hơn 10 dặm. Cho dù Hứa Thái Bình, khí huyết chi lực cũng có chút không tốt. Tại khí huyết chi lực thoáng khôi phục một chút về sau, Hứa Thái Bình lúc này đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía một bên Huyền Chi cùng Đông Phương Nguyệt Kiền nói, "Già Diệp trụ trì bên kia còn không có động tĩnh, chúng ta được chờ đợi ở đây một lát, mới có thể tiến nhập phá nguyệt động." Rời đi chùa Già Diệp trước đó, bọn họ liền cùng Già Diệp trụ trì thương lượng xong. Tại Già Diệp trụ trì đem âm thần hoàng bảo từ phá nguyệt trong động dẫn xuất về sau, sẽ lập tức đưa tin Hứa Thái Bình, đợi đến cái này lúc ba người mới có thể đi vào phá nguyệt động. Huyền Chi nghe vậy, lúc này cau mày nói, "Thái Bình huynh, ta bổ để Diệp thần lực đã hao hết, như kia Nanh Sàm Động Tốn Tề cùng Quỷ Bộ Lục phu nhân tìm tới, chúng ta chỉ sợ muốn chính diện tới giao thủ." Đông Phương Nguyệt Kiển nghe nói như thế sau lập tức trong lòng siết chặt. Lấy ba người bọn hắn trước mắt tu vi cùng chiến lực, vốn không phải là Nanh Sàm Động Tốn Tề cùng Lục phu nhân đối thủ, huống chi dưới mắt các nàng trên tay còn có một đầu đại thánh cảnh yêu xương thừa vàng cùng kia song đầu giao ma. Huyền Chi lúc này hướng Hứa Thái Bình dò hỏi, Thái Bình huynh, có thể hay không dùng ngươi kia quy tàng chi nhận lại thi triển một lần thần tàng chi lực? Sở dĩ hỏi như vậy là bởi vì hắn lần trước tại dùng gia diệp trụ chỉ kết như ý tụ bảo buồn chữa trị tử kim mất lúc, Hứa Thái Bình cũng đem quy tàng chi nhận để vào như ý tụ bảo buồn bên trong, thậm chí lúc ấy còn hao hết như ý tụ bảo buồn bên trong linh lực để gia diệp trụ chỉ không thể không đem tụ bảo buồn để vào lưu ly suối bên trong ôn dưỡng. Hứa Thái Bình có chút bất đắc dĩ nói, quy tàng chi nhận thần tàng chi lực đối đã biết được thần tàng chi lực tu sĩ lần nữa thi triển lúc hiệu quả vốn sẽ phải kém hơn rất nhiều. Lại thêm lần trước gia diệp trụ chỉ tụ bảo buồn chỉ làm cho quy tàng chi nhận khôi phục một hai thành linh lực.